Chương 1. Thiên đế khách tiên vực, trung tâm tiên vực, thiên đế phong. Vân hà lượn lờ, cổ thụ cứng cáp. Xa xa càng có thần loan đang lăn lộn trong mây tự do bay lượn lấy. Mơ hồ ở giữa, xuyên thấu qua cái kia mênh mang biển mây, có thể chứng kiến đế phong đỉnh chót bên trên, có một tòa sáng chói hồng cung điện đứng sừng sững ở đó, tản ra cổ lao khí tức. Cung điện bên trong, có đại đạo chi âm lưu chuyển, như tiên nhân nói nhỏ, lại như cổ Phật đang nói sướng. Cổ lão bàn phía trước, một vị người mặc nạm vàng áo đen nam tử bình tĩnh ngồi ở nơi đó, hắn chính giữa đang chuyển động trong tay sách cổ bên trên nét chữ thanh tú, tựa hồ đến từ nữ tử trong tay. Vị nam tử này tên là Cơ Cửu, chính là Thiên Thư Bảo Các đời thứ 9 các chủ. Tiên vực mênh mông như vậy, mà phàm vực cũng đồng dạng vô cường, giờ đây xem, lúc trước ta bất quá là hết ngồi đáy giếng. Cơ Cửu cảm khái một tiếng, cầm trong tay sách cổ buông xuống, hắn nhìn hướng trời xa bên trong quay cuồng mây mù, không khỏi nghĩ tới thay đổi chính mình vận mệnh một đêm kia. 3 tháng trước, Cơ Cửu vốn là phàm vực Trung Châu đệ tử Bộ Thiên Cung. Trăng sáng treo cao, tinh thần lập lòe. Cái này bình thường ban đêm, một vị đệ tử Bộ Thiên Cung, tại một lần lật xem tàng kinh cắt trong điện tịch, bất ngờ lật đến một bản tên là Thiên Thư Cổ Quyển tán sách. Vận mệnh hắn cũng bởi vậy triệt để chệch hướng nguyên bản quỹ đạo. Đông đông đông, viễn không bên trong, truyền đến cửu liên trung vang, quần quần mà lại xa xăm. Chủ thượng, có khách nhân đến. Kèm theo một đạo thanh thúy êm thai âm thanh hạ xuống, một vị nữ tử từ nơi không xa trong bình phong đi ra. Nàng người mặc một bộ áo trắng, tóc đen tùy ý rối tung tại người phía sau, dung nhan tuyệt thế giống như trong lời nói trích tiên, đẹp không gì sánh được. Xinh đẹp như vậy, liền trong nhân thế vô số tang thương cũng không cách nào xóa đi. Lúc trước, vừa tới đến Thiên Thư Bảo Các thời khắc Cơ Cửu, cũng bị hắn kinh thế dung nhan rung động. Nữ tử này, tên là Tiêu Phần Ô. Thời đại tiên cổ, nàng được khen là dưới tiên đế đệ nhất nhân. Nàng tu vi chính là khủng bố vô biên thái thanh bắc cảnh, đặt ở giờ đây đế lạc thời đại, nàng chính là một tôn có thể chấn áp vạn cổ hồng hoang tiên đế. Bây giờ, nàng chỉ là Thiên Thư Bảo Các tôi tớ. 3 tháng trước, chính là vị nữ tử này nói cho Cơ Cửu, hắn trở thành Thiên Thư Bảo Các đời thứ 9 các chủ sự tình, cùng Thiên Thư Bảo Các tồn tại ý nghĩa. Thâm thúy trong bầu trời đêm, xa xăm tiếng chuông càng lớn xa. Thiên Thư Bảo Các lôi bảo, một vị nam tử dạo bước đi tới, hắn người mặc trường bào màu u lam, mái tóc đen dài, làn da tái nhợt, đôi mắt u lục. Vị nam tử này tựa hồ đối với Thiên Thư Bảo Các cũng không xa lạ gì, hắn u trong mắt màu xanh lục bên trong lưu động thần bí quan huy. Trong các lư hương lượn lờ lấy từng tia từng dòng mây khói, thế giới thụ một đoạn nhánh cây ở tại bên trong chậm chậm thiêu đốt lên, tản ra làm người tâm thần yên tĩnh khí tức. Thân là Bảo Các chi chủ Cơ Cửu, hắn tại Bảo Các bên trong có chi cao lực lượng, dù cho tiên đế đi tới trước mặt hắn, cũng không là đối thủ của hắn. Nguyên cớ, đối mặt với dẫn động cửu liên trung vang khách nhân, Cơ Cửu chỉ là yên tĩnh ngồi tại bàn gỗ đàn trước án, thần tình lộ ra rất là nhạt. Chốc lát, một vị người mặc trường bào màu u lam nam tử xuất hiện tại Cơ Cửu trong tầm mắt. Nam tử chậm rãi đi tới, mang theo một cỗ siêu nhiên khí chất, tựa như trên cửu thiên vô địch đế giả. Loại khí chất này, siêu việt Cơ Cửu tại trong Bổ Thiên Cung gặp qua bất luận một vị nào trưởng lão. Phụng dưỡng tại một bên, biểu lộ lạnh nhạt Tiêu Phật Nô tại cảm nhận được hơi thở đối phương thời điểm, thần tình hơi đổi. Trên người ngươi, có ức thế tồn ma quyền khí tức. Nàng thần tình tuy là có biến, nhưng mà ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Loại trừ Bảo Các chi chủ bên ngoài, nàng đối với bất kỳ người nào đều là như thế. Tiêu Phật Nô cái kia bốn lượn như tinh không đồng dạng con người, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt vị nam tử này. Phát giác Tiêu Phật Nô thần tình biến hóa Cơ Cửu, chính là ném hỏi thăm ánh mắt. Từ xưa đến nay, sửa qua ước thế tồn ma quyển chỉ có một người. Đó chính là Cửu U Thiên Đế, thời đại tiên cổ thời gian, Cửu U Thiên Đế liền lấy vẫn lạc tại trong Lạc Thiên Hải. Tiêu Phật Nô giọng nói vừa chuyển, biến đến ôn hòa, hướng Cơ Cửu giải thích nói. Nghe nói Tiêu Phật Nô lời nói, Cơ Cửu trong lòng hơi động một chút, hắn không nghĩ tới chính mình vị khách nhân thứ nhất, lại là một vị tại thời đại tiên cổ liền vẫn lạc tiên đế. Gặp thân phận mình nhanh như vậy liền bạo lộ, Cửu U Thiên Đế thần tình không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đây cũng là thừa nhận thân phận mình. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là một đời mới Bảo Các chi chủ, ngươi khí tức cùng giá hỏa kia không giống nhau. Đối phương chỉ hướng tự nhiên là Cơ Cửu phía trước Bảo Các chi chủ, về phần là đời thứ mấy Bảo Các chi chủ, Cửu U Thiên Đế cũng không có lộ ra ý tứ. Dù sao cũng là tiên đế, dù cho vẫn lạc, những cái kia độc thuộc về tiên đế thủ đoạn cũng là không thể suy xét. Đối phương một chút chính là nhìn ra thân phận mình, Cơ Cửu sẽ không cảm thấy kinh ngạc, chỉ sẽ cảm giác hợp tình hợp lý. Ngón tay hơi lập bàn, Cơ Cửu thâm thúy hai con ngươi yên tĩnh nhìn xem Cửu U Thiên Đế, chỉ nghe hắn ngữ khí bình tĩnh nói, dựa vào thông thiên lệnh đến đây ngươi. Lần này, cần gì? Thiên Thư Bảo Các tồn tại ý nghĩa chính là thu thập tiên thiên tinh khí. Thân mang tiên thiên tinh khí tu sĩ, chỉ cần tâm tình xuất hiện quyết liệt ba động thời khắc, Thiên Thư Bảo Các chính là sẽ cảm ứng được, theo sau đem tiếp đón được nơi đây. Tâm tình căn nguyên đến từ dụng, có muốn liền có điều cầu. Mà Thiên Thư Bảo Các chính là thông qua phòng giao dịch xuất hiện môi giới rút ra đối phương tiên thiên tinh khí. Đây là phương pháp duy nhất. Giao dịch phía sau tu sĩ, mặc dù không có tiên thiên tinh khí nhưng mà vẫn như cũ có giá trị. Có giá trị bọn hắn, chính là sẽ đạt được thông thiên lệnh, có thể mượn thông thiên lệnh lần nữa đi tới cái này trên thiên đạo. Không hề nghi ngờ, Cửu U Thiên Đế chính là cái sau. Gặp đối phương khí chất trầm ngưng, dù cho đối mặt thân là tiên đế chính mình, vẫn như cũ dáng vẻ bình tĩnh. Cửu U Thiên Đế cũng không đã tại trong lòng cảm thán, lịch đại Bảo Các chi chủ đều là bất phàm hạng người. Bất quá bọn hắn đến cuối cùng đều đã chết, cho dù là tại cái danh xưng này siêu thoát luân hồi nơi khác. Lần này, ta cần Quỷ Diện Đăng." Cửu U Thiên Đế nói. Vừa nghe đến Quỷ Diện Đăng ba chữ này, Cơ Cửu trong đầu chính là hiện ra Quỷ Diện Đăng hình ảnh, cùng liên quan tới Quỷ Diện Đăng ghi chép. Quỷ Diện Đăng chính là từ vị này Cửu U Thiên Đế chính tay chế tạo, nhưng dẫn độ ức vạn âm linh vào bị ngạ, cổ đăng nhiên liệu chính là cửu lưu thiên đế một giọt tâm đầu huyết. Lúc trước hắn bị cứu chính mình một vị hồng nhan, lấy đèn này đổi lấy có thể để cho hồng nhan sống sót tuổi thọ. Bất quá cửu lưu thiên đế chỉ đổi lấy ngắn ngủi 500 năm. Đoạn này ký ức tự nhiên không thuộc về cơ cửu, đây là thân là các chủ cần thiết ký ức dẫn bảo. Lúc trước cơ cửu chính là cảm thấy bảo các bên trong lượng lớn chân tàng chính là cái kia đại các chủ tích lũy xuống. Có thể cơ cửu ngữ khí bình tĩnh, ngươi có thể trả giá cái gì đây? Có đạt được, tất nhiên phải có điều trả giá. Ánh mắt của hắn theo cửu lưu thiên đế trên mình rời đi, đưa tay cầm lấy trên bàn sớm đã rót trà ngon nước, có chút mân một cái. Đối mặt cơ cửu vấn đề này, cửu lưu thiên đế sớm đã có đáp án. Lúc trước hắn thông qua quan sát phát hiện thế hệ này bảo các chi chủ tựa hồ đối với những cái kia ẩn tàng trong năm tháng cổ sử cảm thấy rất hứng thú. Bàn gỗ đàn án bên trên đều là cổ lao tài liệu cùng thủ chát, đây đều là từ vị kia bảo các chi mà biết. Luận đối lịch sử am hiểu, phóng nhãn cả bản cổ sử, chỉ có 9 người kia có thể so sánh với hắn. Vị này bảo các chi bộ cùng lịch đại bảo các chi chủ đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Ta vì ngươi giải đáp liên quan tới lịch sử ba cái vấn đề. Cửu Vũ Thiên Đế dáng vẻ tự nhiên nói ra. Nhìn hắn dáng vẻ, tựa như ăn chắc cơ cửu đồng dạng. Nhìn thấy đối phương như vậy chắc chắn dáng vẻ, cơ cửu lộ ra một vòng nghiền ngẫm thân sắc. Hắn đối với cổ sử hứng thú, chính xác vượt quá người thường. Đã từng hắn cũng là bởi vì điểm này mới gia nhập Bộ Thiên Cung. Vì trường kỳ có thể ở tại trong tàng kinh các, hắn thậm chí vứt bỏ môn phái thánh tử thân phận. Nguyên cơ cửu lưu thiên đế cái này đại giới hắn vui với tiếp nhận. Tiên đế binh đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Có thể. Cơ cửu trả lời. Kèm theo cơ cửu tiếng nói vừa ra, một cái trật tự thần liên từ phía sau hắn hiện lên, đâm vào cửu lưu thiên đế trong lòng bàn tay. Đây là một loại khế ước, ẩn chứa trong đó 50 thiên đạo lực lượng, không có người có thể làm trái, cho dù là tiên đế cũng không được. Chốc lát, cơ cửu ngón tay hơi đập một thoáng mặt bàn, ra hiệu Tiêu Phật Nô đem vị diện đang lấy tới. Tiêu Phật Nô hiểu ý gật đầu một cái, chợt nàng hai tay vỗ nhẹ, không gian pháp tắc bốn lượn như một loại nước gợn dập dờn mà ra. Sau một khắc, hư không bên trong tuôn ra mấy cái lưu động sương mù lượn vòng. Một kiện cổ lão thanh đồng cổ đăng chính là hiện lên ở trong hư không. Ngọn lửa màu u lam tại thanh đồng cây đèn bên trong chập chờn, loáng thoáng ở giữa, có thể chứng kiến hỏa diễm bên trong tựa hồ có một cái ngoằn ngoèo lượn vòng cổ lộ, không biết rõ lan tràn hướng phương nào. Cửu Vũ Thiên Đế nhìn thấy ngày trước quỷ diện đăng, không có lập tức lấy tới, hắn đang chờ đợi cơ cửu ba cái vấn đề. Tiên vực thiên đỉnh, vì sao chỉ còn dư lại Hoàng Thiên? Vấn đề thứ nhất, chính là một cái tạc đạn nặng ký, trực tiếp hỏi đến tiên vực phụng hành thiên ý thiên đỉnh. Sau khi nghe Cửu Vũ Thiên Đế, nhìn chằm chằm đối phương một chút. Vấn đề này dính đến cái kia cấm kỵ một trận chiến, hắn cũng tham dự trong đó tự nhiên biết rõ. Thương Thiên Hủy Diệt tại. Chương 2. Ba cái cổ bí Thương Thiên Hủy Diệt tại Thiên Hoang Nữ Đế trong tay. Thuộc về Cửu Vũ Thiên Đế âm thanh, tại bảo các bên trong chậm chậm quân quẩn. Rõ ràng chỉ là ngắn ngủi mấy chữ, thế nhưng là cho người ta mang đến một loại bá đạo, lăng liệt cảm giác. Cơ Cửu nguyên bản gõ mặt bàn ngón tay, cũng bởi vậy dừng lại. Đối với vị này tiên đế, Cơ Cửu cũng là lần đầu tiên hiểu được. Tựa hồ tại mịt mờ trong lịch sử, trong đó có mấy vị tiên đế quanh thân, đều bao quanh vô cùng thần bí sương mù, chờ đợi hậu nhân mạch trần. Vấn đề thứ hai, Cơ Cửu thoáng trầm mặt một chút, ánh mắt nhìn về phía trước người trà cổ, Hạ Miểu cổ quốc bảy cái phong ma tỉnh là lai lịch gì? Trà cổ bên trong lá trà, đến từ Hạ Miểu cổ quốc tiên cống, đây là ngày trước một lần giao dịch, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thời đại tiên cổ. Mà dẫn vào lá trà thần tuyển, thì là đến từ Hạ Miểu cổ quốc bảy cái trong phong ma tỉnh thiên phẩm diễm ma. Hạ Miểu cổ quốc là một cái một môn ba tiên đế thế lực, mà bảy cái phong ma tỉnh chính là Hạ Miểu cổ quốc vị kia thần bí người khai sáng bước xuống. Về phần lai lịch hắn, hậu thế tu sĩ cũng là mỗi người nói một kiểu, không có một cái nào thống nhất kết quả. Ngày trước có một tôn sắp đại thành thánh linh, Newton khống chế toàn bộ Hạo Miểu cổ quốc. Cuối cùng nó bảy đoạn thi thân thể liền trở thành bảy chiếc giếng ma. Cửu Vũ Thiên Đế nói, vấn đề này đối với Cửu Vũ Thiên Đế không đáng kể chút nào, chỉ cần không đề cập tới đạo đến cái kia cấm kỵ một trận chiến, vấn đề gì hắn đều có thể tùy ý đáp lại. Một vấn đề cuối cùng, Cơ Cửu lộ ra một vòng ý cười, hoang mang hắn hồi lâu vấn đề đạt được giải đáp, hắn hiện tại tâm tình rất không tệ, phàm vực kiếm chủng lai lịch là cái gì? Kiếm chủng chính là phàm vực tam đại cấm địa sinh mệnh một trong, danh xưng kiếm đạo không người thánh địa. Hàng năm đều có lượng lớn tu sĩ tiến về kiếm chủng, muốn tìm cái kia vô thượng kiếm đạo. Đến cuối cùng, bọn hắn đều đã chết. Nghe vậy, Cửu Vũ Thiên Đế khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Không phải hắn đáp không được, mà là vấn đề này vẫn như cũ liên lụy đến người kia. Một vị sắp viên mãn thánh linh, để chứng minh chính mình vô thượng đại đạo, liền hướng Thiên Hoàng Nữ Đế khiêu chiến. Thiên Hoàng Nữ Đế chỉ xuất một cái kiếm chỉ, tôn này thánh linh trực tiếp bị nàng điểm bạo ở trong hư không. Thuộc về Thiên Hoàng Nữ Đế cái kia một chỉ lực lượng, quán xuyên tiên phàm hai vực, cuối cùng rơi xuống phàm vực Nam Châu, tạo thành ban đầu kiếm chủng. Tiên đế kiếm đạo tạo nghệ, chính xác có thể tính là kiếm đạo trung cực cảnh giới. Cơ Cửu ở trong lòng tự nói một câu. Làm Cơ Cửu giải đáp ba cái vấn đề phía sau, Cửu Vũ Thiên Đế đem quỷ diện đang thu hồi, hắn nhìn chằm chằm Cơ Cửu một chút, thân ảnh bắt đầu chậm chậm biến phai mờ. Đối với Cửu Vũ Thiên Đế người này, Cơ Cửu từ nơi sâu xa xúc động, vẫn là sẽ tại đối phương gặp phải. Người này đối với Cơ Cửu tới nói, quả thực liền là một bản sống sót sử thi, có vô cùng vô tận giá trị. Thế là hắn đưa tay tại giữa không trung, khẽ nắm mấy lần. Ngoại giới chính là vọt tới trắng xóa sương mù, tại trong tay Cơ Cửu hội tụ. Chợt, một khối ẩn chứa đại đạo khí tức lệnh bài xuất hiện. Đây cũng là thông thiên lệnh. Cơ Cửu tùy ý đem bức cho Cửu Vũ Thiên Đế. Dù cho không có khối này thông thiên lệnh, ta cảm giác chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại lần nữa. Người mặc hoa lệ áo đen Cơ Cửu, nhìn xem Cửu Vũ Thiên Đế bộc phát thân ảnh mơ hồ, ngữ khí từ tốn nói, "Có lẽ, a, Cửu U Thiên Đế U con mắt màu xanh lục, lưu động thần bí quang huy. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, thuộc về Cửu U Thiên Đế âm thanh, tuy là còn tại bảo các bên trong vang vọng, mà hắn thân ảnh lấy là biến mất không thấy gì nữa. Cửu U Thiên Đế biến mất địa phương, có lóe lên một cái điểm sáng ở trong hư không, chìm chìm nổi nổi. Hầu đứng ở một bên Tiêu Phật Nô đưa tay đem đạo này điểm sáng nắm trong tay. Đây là cái gì? Cơ Cửu hỏi. Bẩm chủ thượng, cái này là miêu điểm. Tiêu Phật Nô đáp, cùng lúc đó một bức tranh ở trong hư không hiện lên, nàng điểm chỉ hòa quyển, làm Cơ Cửu giải thích, mỗi hoàn thành một lần giao dịch, chủ thượng đều có thể thu được một cái miêu điểm, mà miêu điểm tác dụng liền để cho chủ thượng nhưng phủ xuống tại tiên phàm lượng giới tùy ý một chỗ. Thì ra là thế. Gặp chính mình chủ thượng hiểu được miêu điểm tác dụng, Tiêu Phật Nô lên trước cầm trong tay miêu điểm giao cho Cơ Cửu. Cô kia tựa như ưu lan đồng dạng mùi thơm phả vào mặt, chỉ nghe nàng lo lắng nói, chủ thượng tuyệt đối không nên lựa chọn phủ xuống đến nguy hiểm địa phương. Ân, ta đã biết. Đối mặt các loại này tuyệt sắc, Cơ Cửu giờ đây lấy nhưng bình tĩnh tự nhiên. Nguyên bản Cơ Cửu còn cho rằng chính mình chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, giờ đây nhìn tới những cái kia lo lắng là dư thừa. Chợt Cơ Cửu đem ánh mắt di chuyển đến họa quyển bên trên, suy nghĩ hạ xuống miêu điểm địa phương. 3 tháng trước hắn chính là người Trung Châu, Trung Châu không hề nghi ngờ là phạm vực trung tâm to lớn Trung Châu địa giới, tới môn phái săn sát, bình thường sân phòng hang cổ ở giữa đều có tu sĩ đi lại, thân đạp tiên đạo lại ẩn cùng hồng trần ở giữa. Nguyên cớ Trung Châu chính là cho người ta một loại thần bí lại tiêu diêu tự tại cảm giác. Đã từng hắn tra cổ thư và cuốn, hiểu được khác biệt Đại Châu phong thái. Làm sao mỗi cái Đại Châu quá mức bao la, muốn đi khắp quá khó. Nhân ý tuy có, nhưng thiên ý vô tình. Cơ Cửu hướng về qua, tiếp nối qua. Giờ đây những cái này đối với trở thành bảo cát chi chủ Cơ Cửu tới nói, tựa hồ lấy không thành vấn đề. Bây giờ là năm nào? Cơ Cửu hỏi. Bẩm chủ thượng, bây giờ là Đế Lạc thời đại 11 vạn năm chán. Tiêu Phật Nâu ngữ khí ôn hòa đáp. Đế Lạc thời đại 11 vạn năm. Cơ Cửu ở trong lòng suy nghĩ, rất nhanh hắn chính là muốn đến. Gần nhất, đúng lúc là Tinh Châu Hải Đường Hoa Hải dị tượng hiện lên này. Tinh Châu Hải Đường Hoa Hải dị tượng danh truyền toàn bộ phàm vực, trong đồn đãi, Hải Đường Hoa Hải nở rộ thời điểm, nhưng để trên Cửu Thiên Tiên Nhân của mắt, để ngủ say vạn năm cổ thánh khôi phục. Như vậy có thể thấy được, đó là bao nhiêu cảnh sắc mỹ lệ. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, Cơ Cửu chính là không do dự, trực tiếp đem miêu điểm định tại Tinh Châu Xích Giả Quốc, thủ đô Nhân Hoàng thành. Tuyển định miêu điểm phía sau, Cơ Cửu chính là cảm nhận được một cỗ từ nơi sâu xa liên hệ hiện lên ở trái tim, tựa hồ hắn chỉ cần thoáng dẫn ra đạo kia liên hệ, liền có thể vượt qua ước vạn dặm núi sông, đến trong lòng cái chỗ kia. Bất quá, Cơ Cửu cũng không có gấp tiến về Nhân Hoàng thành, trước mắt hắn cần muốn tăng lên chính mình tu vi. Tuy là Cơ Cửu tại bảo các bên trong, cho dù là tiên đế đều không phải đối thủ của hắn, nhưng đã đến ngoại giới nhưng là không nhất định. Nguyên bản, hắn chính là một vị đẳng vần cảnh tu sĩ, bất quá 18 tuổi, đã có thể tính là yêu nghiệt cấp độ nhân vật, bằng không hắn cũng sẽ không bị Bổ Thiên cung chọn làm thánh tử, tuy là hắn cũng không có đáp ứng. Trước mắt, hắn tu vi thấp, bất quá tư chất cùng căn cốt, tựa hồ bị bảo các lần nữa tẩy luyện một lần, Cơ Cửu bề ngoài nhìn lại tuy là 20 năm hoa thanh niên, nhưng mà hắn cốt linh tựa hồ kèm theo bảo các tẩy lễ, mà lần nữa hướng thích hợp nhất tu hành tuổi tác. Trước mắt hắn cốt linh bất quá là 6 tuổi, cái này chính là tiên vực tiêu chuẩn, mà phàm vực thì là 9 tuổi. Đang vân cảnh là nhân thể đệ tam cảnh, đang vân cảnh phía trước 2 cảnh thì là nhân thể đệ nhị bí cảnh cầm tâm cảnh, nhân thể đệ nhất bí cảnh phượng sơ cảnh. Phượng sơ cảnh lại phân giữa môn, dung đạo, độ tiên 3 tiểu cảnh. Giữa môn, bù đắp chữa trị trong thân thể đủ loại nhược điểm, để thân thể như là sinh ra không lâu hài nhi đồng dạng, tinh khiết mà thuần túy. Cái này cảnh người, một tay liền có 2000 cân lực. Thứ nhất tiểu cảnh, Cơ Cửu nửa tháng trước liền vượt qua. Trước mắt, Cơ Cửu sẽ phải đối mặt thứ hai tiểu cảnh rất đặc thù, cần một khóa đạo trùng dẫn động tiên điệu tinh khí, người kinh tài tuyệt diễm còn có thể mượn cái này thu được một đạo bản mệnh thần thông. Đạo trùng mạnh yếu chính là đại phái tử đệ cùng tán tu thực lực trên lệnh đạo môn hạng thứ nhất. Rất nhiều tán tu chính là kẹt ở không đạo trùng nhưng dung hợp lúng túng tình trạng. Thân là bảo các chi chủ Cơ Cửu, đã đến cần đạo trùng thời điểm, tự nhiên muốn lựa chọn cường đại nhất đạo trùng, cử động lần này cũng là mở rộng Cơ Cửu tương lai con đường một sự giúp đỡ lớn. Sau 3 ngày, thân ở bảo các thạch thất Cơ Cửu, chậm chậm mở mắt ra. Đi qua 3 ngày điều tức, hắn lấy đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, trước mắt chính là dung hợp đạo trùng thời cơ tốt nhất. Phật Nô, Cơ Cửu mở miệng khẽ gọi nói. Sau một lát, thân mặc áo trắng, tựa như vẽ bên trong trích tiên Tiêu Phật Nô đẩy ra cửa đá, đi tới Cơ Cửu phía trước, đem thiên đạo trùng lấy tới. Cơ Cửu phân phó nói. Trong đầu của hắn đi lại thiên thư bảo các tất cả vật phẩm, cái kia một cái đạo trùng tốt nhất, Cơ Cửu tự nhiên rất rõ ràng. Trong thiên thư bảo các tuy là có hỗn độn trùng, tử khí hồng mông trùng, ngũ hành trùng, âm dương trùng bao gồm nhiều thiên trùng, nhưng mà những cái này thiên trùng so với thiên đạo trùng cũng là kém quá nhiều. Bởi vì thiên đạo trùng chính là một vị tiên đế đạo trùng, vị kia tiên đế sớm đã vẫn lạc vô tận với nguyện, hắn đạo trùng cũng đã trở thành người khác chiến lợi phẩm, bị giao dịch đến trong thiên thư bảo các. Thiên đạo trùng rất đặc thù, Tiêu Phật Nô không cách nào như lúc trước lấy quỷ diện đang đồng dạng, nàng cần muốn tự tay đi lấy. Phật Nô minh bạch. Tiêu Phật Nô khẽ không người, nện bước thước tha bộ pháp rời đi thạch thất. Ở Tiêu Phật Nô xuất hiện lần nữa thời khắc, trong tay nàng lấy là cầm một cái hộp gỗ, đem trong tay đối phương hộp gỗ tiếp nhận, Cơ Cửu đem mở ra, trong nháy mắt thải quang hiện lên, đem chọn cái thạch thất đều chiếu rọi như là tinh không đồng dạng. Đạo trùng hình thái 100.000 văn hóa, mà thiên đạo trùng dáng dấp giống như một đoàn dung nạp thế giới vạn vật sương mù. Lúc này thiên đạo trùng đang bị phong tại một khối tản ra màu lưu ly hàn băng bên trong. Hàn băng phát ra mông lung sương mù, loáng thoáng ở giữa, thậm chí có thể chứng kiến thời gian mảnh vỡ ở tại bên trong chảy xuôi. Khối này hàn băng, tựa như đông kết vạn cổ tuyết nguyệt. Không do dự, Cơ Cửu ngón tay khẽ búng, một đạo ba động xuất hiện, đánh vào cái này chảy xuôi cái này mở mịn sương mù hàn băng bên trên. Giang rắc, khối băng vỡ vụn. Kèm theo phong ấn giải trừ, thiên đạo trùng lập tức sinh động hẳn lên, nhất thời ở giữa, thạch thất bên trong lại có lôi vân tại hội tụ, rất nhiều dị tượng hiện lên. Tựa như thời đại thái cổ trời xanh phủ xuống. Đối với cái này, Cơ Cửu cái kia đôi mắt thâm thúy hơi động một chút, một tay liền đem hắn trấn áp. Đem thiên đạo trùng trấn áp phía sau, Cơ Cửu liền đem một cái miệng nuốt xuống. Chốc lát, Cơ Cửu quanh thân hiện ra rất nhiều dị tượng. Tiêu Phật Nô chẳng biết lúc nào rời đi, trước mắt thạch thất bên trong chỉ còn dư lại Cơ Cửu một người. Nửa tháng ở giữa, bát phương tinh khí hướng về Cơ Cửu chỗ ở thạch thất hội tụ, bộc phát năng lượng cường đại khuấy động, vốn lượn như sóng biển đồng dạng, một tầng cao hơn một tầng. Kèm theo nhất là mãnh liệt tinh khí sóng biển lắng lại phía sau, cái này trên thiên đạo lần nữa bình tĩnh lại. Đông, một tiếng, thạch thất cửa đá bị mở ra, một vị người mặc hoa lệ áo đen nam tử đi ra, ánh mắt của hắn hiếm thấy lộ ra hưng phấn thần sắc. Không bởi vì hắn, hắn tại dung hợp thiên đạo trùng phía sau, thu được một cái bản mệnh thần thông, đây là hắn đã từng đều không có làm được sự tình. Lúc trước Cơ Cửu cũng không phải không đủ kinh diễm, mà là không gia nhập bộ thiên cung thời gian, thân là tán tu một loại bi ai. Thuật này, nhưng cải thiên hoán địa, viết lên thiên hạ mệnh lệnh, liền cứ gọi mệnh đoạn thương sinh a, Cơ Cửu ở trong lòng nghĩ thầm. Chúc mừng chủ thượng xuất quan, tu vi tiến hơn một bước. Sớm đã ở bên ngoài chờ đã lâu Tiêu Phật Nô mở miệng nói ra, nàng tinh mâu mang theo ôn hòa ý nhìn xem Cơ Cửu, khóe môi lộ ra một vòng nhàn nhạt ý cười. Thuộc về Tiêu Phật Nô âm thanh đem Cơ Cửu suy nghĩ lần nữa kéo về, nghe nói Tiêu Phật Nô tiếng nói, Cơ Cửu khóe miệng không khỏi có chút co lại. Cho dù hắn trầm ổn, bình tĩnh, nhưng mà bị một vị thả tại bên ngoài nhưng xưng đế nữ tử, như vậy chúc mừng. Hắn trung vi cảm thấy có chút xấu hổ. Đối với cái này, Tiêu Phật Nô tựa hồ lộ ra không thèm để ý chút nào, dáng vẻ lộ ra rất tự nhiên. Theo sau, Cơ Cửu đi tới lượng giới sách cổ phía trước. Hắn chuẩn bị tiến về Tinh Châu, chuẩn bị lên đường thời khắc, hắn phát giác được Tiêu Phật Nô thần tình khác thường, thế là liền hỏi, ngươi thế nào? Chủ thượng, có thể mang Phật Nô cùng đi ra, ta đã hơn 10 vạn năm không hề rời đi bảo cát. Tiêu Phật Nô ngữ khí cực kỳ mất tự nhiên nói. Tự nhiên là có thể. Cơ Cửu bình tĩnh nói. Nguyên bản hắn liền là muốn mang Tiêu Phật Nô cùng nhau đi tới, cuối cùng một vị thái thanh cảnh hộ vệ không dùng thì phí. Đạt được sau khi cho phép Tiêu Phật Nô lộ ra một vòng để thế gian lờ mờ ý cười, nàng quanh thân lưu động sương mù, phân ra một đạo hóa thân, đi tới Cơ Cửu phía trước. Nhìn tu vi là nhân thể đệ tứ bí cảnh huy dương cảnh, cấp độ này tu sĩ tại bên ngoài cũng được xưng là chân nhân. Cảnh giới này cần độ chín lựa thiên kiếp, nguyên cớ cũng xuất hiện lục kiếp chân nhân, bát kiếp chân nhân xưng hô. Mà Tiêu Phật Nô cái này hóa thân chính là một vị cửu kiếp chân nhân. Ngươi bản thể không cách nào rời đi thiên tư bảo các ư? Cơ Cửu nghi hoặc hỏi. Bẩm chủ thượng, đây là từ đời thứ hai các chủ quy định, đồng thời thiên thư bảo các cũng cần người chủ trì. Cựu kiếp chân nhân Tiêu Phật Nô đáp. Thì ra là thế. Cơ Cửu khẽ bước cằm. Thế nhưng là, hắn cái kia thâm thúy con ngươi lại hơi hơi nheo lại, trong đó lưu động nguy hiểm quan huy. Chương 3. Xích Dạ Quốc Tinh Châu ở vào phàm vực phía đông nam. Tại nơi này có một cái chiếm cứ ở chỗ này vô tận tuế nguyện siêu cấp thế lực, Xích Dạ Quốc. Từ thời đại tiên cổ, Xích Dạ Quốc liền là Tinh Châu vô thượng bá chủ, vài trăm vạn năm trôi qua, Xích Dạ Quốc vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có người có thể lay động. Tựa hồ có thể đối với hắn xuất hiện uy hiếp chỉ có cái khác đại châu siêu cấp thế lực. Dưới Xích Dạ Quốc, tự nhiên có rất nhiều nhất lưu thế lực, tỉ như Thiên Vũ Các, Thần Vương Điện các loại. Bọn hắn ham muốn Xích Dạ Quốc chiếm hữu tài nguyên, đồng thời cũng sợ lấy quái vật khổng lồ này, không dám loạn tiếp xúc Xích Dạ Quốc dâu hùm. Trăng sáng treo cao, ngôi sao lập lòe. Một nam một nữ đột nhiên xuất hiện tại giải đầy ngân hoa trong núi. Hai người này tự nhiên liền là Cơ Cửu cùng Tiêu Phật Nô. Cảm nhận được phàm vực cái kia lâu không thấy khí tức, Cơ Cửu tâm thần cũng không khỏi buông lòng xuống. Cuối cùng, hắn sinh ra tại phàm vực bên trong. Ánh mắt nhìn ra xa xa, Cơ Cửu liền là loáng thoáng chứng kiến một tòa sáng chói hồng thành trì nằm ngang ở phương xa trên đường chân trời. Thành trì bên trên, càng có to lớn mà cổ lão pháp trận tại vận chuyển, phát ra ù ù đại đạo chi âm. Cái kia hẳn là Xích Dạ Quốc thủ đô, Nhân Hoàng thành. Sơn dã cảnh trí, tự nhiên không phải Cơ Cửu muốn chứng kiến. Chốc lát, thân là cựu kiếp chân nhân Tiêu Phật Nô liền là mang theo Cơ Cửu, vượt qua trăm dặm non sông, đi tới Nhân Hoàng thành chỗ cửa thành. Thuộc về Nhân Hoàng thành loại kia vĩ ngạn, có lẽ chỉ có đích thân tới dưới thành mới có thể cảm nhận được. Chỗ cửa thành, người đến người đi, ngựa xe như nước nối liền không dứt. Hai người vừa mới đến đây, một cỗ nồng đậm hồng trần khí liền lá phả vào mặt. Đối với cái này, Cơ Cửu cũng không cảm thấy phiền chán. Thiên thư bảo các tựa hồ so Cơ Cửu tưởng tượng càng thân bí, lụa mỏng che mặt Tiêu Phật Nô chỉ là lấy ra một thoáng lệnh bài, hai người liền là tùy tiện vào thành. Đường phố rộng rãi bên trên, đủ loại tiếng giao hàng không ngừng, có phàm nhân cũng có tu sĩ. Hai bên đường phố lầu cát, cửa hàng càng là lưu động lấy bảo huy, hấp dẫn lấy tu sĩ ánh mắt. Tình cảnh như vậy, Cơ Cửu chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất thời ở giữa, hắn liền là bị thật sâu hấp dẫn. Tiếp xuống mấy ngày, hắn tu luyện sau đó, liền là mang theo Tiêu Phật Nô tại trong thành du ngoạn. Tiêu Phật Nô trên khuôn mặt cũng là thường xuyên lộ ra mỉm cười. Nếu là không có tầng tia lụa mỏng che mặt, có lẽ tại mỹ lệ sự vật ở tại phía trước đều muốn mất đi màu sắc. Ngay cả như vậy, Tiêu Phật Nô cái kia tựa như trích tiên đồng dạng khí chất, vẫn như cũ để cho người ta mê say. Một chỗ trên tiểu lâu, Cơ Cửu cùng Tiêu Phật Nô ngồi cạnh cửa sổ vị trí, từ nơi này có thể chứng kiến đại lộ bên trên người qua lại con đường. Thông qua mấy ngày này ở chung, Cơ Cửu phát hiện Tiêu Phật Nô tựa hồ nắm giữ lấy một loại đặc thù thuật pháp, có thể để người ta xem qua liền quên. Đây cũng là thân ở cái này ngọa hổ tàng long xích dạ quốc hoàng đô, bất quá là phượng sơ cảnh cơ cửu, lại không có bởi vì Tiêu Phật Nô mỹ mạo mà bị người tìm phiền toái một trong những nguyên nhân. Trên đường phố lưu động đám người, phản chiếu tại trong mắt cơ cửu, tựa như biến thành một bức tranh, ngay tại chậm chậm bày ra. Bất quá, sau một khắc, dị biến phát sinh. Xa xa trong đường phố lập tức truyền đến một trận rối loạn, sau một khắc, gót sắt đạp phá không tức giận âm thanh từ xa liền gần. Sau một lát, mấy chục đạo người khoác khải giáp, quanh thân lưu động lấy cường đại khí tức tu sĩ, bắt đầu từ cơ cửu chỗ tồn tại bên cửa sổ cực nhanh mà qua, kéo theo lấy kình phong, nổi lên cơ cửu một sợi tóc. Dáng ở xích dạ quốc hoàng đô trên đường phố, cưỡi ngựa băng băng không phải lai lịch to lớn, liền là cả gan làm loạn hạng người. Nhìn thoáng qua, cơ cửu chứng kiến trên người đối phương khải giáp lưu động lấy bảo huy, trên đó còn khắc lấy một đạo thuộc về xích dạ quốc đánh dấu. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn thuộc về cái sau. Cùng lúc đó, trong cửu lâu tu sĩ liền là nghị luận thoạt đầu phía trước đám nhân mã này. Đây đều là lần thứ mấy xuất động hoàng đô cấm quân. Một vị đạo nhân áo vàng mở miệng nói ra. Ai, cái này lấy là lần thứ 6, xích dạ quốc tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, các ngươi rõ ràng không rõ ràng. Bên cạnh hắn thanh ý lão giả đồng dạng nghi ngờ nói truyền văn, xích dạ quốc thất công chúa tựa hồ xảy ra vấn đề gì, những cái kia ra ngoài cấm quân liền là làm hắn đi tìm phương pháp cứu chữa. Mặt khác một bản tu sĩ trẻ tuổi bu lại, thấp giọng nói, trong giọng nói tràn ngập vẻ thần bí. Liên xích dạ quốc cũng không có cách nào. Cái này Tinh Châu còn có thế lực nào có năng lực giải quyết? Đạo nhân áo vàng ngữ khí do dự. Chính vào các vị tu sĩ trò chuyện thời khắc, một vị người mặc áo giáp tu sĩ đi vào tiểu lâu, hắn chỉ là thoáng nghe một thoáng, lông mày liền hơi hơi nhíu lại, chợt tức giận nói, im miệng, cái này không phải là các ngươi có thể nghị luận. Người mặc áo giáp nam tử âm thanh rất lớn, trong đó càng là ẩn chứa đạo lực, trực tiếp cắt ngang trong tiểu lâu tu sĩ nghị luận. Nhất thời ở giữa, hắn hấp dẫn tiểu lâu rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Có chút người cười lạnh một tiếng, có người kích động muốn giáo huấn một thoáng cái này cuồng vọng ra hỏa, có không cùng để ý tới. Bất quá, khi bọn họ tại đối phương phối kiếm bên trên, chứng kiến xích dạ quốc đánh dấu thời điểm, nguyên bản cười lạnh tu sĩ lập tức thu hồi nụ cười, những cái kia kích động ra hỏa cũng là đột nhiên thành thật, còn tại âm thầm nói nhỏ tu sĩ cũng là nháy mắt ý miệng. Liên quan tới xích dạ quốc thất công chúa thảo luận, kèm theo vị nam tử này xuất hiện, mà triệt để gián đoạn. Những người này lúc trước lời nói, tự nhiên là chạy không khỏi cơ cửu hai mắt. Xích dạ quốc thất công chúa, cũng không biết nàng phải trang thân mang tiên thiên tinh khí không, chờ cơ cửu suy nghĩ nhiều, hắn liền là cảm nhận được một đạo ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Đối phương ánh mắt rõ ràng, không có chút nào che giấu. Bình thường đến nói dạng này không hề che giấu ánh mắt, đều là mang theo ác ý, bất quá cơ cửu là ai, đối mặt tiên đế hắn đều nhưng bình tĩnh nhìn tới. Cảm nhận được đối phương ánh mắt thời khắc, cơ cửu cũng là bình tĩnh ngoái nhìn cùng đối mặt. Đó là một vị thân mặc áo bào trắng nam tử trẻ tuổi, mắt đen tóc đen, mày kiếm mắt sáng. Ngọc Hành, ngươi nhìn cái gì đấy? Đi nhanh lên, chúng ta còn có nhiệm vụ tại người. Hai người đối mặt còn không có chốc lát, hắn đồng bạn liền đem hắn cắt ngang. Đó là một vị tên là Ngọc Hành tu sĩ, tự nhiên thu hồi ánh mắt, đối đồng bạn đáp lại một cái ấy náy mỉm cười, quay người liền cùng đồng bạn rời đi nơi đây. Thu về ánh mắt cơ cửu, hơi trầm ngâm, thấp giọng nói, Phật Nô, ngươi có thể lấy nhìn ra người kia sâu cạn. Nhìn không thấu, người kia ít nhất là một vị càn nguyên cảnh cấp bậc nhân vật. Tiêu Phật Nô đáp, giờ đây, nàng đạo này hóa thân chính là một tôn cựu kiếp chân nhân, có thể làm cho nàng đều cảm thấy sâu không lường được nhân vật, cái kia chỉ có càn nguyên cảnh cấp bậc trở lên nhân vật. Ngoại giới đối với cái này để ngũ bí cảnh tu sĩ cũng có được một cái xưng hô, thánh nhân. Phải biết, Xích Dạ quốc khai phái tổ sư, Xích Dạ cổ thánh cũng chỉ là một vị thánh nhân. Tại một cái phổ thông trong tiểu lâu gặp được một vị nghi là thánh nhân ra hỏa, là khái niệm gì? Không khác nào, Xích Dạ cổ thánh xuất thế cùng người cộng ẩm cái này thế gian đặc sản miền núi. Lần đầu tiên dạo chơi liền là gặp được một vị thánh nhân, cơ cửu cũng không ngờ đến chấn kinh. Nửa tháng trước, hắn tại bảo các bên trong thế nhưng là nhìn thấy, vị kia giấu tại lịch sử sương mù bên trong cửu u thiên đế. Chương 4. Biển hoa dị tượng, vận mệnh thể ngộ vạn năm một lần hải đường hoa hải dị tượng. Cũng không tại người Xích Dạ quốc hoàng thành, mà là nằm ở Thiên Vũ các khống chế phía dưới vùng trời Thiên Vũ thành. Nguyên cớ đem miêu điểm lựa chọn tại Xích Dạ quốc hoàng đô, đó là bởi vì Xích Dạ quốc hoàng đô có thể thông hướng Tinh Châu các nơi siêu viễn cự ly bậc môn. Trước mắt miêu điểm chỉ có một cái, cơ cửu tự nhiên muốn đem phát huy giá trị lớn nhất. Mấy ngày sau, cơ cửu cùng Tiêu Phật Nô đi tới Thiên Vũ thành. Tối nay, liền là hải đường hoa hải dị tượng xuất hiện thời gian. Nhiều mặt tu sĩ hội tụ ở cái này, để Thiên Vũ thành phồn hoa vượt qua trước kia rất nhiều lần. Bất quá, cái này nhưng khổ đệ tử Thiên Vũ các, rất nhiều đệ tử sớm tại nhiều ngày phía trước liền bị phái xuống núi, duy trì Thiên Vũ thành trật tự. Lúc này Thiên Vũ thành ngư long hỗn tạp, rất nhiều lòng mang ý đồ xấu hạng người, tất nhiên sẽ nhịn không được động thủ. Đi tới Thiên Vũ thành thời gian, Tiêu Phật Nô tựa hồ liền sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Màn đêm phủ xuống thời khắc, một vị đệ tử Thiên Vũ các, mang cơ cửu cùng Tiêu Phật Nô, vượt qua cựu liên tiểu, đi tới Trích Nguyệt Phong đỉnh núi. Từ đỉnh núi nhìn xuống dưới, có vài tòa trang trí tinh xảo tiểu đỉnh, tinh la kỳ bố tản bộ tại sườn núi, trong núi, chân núi các nơi, dạng này vị trí đủ để chứng minh hết thảy. Màn đêm phủ xuống, ngôi sao không lộ ra, trăng sáng biến mất. Thân ở trong tiểu đỉnh, cơ cửu nhìn xuống phía dưới, có thể chứng kiến lít nha lít nhít đám người, bọn hắn có đứng ở cựu liên tiểu bên trên, có ngồi tại phòng ốc đỉnh chót bên trên, có phàm nhân cũng có tu sĩ. Đột nhiên ở giữa, một đạo đại đạo chi âm vang vọng tại bầu trời bên trên. Nguyên bản tựa như màn che đồng dạng bầu trời đêm, nổi lên từng vòng gợn sóng. Sau một khắc, từng quả nụ hoa từ hư không bên trong hiện lên, theo sau nở rộ. Hải đường hoa hải mỹ lệ, hiện ra không thể nghi ngờ. Thấu trời hải đường hoa hải chìm chìm nổi nổi, tiên quang từ hoa tâm bên trong dâng lên mà ra, ngũ quang thập sắc. Tiên hoàng, thần loan, chân long bao gồm nhiều dị tượng tại biển hoa bên trong hiện lên. Cảnh này thật sâu chiếu vào Cơ Cửu cái kia đôi mắt thâm thúy bên trong. Hắn không khỏi nhớ tới sách cổ bên trong ghi chép, biển hoa hiện ra, nhưng để trên cựu tiên tiên nhân của mắt, để ngủ say vạn năm cổ thánh thức tỉnh. Giờ đây xem, danh phủ kỳ thực. Các loại này thịnh cảnh, tiên phàm hai vực đâu chỉ một chỗ, như không nhìn tận, cái tiếc nhưng quá mức đáng tiếc. Cơ Cửu tự nói một tiếng. Khoảng cách Cơ Cửu trở thành bảo các chi chủ, lấy đi qua 3 tháng. Khoảng thời gian này, hắn một mực có chút mê mang, thân ở bảo các bên trong, hắn dù cho không tu hành cũng có thể trường sinh. Nhưng mà vừa đến ngoại giới, hắn tuổi thọ cũng sẽ mở bắt đầu lưu động, cũng không có thể như cùng ở tại bảo các đồng dạng vĩnh hằng bất hủ. Ngày trước, trong lòng của hắn thậm chí hiện ra một cái ý niệm, mọi người tu hành mục đích bất quá là vì trường sinh bất tử, mà hắn lại sớm đã đứng ở điểm cuối cùng. Tu hành sự tình, phải chăng mất đi ý nghĩa? Trước mắt, hải đường hoa hải như vậy bóng ánh một màn, cho Cơ Cửu một đáp án. Tu hành không chỉ là vì trường sinh, còn theo có cái khác truy cầu. Muốn nhìn khắp tiên phàm hai vực, cần muốn thực lực cường đại. Giờ khắc này, Cơ Cửu chỉ cảm thấy đến phía trước nói đường xương mù dày đặc bị quét hết, một cái vô cùng rõ ràng con đường tại Cơ Cửu dưới chân trải ra mà ra. Một bên Trầm Mặc Tiêu Phật Nô tự nhiên là cảm nhận được Cơ Cửu thay biến. Nàng cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái gương đồng tản ra cổ lão khí tức, trên đó càng có núi sông cây cỏ cá sâu điêu khắc, sinh động như thật, tựa như sau một khắc liền muốn sống lại đồng dạng. Phun ra một ngụm trọc khí Cơ Cửu, ghé mắt nhìn Tiêu Phật Nô một chút, trong tay đối phương miệng kia gương đồng tự nhiên bị Cơ Cửu trông thấy. Cái này gương đồng là cái gì? Cơ Cửu hỏi. Hắn trong trí nhớ cũng không có liên quan tới cái này gương đồng ghi chép, có lẽ hẳn là độc thuộc về Tiêu Phật Nô bảo vật. Bẩm chủ thượng, cái này là không độc kính. Tiêu Phật Nô trả lời. Tay nàng ngón tay dễ hóng ánh, vừa chuyển mặt kính, để bầu trời bên trên dị tượng rơi xuống trong không độc kính. Trên thiên đạo vốn là một mảnh hỗn độn cùng hư vô, những cái kia biển mây, trăng sáng, tinh quang, mặt trời chờ cảnh sắc, đều là ta ngày trước dùng không động kính sao chép lại đến. Nói đến đây, Tiêu Phật Nô tiết lộ khăn che mặt, dung nhan tuyệt mỹ cùng hải đường hoa hải dị tượng hòa lẫn. Giờ phút này, nàng thân ở địa phương, liền là thế gian xinh đẹp nhất cảnh sắc. Chủ thượng đã ưa thích tấm này hải đường hoa hải dị tượng, thuộc hạ liền đem sao chép lại đến. Lời còn chưa dứt, không động kính xung quanh liền là hiện lên mấy cái đại đạo phù hiệu, những cái kia điêu khắc nơi này thời gian sống lại, chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên bản mông lung mặt kính, nháy mắt biến vô cùng rõ ràng. Bầu trời bên trên, hải đường hoa hải dị tượng ngay tại chậm chậm suy yếu, mà trong không động kính, hoa hải đường chính giữa nở chói lọi. Thuộc về Cơ Cửu cái kia đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh nhìn chăm chú Tiêu Phật Nô động tác. Hắn chỉ là thoáng gật đầu một cái. "Chủ thượng, ta phát hiện một kiện thú vị sự tình." Tiêu Phật Nô nhìn trong tay không động kính, trong đôi mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần tình, hải đường hoa hải, dị tượng rõ ràng bắt nguồn từ Thiên Châu kiếm chủng. Nghe vậy, Cơ Cửu thần tình thoáng động, hắn nghi tới kiếm chủng lai lịch. Cả hai lẫn nhau liên quan, lại dính dáng ra Thiên Hoàng nữ đế người này. Mỹ lệ mà lại bóng ánh sự vật, nơi nơi chỉ có trong mấy mắt. Nguyên nhân chính là như thế, mới có người đi chân quý. Đi tại trên đường xuống núi, Cơ Cửu nhìn xem lui tới tu sĩ. Hắn trong ánh mắt, những cái kia thân mang đủ loại kiểu dáng phục sức tu sĩ tựa như không tồn tại đồng dạng, bởi vì bọn hắn trên mình cũng không có tiên thiên tinh khí. Trọn vẹn hấp dẫn không được Cơ Cửu ánh mắt. Lúc trước tại Xích Dạ Quốc Hoàng Đô bên trong, hấp dẫn Cơ Cửu cũng chỉ là cái kia quần quần hồng trần khí. Rời đi Cửu Liên Tiểu, chuẩn bị trở về Thiên Thư Bảo các thời khắc Cơ Cửu, cũng là tại lít nha lít nhít trong đám người chứng kiến một đạo bóng ánh quan huy. Đó là một vị thân mặc nữ tử áo xanh, da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài. Bất quá, lúc này vị thiếu nữ này, mắt đẹp rưng rưng, đồng thời còn bị mấy vị thiên vũ các tu sĩ vây lại. Tiêu Tử Yên, Vương Nguyên sư huynh chú ý ngươi là ngươi phúc phận a. Liên là chính là, ngươi cũng không muốn không biết tốt xấu, bằng không các ngươi Tam Vương thành tiêu gia, nhưng muốn đại họa lâm đầu. Hai vị thiên vũ các tu sĩ ngươi một lời, ta một câu. Nói thiếu nữ này, thân thể mềm mại tại run không ngừng, nàng trong đôi mắt đẹp mang theo oán hận, sợ hãi, phẫn nộ bao gồm nhiều thần sắc. Chốc lát, chỉ thấy vị này tên là Tiêu Tử Yên nữ tử, tựa hồ lấy hết dũng khí, lên trước bắt lấy một vị tướng mạo tuấn tú, quần áo rõ ràng so hai người kia hoa lệ nam tử, cầu khẩn nói, ta có thể đi với các ngươi, nhưng mà mời ngươi để cho ta tại gặp bọn họ một mặt. Ha ha, ngươi tính là thứ gì? Một vị tướng mạo phổ thông tu sĩ cười lạnh một tiếng, ta có thể đánh dò xét rõ ràng, ngươi cùng Tiêu gia người thiếu gia kia quyết định thông gia từ bé. Thế nào, còn muốn đến một cái cuối cùng ly biệt? Nghe vậy, Tiêu Tử Yên tâm thần run lên, tràn đầy bất lực cả mắt, nhìn xem vị kia tên là Vương Nguyên tu sĩ, đơn bạc thân ảnh phối hợp cái kia không ngừng trượt xuống thanh lệ, có thể nói ta thấy mà yêu. Tình cảnh này, nhìn Vương Nguyên khẽ cho mày, đến cuối cùng hắn tâm vẫn là mềm nhũn ra, tốt, ta chỉ cấp ngươi 3 canh giờ thời gian, đến lúc đó ngươi nhất định cần muốn cùng ta trở về Thiên Vũ Các. Vương Đãn, ngươi đi theo nàng. Vương Nguyên phân phó nói, gặp đối phương đồng ý, Tiêu Tử Yên vô lực quỳ ngồi xuống đến, bởi vì nỉ non, nàng âm thanh có chút nghẹn ngào, cảm ơn, cảm ơn. Nhìn trước mắt cái này phát sinh một màn, Cơ Cửu nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Phật Nô, mở miệng hỏi, Tam Vương thành Tiêu gia, cùng ngươi tại Tiên Vực Tiêu tộc có quan hệ gì? Nghe vậy, Tiêu Phật Nô chỉ là bình tĩnh hồi đáp, bẩm chủ thượng, Tam Vương thành Tiêu gia chính là Tiêu tộc thời đại tiên của một cái phân chi. Đạt được cái này trả lời Cơ Cửu, mặt lộ một vòng ý cười, chỉ bất quá hắn cái này ý cười, tựa hồ có vẻ hơi tà ý, nếu như ngươi muốn xuất thủ, ta sẽ không ngăn cản. Cơ Cửu nói, nếu như nàng là một vị phàm nhân, ta sẽ rất tình nguyện xuất thủ. Tiêu Phật Nô ngữ khí biến có chút trịnh trọng, nhưng nàng là một vị tu sĩ mỗi người có mạng, có đôi khi xuất thủ, chưa chắc là trợ giúp nàng. Chẳng biết tại sao, Cơ Cửu chỉ cảm thấy Tiêu Phật Nô những lời này, tựa hồ tích chứa ngàn vạn đại đạo, huyền ảo dị thường. Theo sau, thuộc về Tiêu Tử Yên cái kia đơn bạc thân ảnh, chậm chậm biến mất tại Cơ Cựu trong tầm mắt. Đến cuối cùng, Cơ Cựu cùng Tiêu Phật Nô đều không có xuất thủ cứu giúp. Chương 5. Thân mang tiên thiên tinh khí khách nhân trở lại Thiên Thư Bảo các phía sau, Cơ Cựu tại tu hành sau đó, liền là xem từ Tiêu Phật Nô sáng tác sách cổ. Trong đó bao hàm toàn diện, có lịch sử, càng có mỗi châu văn hóa, cũng có tu sĩ du lịch tạp ký. Tu sĩ tuổi thọ viễn siêu phàm nhân, cho dù là mới vào Phượng Sơ cảnh tu sĩ đều có thể sống đến 2-300 tuổi. Phượng Sơ cảnh bên trên cảnh giới, càng là như vậy. Có như thế dài đằng đẵng tuổi thọ, vì sao không đi nhiều hơn am hiểu sự tình khác vật, mượn lần này đi phong phú tâm thần mình. Tu tiên có ba muốn, thiên phú, tài nguyên, đạo tâm. Tại Cơ Cựu nhìn tới, đạo tâm chính là ba cái bên trong trọng yếu nhất. Vô tâm liền không thể thành đạo. Ao ào ào, bão cát gia đột nhiên hạ xuống mưa to, bất quá sau một lát, viễn không núi thời gian một mảnh sương mù, như thơ như họa, căn bản là không giống như là sao chép lại đến. Gặp viễn không cảnh sắc đập vào mắt bên trong Cơ Cựu, không khỏi tán thưởng không động kính thần diệu. Hoàng hốt ở giữa, Cơ Cựu hồi tưởng lại phía trước tại trong Thiên Vũ Thành, Tiêu Phật Nô từng nói với hắn lời nói: "Tu sĩ mỗi người có mạng, xuất thủ tương trợ không nhất định là chuyện tốt." Những lời này để Cơ Cựu không khỏi lâm vào trầm tư. Thiên mệnh sự tình huyễn hoặc khó hiểu, như muốn hiểu thấu đáo, quá khó. Đang lúc Cơ Cựu lâm vào trầm tư thời khắc, một đạo có chút nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Cơ Cựu vô ý thức ngước mắt nhìn lại. Hắn phát hiện, trong tay Tiêu Phật Nô chính giữa nắm lấy một cái từ ngôi sao điểm xuyết bát ngọc. "Đây là cái gì?" Cơ Cựu mặt lộ hứng thú hỏi. Tiêu Phật Nô cầm trong tay bát ngọc đặt ở bàn gỗ đàn phía trước, nàng liền duỗi ra trắng tinh như ngọc ngón tay, tại bát ngọc bên trên nhẹ điểm một cái. Như là đêm tối đồng dạng sóng nước tại bát ngọc bên trong dập dờn. Chợt, mông lung quang huy bắt đầu từ bát ngọc bên trong tản ra, tại giữa không trung tạo thành lấm ta lấm tấm quần sáng. Quần sáng lẫn nhau tiếp nối, bắt đầu chậm chậm vận chuyển. Mông lung quần sáng ảnh hưởng lẫn nhau vận chuyển, rất nhanh liền đem toàn bộ bảo các nhiễm lên tựa như tinh thần đồng dạng màu sắc. Nhìn xem những cái kia vận chuyển quần sáng, Cơ Cựu cảm thấy chính mình liền tựa như tại xem bầu trời bên trên to lớn tinh đồ. Gặp chính mình chủ nhân cảm thấy hứng thú, Tiêu Phật Nô mỉm cười, hướng Cơ Cựu giải thích nói: "Bẩm chủ thượng, đây là tinh thần đoạn, nhưng nhìn vạn vật tiên mệnh." Nghe vậy, Cơ Cựu hứng thú bộc phát nồng nặc lên, Tiêu Phật Nô tại trong Thiên Vũ Thành nói chuyện, còn không có tại trong đầu hắn tán đi. Thuộc về Cơ Cựu ánh mắt tại những điểm sáng kia bên trong liếc nhìn, kỳ quái là hắn cũng không có phát hiện thuộc về mình tiên mệnh, Tiêu Phật Nô cũng là như thế. Cái kia vì sao ta nhìn không thấy thuộc về mình tiên mệnh? Chủ thượng chính là siêu thoát thiên đạo người, thiên mệnh tự nhiên không thể nhận ra. Tiêu Phật Nô của mắt cũng đem mình cùng lịch đại tiên đế thiên mệnh không biểu hiện nguyên nhân trình bày. Từ đời thứ bảy các chủ vẫn là phía sau, ta cùng lịch đại tiên đế thiên mệnh cũng không cách nào tại trên tinh thần đoạn hiện ra. Thì ra là thế. Cơ Cựu ngón tay gõ nhẹ bàn. Thuộc về Cơ Cựu con ngươi yên tĩnh nhìn trước mắt tinh thần đoạn, hắn cảm giác món này đồ vật đối với mình rất trọng yếu. Tiếp xuống thời gian, Cơ Cựu đang quan sát thời khắc, Tiêu Phật Nô liền tiếp tục hướng Cơ Cựu giảng giải tinh thần đoạn tác dụng. Tinh thần đoạn đến từ đời thứ bảy các chủ trong tay, hắn tại thiên mệnh tạo nghệ vượt qua lịch đại tiên đế, cơ hội tại thiên đạo sánh vai cùng. Cựu Vũ Thiên Đế còn hướng đời thứ bảy các chủ hỏi qua thiên mệnh vận chuyển, cùng số mệnh biến hóa. Cái này có lẽ liền là hắn không tại Lạc Tiên Hải hoàn toàn chết đi một trong những nguyên nhân. Tuy là Tiêu Phật Nô làm Cơ Cựu giảng thuật rất nhiều liên quan tới tinh thần đoạn tác dụng, làm sao Cơ Cựu tại thiên mệnh chi đạo bên trên tạo nghệ tiếp cận với không, dù cho Tiêu Phật Nô cực kỳ dụng tâm, hắn cũng chỉ hiểu rõ đến gia lông. Đối với điểm này, Cơ Cựu cũng tương đối bất đắc dĩ. Thiên mệnh sự tình, Cơ Cựu chưa thành các chủ phía trước, hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua, đi nơi nào tìm thiên mệnh tạo nghệ. Đối với cái này, Tiêu Phật Nô cũng đưa ra đề nghị, mang theo tinh thần đoạn nhiều quan sát thiên hạ chúng sinh vận mệnh quy tích, là một cái rất không tệ con đường. Con đường này cũng cực kỳ thích hợp giờ đây Cơ Cựu. Dự thẳng ngày nguyên bản quay cuồng biển mây, bị hai đạo hùng hậu mà xa xăm tiếng chuông chấn bình. Một vị tuổi chừng 17 thiếu niên đi tới, cái này siêu thoát luân hồi trên thiên đạo. Vị thiếu niên này tướng mạo phổ thông, nhưng mà con người lại rất tinh khiết, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Hắn tên gọi là Tiêu Phàm, chính là Tam Vương Thành Tiêu gia trưởng tử, đã từng hắn chính là một vị thiên tài, tiền đồ vô lượng. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, tu vi không ngừng lùi bước. Cho tới bây giờ hắn lấy trở thành một vị ai cũng xem thường phế vật. Tối hôm qua, hắn vừa mới bị chính mình bị hôn thêm một trận nhục nhã phía sau, đơn phương từ hôn. Bi vẫn muốn tuyệt hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, lâu dài áp lực, cộng thêm bên trên bất ngờ biến cố. Bởi vì tâm thần tiêu hao quá lớn, hắn trực tiếp ngã ngất đi. Mới vừa tỉnh dậy Tiêu Phàm liền là phát hiện mình, đi tới cái này lạ lẫm địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là mờ mịt mây mù cùng cứng cắp cổ một chi lâm. Mất tự nhiên, bất an vân vân tự tại Tiêu Phàm trong lòng vây quanh. Bất quá, kèm theo Tiêu Phàm bước ra bộ pháp, sau một lát, hắn liền là chấn kinh phát hiện, xung quanh sương mù dày đặc bắt đầu nhanh chóng biến mất. Theo sau một tòa sáng chói cung điện hiện lên ở trước mặt hắn. Cung điện lối vào, đứng thẳng một vị tựa như họa quyển đồng dạng nữ tử, nàng áo trắng tinh rời, như tuyết bên trong liên. Chỉ là nhìn lên một cái, Tiêu Phàm liền là ngây dại. Vị nữ tử này loại trừ Tiêu Phật Nô còn có thể là ai? Bất quá Tiêu Phàm lại không có như Cơ Cựu dạng kia, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn vẫn như cũ ham sâu trong đó. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Phật Nô lấy là đi tới Tiêu Phàm bên cạnh, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn đối phương, thấp thỏm trong lòng, đối mặt vị này cô gái xa lạ, hắn rõ ràng không có một chút phòng bị ý thức. Ngươi nếu là tại nhìn, ta liền đem mắt ngươi đào xuống đến. Tiêu Phật Nô ngữ khí lạnh giá nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên run rẩy một thoáng, không chờ hắn làm phản ứng gì, Tiêu Phật Nô ngón tay liền là điểm tại đối phương mi tâm. Trong chớp mắt, một đoạn lạ lẫm ký ức tràn vào Tiêu Phàm trong đầu. Vốn là một đoạn đơn giản ký ức, nhưng mà Tiêu Phật Nô lại đem trái lại lẫn nhau chồng chất mấy trăm lần. To lớn ký ức tràn vào, để Tiêu Phàm đau lăn lộn trên mặt đất. Tiêu Phật Nô đối với cái này không chút nào để ý, chỉ là lạnh nhạt hạ xuống một câu phía sau, liền quay người tiến vào trong cung điện. Không có chết, liền vào đi. Tiêu Hóa lấy trong đầu ký ức Tiêu Phàm, qua lại lăn lộn trên mặt đất, trong đầu truyền ra thống khổ, để bộ mặt hắn bặm mẻo. Tiêu Phật Nô tuy là xuất thủ trừng phạt nho nhỏ một thoáng đối phương, nhưng mà phân tốc vẫn là đem nắm rất tốt. Sau một lát, toàn thân đổ mồ hôi lạnh Tiêu Phàm chậm chậm đứng người lên. Lúc trước đoạn kia ký ức, liền là kể rõ thiên thư bảo các thần kỳ, tiên đế binh, tuổi thọ, thể chất, đều có thể tại nơi này đạt được. Như thế đại cơ duyên. A, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Tiêu Tử Yên chúng ta đi nhìn. Tiêu Phàm ở trong lòng tự nói một câu, liền là sải bước vào trong cung điện. Lư Hương lượn lờ lấy từng tia từng dòng mây khói, cổ lão bàn gỗ đàn hai bên, chia nhau ngồi cơ cựu cùng Tiêu Phàm. Thân là bảo các chi bộ Tiêu Phật Nô, thì là hầu đứng ở một bên, trầm mặc không lời. Thì ra là thế. Nghe nói Tiêu Phàm kể rõ, cơ cựu am hiểu đại khái, khẽ bước cằm, vị hôn thê coi trọng đệ tử Tiên Vũ Các, tiếp đó phản bội ngươi. Chính xác là một vị nghiệp chướng nặng nề người đây. Đối mặt cơ cựu cái kêu bình tĩnh ngữ khí, ngồi tại cơ cựu đối diện Tiêu Phàm im lặng không lời, nhưng mà Tiêu Phàm chớp động ánh mắt đã bại lộ hắn phức tạp tâm tình. Cơ cựu tuy là lộ ra phi thường bình tĩnh, nhưng mà trong lòng của hắn sớm đã là âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới, hắn tại Thiên Vũ Thành gặp được cô gái kia, liền là trước mắt vị thiếu niên này vị hôn thê. Vận mệnh thật đúng là thú vị. Cơ cựu tự nhiên không có nghĩa vụ nói cho Tiêu Phàm chân tướng sự tình, trừ phi hắn lựa chọn giao dịch nội dung là cái này. Bất quá, cơ cựu rõ ràng có thể tại Tiêu Phàm trong ánh mắt cảm nhận được trả thù hỏa diễm. Cùng lúc đó Tiêu Phàm nói ra chính mình nhu cầu, để cơ cựu bất ngờ là đối phương cũng không có yêu cầu thu được cường đại ngoại lực, hắn muốn là một cái có thể hướng dẫn hắn tu hành người. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Tiêu Phàm là một cái tự ngạo người, hắn tin tưởng mình có thể mạnh lên, thiếu quyết chỉ là một cơ hội. Thuộc về cơ cựu ánh mắt hơi động một chút, hắn không khỏi nghĩ đến, có lẽ chính là bởi vì điểm này, Tiêu Phàm mới không phụ lòng khí vận chi tử cái thân phận này. Tại cơ cựu trong ánh mắt, vị này nhìn như thông thường trên người thiếu niên, cũng là có một cái hoàng kim chân long tại lượn vòng. Chương 6. Đến thánh nhân tàn hồn bảo các bên trong, mây khói lở lở, lộ ra rất yên tĩnh. Thuộc về cơ cựu ánh mắt, theo Tiêu Phàm trên mình thu về, chỉ nghe cơ cựu bình tĩnh nói, ta có thể cho ngươi một chiếc nhẫn, trong đó có một vị ngày trước cường giả hư phách, hắn sẽ một mực trợ giúp cho ngươi, cho đến ngươi có hướng Thiên Vũ các phục thù lực lượng. Nghe vậy, Tiêu Phàm tim đập thình thịch, trong mắt của hắn hỏa diễm tựa hồ càng thêm hơn mấy phần. Phật Nô, đem hồn giới lấy ra. Cơ cựu phân phó một tiếng. Kèm theo Tiêu Phật Nô bàn tay nhẹ vỗ một cái, gợn sóng không gian dập dờn, một mai hiện ra màu vàng xanh nhạt cổ lao giới chỉ hiện lên ở trong hư không. Chỉ là nhìn lên một cái, liền là có thể cảm nhận được cái giới chỉ này bất phàm, loáng thoáng ở giữa, càng có từng tia từng dòng uy áp từ trong đó truyền ra. Dạng lực lượng này, Tiêu Phàm cuộc đời ít thấy, nếu có như vậy trợ lực, hắn tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Thế là, Tiêu Phàm vô ý thức liền là muốn đưa tay hướng hắn bắt đi. Mắt thấy đối phương cử động lần này, Tiêu Phật Nô cái kia không hề lay động trong đôi mắt, lập tức nổi lên một chút linh ý, một đạo ý niệm hiện lên, tràn vào Tiêu Phàm tâm thần. Trong chớp mắt, có thể so ngàn vạn núi cao áp lực xuất hiện tại trong lòng Tiêu Phàm, loảng xoảng một tiếng, Tiêu Phàm dưới thân ghế gỗ vỡ nát, hắn quỳ dưới đất. Giờ phút này Tiêu Phàm cảm giác chính mình tựa như muốn ngạt thở đồng dạng, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, bóng ma tử vong hiện lên ở trước mắt hắn. Gặp đối phương nhanh muốn không chịu nổi, cơ cựu liền là khoát tay, ra hiệu Tiêu Phật Nô dừng lại. Đây là bảo các chi chủ mệnh lệnh, Tiêu Phật Nô tự nhiên sẽ tuân theo. Chợt, Tiêu Phàm liền cảm giác đạo kia đến từ trái tim áp lực, giống như thủy triều thối lui. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm phát hiện mình vẫn như cũng là ngồi trên ghế gỗ, lúc trước chuyện phát sinh tựa như ảo giác đồng dạng. Tiêu Phàm biết, vậy tuyệt đối không phải ảo giác, bởi vì loại kia bóng ma tử vong, là cái kia rõ ràng, để cho người ta khó mà không nhớ. Vị khách nhân này, cơ cựu ngữ khí bình tĩnh nói, hắn nuốt nuốt trong tay hồn giới, ta cho ngươi hồn giới, vậy ngươi có thể trả giá đại giới là cái gì đây? Cơ cựu bình tĩnh lời nói, đem Tiêu Phàm suy nghĩ lần nữa kéo lại, tử vong sợ hãi bị hắn cưỡng ép đè xuống. Nhất thời ở giữa, Tiêu Phàm rơi vào trầm mặc. Giờ đây, hắn chỉ là một cái phế vật, tại dưỡng môn cảnh ngừng chân không cách nào vượt qua, hắn lại có gì có thể trả giá thật lớn đây? Tuy là Tiêu Phàm chính là Tam Vương Thành Tiêu gia trưởng tử, nhưng mà hắn cũng không nghĩ, để cái này quỷ dị mới cùng người nhà xuất hiện dính dáng. Tiêu gia là hắn bước vào tu đạo một khắc này, liền phát thệ nhất định cần phải bảo vệ địa phương. Hắn gấp rút, bất an, toàn bộ bị cơ cựu để ở trong mắt. Như vậy đi, đem trên tay ngươi chiếc nhẫn kia cho ta, trên tay ngươi chiếc nhẫn kia liên lụy đến một đoạn lịch sử, ta cảm thấy rất hứng thú. Cơ cựu ánh mắt theo Tiêu Phàm mang theo cái kia nhẫn bạch ngọc bên trên rời đi. Nói xong những cái này, cơ cựu có chút phía sau dựa vào, dùng ánh mắt ra hiệu, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi. Vô ý thức, Tiêu Phàm liền đem ánh mắt di chuyển đến tay chiếc nhẫn kia bên trên. Hắn trong ánh mắt nổi lên hồi ức, lúc kia, hắn vẫn là Tiêu gia thiên tài. Tuổi còn trẻ liền là tu đến Phượng Sơ cảnh cái cuối cùng tiểu cảnh, có hy vọng trong vòng 2 năm tu xong Phượng Sơ cảnh. Cái giới chỉ này chính là hắn tại một lần bất ngờ thám hiểm thời điểm đạt được. Lúc ấy gặp cái kia giới chỉ tiểu dáng tinh xảo, hắn liền đem nhặt, vốn cho rằng là bảo bối gì, bất quá đi qua sau khi kiểm tra lại chỉ là một kiện đơn giản ngọc trang sức. Biết được thật giống phía sau Tiêu Phàm cũng không có để ý, theo sau liền đem hắn xem như trang sức đeo. Giờ đây, vị này nam tử thần bí nói cho hắn biết, cái giới chỉ này không tầm thường, hắn cảm thấy rất hứng thú. Bản năng cảm giác nói cho Tiêu Phàm, đối phương tất nhiên giấu giếm bí mật gì. Nhưng cái này bày ở trước mắt hắn cơ duyên, Tiêu Phàm cũng không có khả năng vứt bỏ. Vị này cùng với khát vọng mạnh lên thiếu niên trong lòng tại đấu tranh, mà cơ cựu ánh mắt cũng là rơi vào hắn chân long khí vận bên trên. Cái kia màu vàng chân long, không ngừng tại Tiêu Phàm quanh thân lượn vòng, tựa như đang nhắc nhở Tiêu Phàm, không cần đem cái giới chỉ này giao dịch ra ngoài. Đối với cái này, Cơ Cửu chỉ là ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nguyên bản gõ nhẹ mặt bàn ngón tay, thoáng nặng một thoáng. "Oeng", một tiếng, cái kia không ngừng bay lượn trần lòng, nháy mắt bị vô hình uy áp đảo trên sàn nhà, cũng không còn cách nào động đậy. Nơi này chính là trên thiên đạo, cho dù là thiên đạo đều bị Cơ Cửu đạp tại lòng bàn chân phía dưới, chân long khí vận cũng muốn thành thật thật của lại. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm làm ra quyết định, mặc dù đối phương nói với chính mình cái giới chỉ này không đơn giản, nhưng trước mắt, hắn cần nhất là thực lực. Hắn cần một cái có thể giúp chính mình thoát khỏi tu vi thụt lùi người dẫn đường, cùng để cho mình nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Trừ đó ra, mai này bồi bạn hắn mấy năm trở lại đây giới chỉ, tính toán cái gì? "Tốt, ta nguyện ý dùng cái giới chỉ này làm để đánh đổi trao đổi." Tiêu Phàm mở miệng nói. Đây là một cái rõ ràng lựa chọn. Cơ Cửu lộ ra một vòng có chút tà ý mỉm cười, hắn cầm trong tay hồn giới bức cho Tiêu Phàm, "Ngươi tu vi thụt lùi phương pháp, chiếc nhẫn này bên trong giá hỏa sẽ giúp ngươi giải quyết." Kèm theo Cơ Cửu đạo này tiếng nói vừa ra, sau lưng của hắn hiện ra một cái trật tự thần liên, đem Tiêu Phàm cùng trong tay hắn hồn giới xuyên thủng. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có cảm giác được một chút ý đau, chỉ là biểu lộ ra một vòng kinh ngạc. Lần này giao dịch đối tượng cùng Cửu Vũ Thiên Đế khác biệt, bởi vì Tiêu Phàm trên mình có tiên tiên tinh khí kèm theo trật tự thần liên rút ra, một đạo bốn lượn như ngọn lửa khí tức theo Tiêu Phàm thể nội bay ra, rơi vào Cơ Cửu trên tay. Cái trước chưa từng xuất hiện một chút phản ứng, tựa hồ đoàn này bốn lượn như ngọn lửa khí tức cũng không tồn tại đồng dạng. Hoàn thành giao dịch phía sau, Tiêu Phàm thân ảnh liền là hóa một đoàn sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Cơ Cửu cũng không có cho đối phương thông thiên lệnh, tại Cơ Cửu nhìn tới, Tiêu Phàm cũng không có bao nhiêu giá trị. Đem mai kia ngọc giới đặt tại bàn gỗ đàn bên trên phía sau, Cơ Cửu liền là đứng dậy tiến về Thiên Thư Bảo Các lầu 2. Thiên Thư Bảo Các lầu 2 chính là độc thuộc về các chủ địa phương, cho dù là Tiêu Phật Nô đều không thể vào bên trong. Thuộc về các chủ ký ức dẫn vào nói cho Cơ Cửu, thu được tiên tiên tinh khí phía sau, cần đi tới lầu 2, đem đầu nhập trong giếng cổ. Về phần không có đem đầu nhập hậu quả, Cơ Cửu không có nghĩ qua. Bởi vì hắn tin tưởng dẫn vào các chủ ký ức loại này tín nhiệm siêu việt, Tiêu Phật Nô cái này vô cùng cung kính tôi tớ. Đẩy ra một bức cổ lão cửa, Cơ Cửu ánh mắt liền là phản chiếu ra một cái hình vuông miệng giếng. Giếng cổ tựa như từ đá đắp lên, miệng giếng bên trong tiên quang tại bức hơi, để cho người ta không thấy rõ dưới đáy. Chạy xuôi theo mở mịt khí tức giếng của miệng, tràn ngập sát thái thần bí, liền tựa như có thể thông hướng một thế giới khác đồng dạng. Bất quá, Cơ Cửu cũng sẽ không sinh ra cái gì quăng người vào giếng cổ động tác. Hắn đưa mở bàn tay, để cái này vốn lượn như hỏa diễm đồng dạng tiên tiên tinh khí tiếp nhận giếng cổ hấp dẫn. Chốc lát, đoàn này tiên tiên tinh khí liền là tiến vào trong giếng cổ. Bất quá Cơ Cửu lại không hề rời đi, hắn tựa như đang đợi cái gì. Kèm theo thời gian chuyển rời, sau một lát giếng cổ có chút chấn động một cái. Bù bù, một tiếng vang lên, một bản cổ lao thủ chát liền là bị giếng cổ phun ra. Cổ lao thủ chát rơi vào Cơ Cửu trên tay, thâm thủy ánh mắt nhìn, cổ chát bìa có mấy cái thời đại tiên cổ văn tự. Cơ Cửu thoáng cảm thụ một thoáng, văn tự bên trong ẩn chứa tinh thần là cấn. Nếu như Cơ Cửu không có đoán sai lời nói, bản này cổ chát hẳn là đời thứ nhất các chủ bản chép tay. Đem cổ chát lật ra, đập vào mi mắt liền là một nhóm ẩn chứa tôn trào đạo ý văn tự. Chương 7. Đời thứ nhất các chủ bản chép tay thiên đạo 50, thiên diện 49, thối lui một cái. Vô cùng đơn giản mấy chữ, Cơ Cửu xem lập tức tâm thần chấn động. Hắn cái kia đôi mắt thâm thúy bên trong, tựa hồ xẹt qua một đạo kinh mang. Cơ Cửu không do dự, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Theo sau, đời thứ nhất bảo các chi chủ bản chép tay bên trong, liền là giải thích 50 thiên đạo cuối cùng một đạo nội dung. Thối lui một hóa thành thiên tư bảo các, cùng thiên hạ vạn linh. Thiên hạ vạn linh đều có tiên thiên tinh khí. Kèm theo tuyến nguyệt chuyển rời, vạn linh bên trong chất chứa tiên thiên tinh khí lại tập trung ở số ít người trên mình. Thiên tư bảo các lại trợ giúp ta, tiếp dẫn những người kia, để cho ta cướp đoạt bọn hắn trên mình tiên thiên tinh khí. Trong truyền thuyết đây là vĩnh sinh điều kiện một trong. Làm Cơ Cửu nhìn đến đây, con người có chút co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, đời thứ nhất các chủ bản chép tay, khúc dạo đầu liền sẽ dính đến vĩnh sinh. Đời thứ nhất bảo các chi chủ chỉ hướng tự nhiên là tại bên ngoài, mà không tại bảo các bên trong. Nhìn tới, vĩnh sinh điều kiện không chỉ là một cái. Cơ Cửu âm thầm trầm tư chốc lát, bảo các cùng tiên thiên tinh khí đều cùng 50 thiên đạo có quan hệ, cái này có lẽ cũng là vĩnh sinh điều kiện một trong. Nghĩ tới đây, Cơ Cửu đôi mắt lập tức lộ ra một vòng kinh mang. Nếu như là lời như vậy, cái kia còn có một cái, liền là cùng tu vi có quan hệ. Trong thế giới này cho dù là tiên đế, đều không thể vĩnh sinh. Đã có tử vong, cái kia tất nhiên sẽ xuất hiện đối với bất tử truy cầu, đây cũng là tu sĩ tu hành chính yếu nhất mục đích. Bất quá đây đều là Cơ Cửu suy đoán, hắn không nghĩ quá nhiều, lựa chọn tiếp tục xem tiếp. Ta quên đi thân phận mình, nhưng mà ta lờ mờ còn nhớ đến chính mình đã từng chính là một cái cổ lao tồn tại, ta kiếp trước bởi vì nguyên nhân nào đó, thất bại. Chỉ để lại thiên thư bảo các. Ta biết mình sứ mệnh, chính là thu lấy bị thiên thư bảo các tìm được, có tiên thiên tinh khí người. Nhìn đến đây, Cơ Cửu không khỏi ở trong lòng sinh ra một nỗi nghi hoặc. Không hề nghi ngờ là, bản này đời thứ nhất các chủ bản thảo, đến từ cùng tiên cổ kỷ nguyên sơ kỳ. Đối phương như vậy biết, chẳng lẽ thời đại tiên cổ phía trước còn có một cái cổ lao thời đại? Chợt, Cơ Cửu lại nghĩ tới, Cửu U Thiên Đế tại vì chính mình giải đáp vấn đề thời khắc, hắn cũng không nói đến những chuyện kia phát sinh cùng loại năm nào đại. Thần bí sự vật đều là có một cố đặc thù ma lực. Cơ Cửu chính mình một câu, đang lúc hắn muốn tiếp tục xem tiếp thời khắc, lại kinh ngạc phát hiện, tiếp xuống nội dung, tựa hồ bị một loại đặc thù lực lượng cho ẩn giấu đi lên, hắn không cách nào trông thấy. Cơ Cửu thử nghiệm thông qua khiêu động bảo các lực lượng, để còn lại nội dung hiện lên. Nhiều lần thử nghiệm phía sau, Cơ Cửu cuối cùng đều là thất bại. Có lẽ cái này cùng tiên tiên tinh khí có quan hệ. Suy nghĩ linh động cơ cửu, rất nhanh chính là muốn đến bản này đời thứ nhất các chủ bản chép tay, chính là bởi vì hắn đem một đạo tiên tiên tinh khí đầu nhập trong giếng cổ mà đạt được. Một đạo tiên tiên tinh khí nhìn một phần đời thứ nhất các chủ bản chép tay, tựa hồ cũng cực kỳ công bằng. Đem đời thứ nhất các chủ bản chép tay thu hồi, cơ cửu liền là lần nữa trở lại bảo các lầu 1, ngồi xuống bàn gỗ đàn phía trước. Thân là bảo các chi bộ tiêu phân ô, vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như một tôn vĩnh hằng bất biến ngọc điêu. Bàn gỗ đàn bên trên, đặt lấy một mai toàn thân trắng như tuyết ngọc giới. Đem thưởng thức một thoáng, cơ cửu liền đem một đạo ý niệm đưa vào trong giới chỉ, là chính ngươi đi ra, vẫn là ta trực tiếp đem giới chỉ đập nát. Sau một lát, ngọc giới liền bắt đầu tản mát ra mịt mù quang huy. Cơ cửu buông tay, ngọc giới cũng không có rơi xuống, mà là trôi nổi cùng hư không bên trong. Kèm theo một đạo thở dài xuất hiện, một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng xuất hiện tại cơ cửu trước mắt, hắn trên người lưu động lấy thuộc về thánh nhân quang huy, tuy là đã cực kỳ mỏng manh. Ngươi là? Cơ cửu ngón tay gõ nhẹ bàn, tựa hồ tại hồi ức, sau một lát hắn liền là nhận ra vị lão giả này, ngươi là Thanh Châu Hộ Thiên Giáo khai phái tổ sư, Khải Chân cổ thánh. Đoạn này ký ức đến không phải thuộc về các chủ ký ức dẫn bảo, trước kia ở giữa, hắn liền đối Hộ Thiên Giáo có nhiều biết. Thanh Châu ở vào phàm vực góc tây bắc, Hộ Thiên Giáo tại Thanh Châu địa vị tương đương với Xích Dạ quốc tại Tinh Châu địa vị, đều là hùng cứ một phương siêu cấp thế lực. Khải Chân cổ thánh nhìn cơ cửu này, vị này thanh niên nam tử cho hắn một loại tựa như biển lớn đồng dạng cảm giác, bên cạnh hắn vị kia tuyệt thế nữ tử cũng là không thể suy xét. Hắn biết mình căn bản là không cách nào chống lại, thế là cũng nghe hắn thở dài nói, ta cùng cái kia Tiêu Phàm, vốn nhưng kết một đoạn, sư đồ duyên phận, giờ đây nhìn tới duyên phận lấy tận. Hắn đem giới chỉ giao cho ngươi, lão phu liền mượn cái này đổi hắn một đạo nhân quả. Lão giả nói ra những lời này phía sau, liền là lần nữa tiến vào ngọc giới bên trong. Bị vơi cơ cửu, đem chiếc nhẫn kia ném cho Tiêu Phàm Ô, phân phó đối phương đem để vào đồng cảnh bên trong. Đồng cảnh chính là một cái nhưng nạp thế gian vạn vật địa phương, chính là thiên thư bảo các bảo khố. Loại kia nội tình cho dù là tiên vực bên trong siêu cấp thế lực đều không thể so sánh nổi. Lĩnh mệnh phía sau Tiêu Phàm Ô, nện bước lượn lờ nổ nạ bộ pháp lui xuống. Cơ cửu đi tới lầu các bên ngoài ngăn, đem tinh thần đoạn trừ bỏ, hắn liền như là lúc trước Tiêu Phàm Ô cái kia, tại trong chén hơi điểm nhẹ. Sau một khắc, vô số điểm sáng hiện lên, lẫn nhau tiếp nối tạo thành quy tích, lẫn nhau vận chuyển, cấu tạo thành một bức to lớn chúng sinh vận mệnh tinh đồ. Lúc này, chính là trăng sáng treo cao thời khắc, sao lấp lóe. Cùng cái này to lớn vận mệnh tinh đồ lẫn nhau chiếu rọi, tựa như có một loại nào đó đặc thù đạo vận tại bộc lộ. Thuộc về cơ cửu ánh mắt, rơi xuống tượng trưng cho Tiêu Phàm vận mệnh quỹ tích bên trên, khóe miệng của hắn không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Bởi vì, Tiêu Phàm vận mệnh quỹ tích bắt đầu biến hóa. Thiên thư bảo các tiếp xuống một tháng rất bình tĩnh, không có cái mới thân mang tiên thiên tinh khí khách nhân tới trước, cũng không có cầm trong tay thông thiên lệnh người. Một tháng này ở giữa, cơ cửu cơ hồ đem tất cả thời gian đều thả tới trên tu hành. Một tháng trước, cơ cửu dung hợp thiên đạo chủng, thành công bước vào dung đạo tiểu cảnh, thu được mệnh đoạn thương sinh thần thông. Đồng thời ngưng luyện thuần túy nhất một đạo tiên tiên nguyên sơ tinh khí. Mới vào dung đạo tiểu cảnh, nhưng có vạn cân cự lực, có đạo chủ người, liền có thể dựa vào đạo kia tiên tiên nguyên sơ tinh khí, đem chính mình lực lượng lớn mạnh đến 3 vạn cân, chiến đấu thời điểm, nhảy vọt như tuấn mã, thể nội khí cơ hội sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Bởi vì cơ cửu tiên tiên nguyên sơ tinh khí vô cùng cô đọng, dẫn đến cơ cửu lực lượng vượt xa dung đạo cực hạn. Hắn chọn vẹn có 5 vạn cân lực lượng. Kèm theo đạo kia tiên tiên nguyên tiên tinh khí dung nhập huyết nhục bên trong, dung đạo này tiểu cảnh liền là viên mãn. Trước mắt, cơ cửu sắp sửa bước vào độn tiên tiểu cảnh. Đây là phượng sơ cảnh cái cuối cùng tiểu cảnh, bước vào độn tiên tiểu cảnh người, liền là có thể khống chế pháp bảo phi hành, không tại như phàm nhân đồng dạng, chỉ có thể dựa vào hai chân. Đã từng thân là đằng vân cảnh cường giả, cộng thêm bên trên thiên đạo chủng phụ trợ, bước vào độn tiên tiểu cảnh, đối với cơ cửu tới nói không có một chút độ khó. Mấy ngày sau, thạch thất truyền ra mạnh mẽ nhịp tim âm thanh, kèm theo cuối cùng một đạo bốn lượn như sấm rền tiếng tim đập hạ xuống, thạch thất bên trong lần nữa về cùng bình tĩnh. Cơ cửu bèn bèn mở hai mắt ra, như có hai vệt thần quang theo trong mắt của hắn bắn ra. Chợt, hắn nội thị thể nội, thiên địa tinh khí tràn đầy toàn thân, cọ rửa thân thể, thuần luyện huyết đủ, áp suất khí huyết, không ngừng rèn luyện điều tiết ngũ tạng lục phủ. Đây cũng là độn tiên cảnh dấu hiệu rõ ràng nhất. Mới vào độn tiên tiểu cảnh tu sĩ, nhưng có 5 vạn cân lực lượng. Bất quá, cơ cửu bởi vì dung đạo tiểu cảnh tích lũy sâu phía sau, mới vừa vào độn tiên cảnh liền là có 10 vạn cân lực. Đây đối với người tầm thường mà nói, liền là cái này tiểu cảnh cực hạn. Mà cơ cửu nhưng còn xa sẽ không dừng bước tại cái này. Chương 8. Thái thanh cảnh cái gì là cùng giai vô địch? Đó chính là ngươi mới vừa vào cảnh này, ngươi tiêu chuẩn liền là cùng cảnh tu sĩ cực hạn. Người khác tại cảnh giới này đi tới cực hạn, mà ngươi vừa mới bắt đầu, đây cũng là cùng cảnh vô địch tư chất. Thạch thất bên trong, cơ cửu vung cánh tay lên một cái, 10 vạn cân cự lực ép hư không nổ đùng, xuất hiện cương phong đem cơ cửu áo đen thổi bay phất phới. Tinh Châu, Tam Vương Thành. Tam Vương Thành, tên như ý nghĩa. Tòa thành trì này bên trong có Tam Đại Vương bài thế lực, Lâm gia, Diệp gia, cùng Tiêu gia. Bọn hắn liền là thành này vương giả, trừ bọn họ ra, không có bất kỳ người nào có thể cùng chống lại. Cái này ba nhà phía dưới sản nghiệp vô số, thế lực phân bố Tam Vương Thành xung quanh mấy chục vạn dặm. Đồng thời bọn hắn phía sau còn đứng thẳng một tôn quái vật khổng lồ, đó chính là Tinh Châu nhất lưu thế lực, Thiên Vũ Các. Tiêu gia tập võ trong sân rộng, mấy trăm người tại quảng trường bên trong, rèn luyện thân thể, lẫn nhau luật bàn. Mặc cho bành trướng lực lượng quấy động, quảng trường mặt nền vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, loan thoáng ở giữa, có thể chứng kiến mặt nền bên trong có đặc thủ phù văn đang nhấp nháy. Tiêu Phàm cảm nhận được thể nội cái kia không ngừng lưu động lực lượng, tâm tình vô cùng nhảy nhót, cho dù hắn sớm đã mồ hôi đầm địa, vẫn như cũ không ngừng tại rèn luyện thân thể mình. Quyền phong như được lôi đồng dạng, tựa như muốn đem trong lòng tất cả biệt khuất đều cho phát tiết ra ngoài. Hồn sinh tiền bối, ngươi nhìn ta hiện tại trạng thái thế nào? Tiêu Phàm đối trong giới chỉ tồn tại truyền âm nói. Chốc lát, hắc sát giới chỉ bên trong tồn tại liền là trả lời. Không tệ, tại mấy ngày nữa, ngươi liền có thể đột phá dưỡng môn cảnh. Gia tộc của ngươi có lẽ vì ngươi chuẩn bị hỏa đạo trùng. Mấy ngày này chúng ta đi ngoại giới sơn mạch lịch luyện một trận, sau khi trở về liền có thể dung hợp hỏa đạo trùng, ngươi liền có thể bước vào dung đạo cảnh. Nghe nói cái này trong giới chỉ tồn tại lời nói, Tiêu Phàm ở trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Giờ đây, Tiêu Phàm tại hồn sinh trợ giúp phía dưới, đình trệ hồi lâu tu vi bắt đầu nâng cao, hắn đối tương lai có nồng đậm khát khao. Khoảng cách Tiêu Phàm chỗ không xa trong đài cao, đứng thẳng một vị thân mặc nữ tử áo tím, nữ tử ung dung hoa quý, mang theo một cỗ quý khí. Nàng liền là Tiêu Phàm mẫu thân, Lạc Vân Hà. Vị nữ tử này ánh mắt, theo bắt đầu tới bây giờ, vẫn luôn rơi tại diễn võ trưởng Tiêu Phàm trên mình. Nàng đôi mắt phản chiếu lấy Tiêu Phàm cố gắng bộ dáng, một vòng tràn ngập từ ái ý cười hiện lên ở nàng mỹ lệ trên mặt. Lạc Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kèm theo một đạo có chút khàn khàn âm thanh truyền đến, vừa mới kết thúc hội nghị Tiêu gia tộc trưởng thành, Tiêu Vũ đi tới. Không đợi nàng quay đầu nhìn lại, Tiêu Vũ bắt đầu từ đằng sau ôm Lạc Vân Hà. Ngươi cái tên này, nơi này đều là người đây. Lạc Vân Hà hờn dỗi một tiếng, nàng tránh ra Tiêu Vũ hai tay, đưa tay chỉ hướng Tiêu Phàm chỗ tồn tại địa phương. Ngươi nhìn, Tiêu Nhi ở nơi đó tập võ. Theo Lạc Vân Hà ngón tay phương hướng nhìn lại, Tiêu Vũ chứng kiến chính giữa cùng người đối luyện Tiêu Phàm. Từng quyền sinh phong, tinh khiết mà thuần túy, nhất cử nhất động càng có từng kia từng dòng hậu thiên nguyên khí lở lở. Đây cũng là dưỡng môn đại thành, sắp bước vào dung đạo biểu tượng. Tiêu Vũ thân là tộc trưởng, bản thân chính là đẳng vân cảnh cường giả, chứng kiến đồ vật tự nhiên so Tiêu Mẫu phải nhiều hơn. Theo sau, Tiêu Vũ đem Tiêu Phàm gọi tới, hỏi thăm đối phương trạng thái thế nào. Kết quả, Tiêu Vũ theo Tiêu Phàm trong miệng đạt được một cái kinh hỉ tin tức, nhi tử mình tu vi không tại đình trệ, đồng thời tiến triển thần tốc. Tiêu Vũ nghe vừa mừng vừa sợ, cười to vài tiếng, hắn vô vô Tiêu Phàm bả vai, "Tiêu Phàm, ngươi không cần lo lắng đạo chủng vấn đề, vi phụ sớm đã vì ngươi chuẩn bị xong, muốn dung hợp đạo chủng, cùng ta nói một tiếng là đủ." Chiếm được tin tức này, Tiêu Phàm tự nhiên thật cao hứng, không bèn bèn là bởi vì chính mình có thể lần nữa tu hành, còn bởi vì hắn đã hồi lâu không nhìn thấy phụ thân lộ ra như vậy vui vẻ nụ cười. Loại này bị người khẳng định cảm giác, để Tiêu Phàm càng thêm kiên định tiếp xuống con đường. Theo sau, Tiêu Vũ cùng Lạc Vân Hà đều là mang theo ý cười rời đi. Tiêu Phàm cũng rời đi diễn võ trường, trở lại chỗ mình ở, chuẩn bị tiếp tục tu luyện hồn sinh truyền cho hắn công pháp. Đi tại trên nửa đường, Tiêu Phàm gặp phải một vị tướng mạo rõ ràng lệ vô song thiếu nữ, nàng tên là Tiêu Huyền, là Tiêu Phàm muội muội. Tiêu Huyền thiên phú tuyệt hảo, càng là thân mang 24 hoàng thể một trong lẫn nhau thiên thể, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. 5 năm trước, vị này đã từng luôn theo chính mình phía sau cái mông nữ hải, đến giờ đây lấy là một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tiêu Phàm ca ca, ngươi lại muốn đi tu luyện nha? Tiêu Huyền đi tới, gõ nhẹ Tiêu Phàm lồng ngực một thoáng, có chút không vui nói, ngươi cũng hơn nửa tháng không có chơi với ta. Nàng tựa hồ bao giờ cũng đều tràn ngập sức sống, bốn phía cảnh sắc đều bởi vì nàng xuất hiện mà sáng mấy phần. Mấy ngày này ta muốn ra ngoài một chuyến, chờ trở về liền dẫn ngươi đi Linh Phong Cốc thế nào? Tiêu Phàm gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói. Mấy ngày này, hắn trầm mê ở tu luyện, đối ngoại giới sự vật không quan tâm. Nguyên bản đáp ứng Tiêu Huyền sự tình, toàn bộ đều bị hắn từ chối, giờ đây có lẽ hắn quả thật có chút quá mức. Ngươi sẽ không lại đang gạt ta a? Tiêu Huyền hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ rất tức giận bộ dáng. Ngươi muốn là đang lừa ta, ta thật tại cũng không để ý tới ngươi. Nghe vậy, Tiêu Phàm vừa định giải thích vài câu, liền là cảm giác bên hông mình chuyển đến một trận bị đau. Trừng phạt nho nhỏ ngươi một thoáng, nhìn ngươi còn dám hay không đang gạt ta. Thuộc về Tiêu Huyền âm thanh tại Tiêu Phàm trong thai vang vọng, bất quá nàng thân ảnh lại lấy biến mất tại con đường chô góc vua. Cái nha đầu này, Tiêu Phàm đoán thầm một câu, không nghĩ quá nhiều, trực tiếp về tới chỗ mình ở bắt đầu tu luyện. Bên trong mật thất, Tiêu Phàm nhắm mắt ngồi xếp bằng, nửa người trên trần trụi, hắn quanh thân có từng tia từng dòng hồng mang đang nhấp nháy, những cái này hồng mang không ngừng đang nhảy nhót lấy, trợ giúp Tiêu Phàm hút vào bát phương tinh khí. Thân ở hồn giới bên trong hồn sinh, lạnh lùng nhìn xem ngoại giới Tiêu Phàm. Hắn vốn là một vị cựu kiếp chân nhân, loại tu vi này đã là có thể tự xưng bán thánh tồn tại. Tiên cổ thời đại thời khắc, hồn sinh kém chút bị một cái thiên cầu luyện hóa, cũng may đến một khắc cuối cùng, thân mang tiên thiên tinh khí hắn đến trong thiên thư bảo các, cùng đời thứ bảy bảo các chi chủ làm một cái giao dịch. Bởi vì hắn không cách nào trả giá đầy đủ đại giới, nguyên cớ hồn sinh chỉ có thể lấy hồn quang trạng thái tồn tại, đồng thời hắn còn cần trợ giúp các chủ hoàn thành một việc phía sau, mới có thể thu được đến tự do. Hồn sinh vốn cho rằng, rất nhanh chính là có thể thu được tự do. Ai biết cái này vừa chờ, bắt đầu từ tiên cổ thời đại, chờ đến giờ đây đế lạc thời đại. Hai cái thời đại ở giữa, còn cách một cái ngắn ngủi thái cổ thời đại. Ở hắn theo đồng cảnh bên trong đi ra thời khắc, các chủ đều đổi. Chờ đợi như thế 5 tháng rất dài, hồn sinh làm sao có khả năng không phẫn nộ. Nhưng mà hắn căn bản là không dám phát tác, trước không nói bị kiếp nhưng khống chế sinh tử bảo các chi chủ. Đồng thời vị kia bảo các chi bộ, chính là khủng bố vô biên thái thanh tầng 8, là một vị tiên đế cấp bậc nhân vật. Thái thanh cảnh, nhưng là nhân thể thứ 7 đại bí cảnh, cái này đại cảnh bên trong lại phân 8 cái tiểu cảnh, mà Tiêu Phật Nô tu vi chính là thái thanh cảnh đỉnh phong. Hắn một cái chỉ còn giữ lại hồn phách bán thánh, tại vị nữ tử kia phía trước tính toán cái gì? Chương 9. Vận mệnh an bài trên thiên đạo, tiên thư bảo các. Người mặc hoa lệ áo đen cơ cửu, tiên tính nhìn xem tinh thần đoạn phản chiếu mà ra chúng sinh thiên mệnh. Làm cơ cửu lần nữa đem ánh mắt rơi xuống thuộc về Tiêu Phàm vận mệnh trên đường thời khắc, hắn không khỏi hơi hơi thở dài một cái, thông qua khoảng thời gian này quan sát, cơ cửu tại thiên đạo phương diện lĩnh vực, không phải là không có chút tích lũy. Khí vận là chúng sinh ý chí một loại nào đó tập hợp, thân mang đại khí vận người, nơi nơi sẽ thu được siêu việt người thường cơ duyên. Nhưng mà, cái này kỳ thực cũng là một loại bi ai, bởi vì những chuyện này đều là được an bài tốt, cũng không phải đến từ khí vận người bản ý tại cơ cựu nhìn tới, khí vận người liền tựa như để tuyến con rối đồng dạng, không ngừng đi trải qua tìm lấy được an bài chuyện tốt, cơ duyên, địch ý, đào hoa. Bất quá, thế gian này còn có một loại so khí vận người càng bi thảm người, đó chính là khí vận người bên cạnh những người kia. Bọn hắn muốn một cái thuộc về mình kết quả, có lẽ tốt đẹp, có lẽ bi thảm. Cho dù bọn họ vẫn như cũng bị thiên mệnh khống chế, cuối cùng còn có thuộc về mình ý nghĩ. Mà khí vận người bên cạnh những người kia sẽ bị ảnh hưởng, bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì một cái trùng hợp, yêu người kia, hận lên người kia, cũng hoặc là chết bởi người kia trong tay, trở thành hắn bàn đạp. Bàn gỗ đàn phía trước, Cơ Cửu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, hắn thu về ánh mắt, âm thầm nói nhỏ một câu, "Hồn sinh, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, tùy tiện quấy nhiều thiên mệnh, đến cuối cùng, xui xẻo là chính ngươi." Ban đầu, Cơ Cửu đem hồn giới giao cho Tiêu Phàm phía trước, liền là thông qua thần niệm cảnh cáo đối phương, không cần đi thay đổi khí vận người vận mệnh. Giờ đây theo tinh thần đoàn nhìn lại, đối phương rõ ràng không để ý Cơ Cửu cảnh cáo, truyền thụ cho Tiêu Phàm tốc thành công pháp, đồng thời còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi người đối phương. Theo sau, Cơ Cửu đem tâm thần mình chìm vào thể nội, cảm thụ được đạo kia đối với tinh châu miêu điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thân ảnh liền là biến mất không thấy gì nữa. Rời đi Thiên Thư Bảo Các, đi tới Nhân Hoàng Thành Cơ Cửu, đi về phía lấy loại cực lớn truyền tống bực môn chỗ tồn tại phương hướng đi đến, hắn mục đích liền là Tam Vương Thành. Thông qua cùng Tiêu Phàm giao dịch, Cơ Cửu trước mắt kỳ thực có một cái nhưng tự chủ lựa chọn miêu điểm, nhưng mà hắn không có đi dùng. Cơ Cửu nguyên cơ hạ phàm, đó là bởi vì hắn dự cảm đến, trong Tam Vương Thành vận mệnh biến hóa, có thể gia tăng hắn tại Thiên Đạo phương diện tích lũy. Vì thế, hắn còn dự định chính tay đẩy động một cái. Hắc Hồ Sơn, một chỗ trước sơn động, một nam một nữ chính giữa đang đối đầu, không khí cơ hồ đọc lại. Tiêu Phàm nhìn trước mắt vị này mỹ lệ nữ tử, hắn tâm thần tại nhịn không được run, cũng không phải bởi vì trên người đối phương mỹ mạo, mà là hắn rõ ràng biết chính mình gặp rắc rối. Phía trước mấy canh giờ, Tiêu Phàm chém giết một cái kiểu dáng đặc biệt dã thú, sau đó liền là phát hiện chỗ này sơn động. Trăng sáng treo cao, lấy là lúc đêm khuya. Tự nhiên là muốn tìm một cái nghỉ ngơi địa phương, nhiều lần tìm kiếm, Tiêu Phàm liền là tìm tới một cái rất là bí mật sơn động. Bởi vì sơn động đen kịt, vì chiếu sáng, Tiêu Phàm liền là thi triển công pháp, dẫn độ ra mấy đạo hỏa diễm, đem cái sơn động này chiếu sáng. Để Tiêu Phàm không nghĩ tới là, chính mình cái này tùy ý động tác, rõ ràng trong lúc vô tình phá hủy một vị tu sĩ thăng cấp cử chỉ. Phượng sơ cảnh tu sĩ, muốn tấn thăng đến nhân thể đệ nhị bí cảnh cầm tâm cảnh, loại trừ tu vi muốn đến độ tiên đỉnh phong ra, còn cần độ một tràng phàm kiếp. Vượt qua phàm kiếp, liền trở thành cầm tâm cảnh tu sĩ. Nếu như không độ được, liền là sẽ bị phàm kiếp phản vệ, tu vi mất hết, chỉ có thể lại lần nữa tại tu một lần phượng sơ cảnh. Đây cũng là kiếp này vì sao muốn gọi phàm kiếp nguyên nhân, chỉ cần không độ được, liền là trở thành phàm nhân. Phàm kiếp cực kỳ đáng sợ, phổ thông tu sĩ 6 7 phần 10 đều sẽ thất bại, chỉ có những cái kia được xưng là thiên tài cùng yêu nghiệt người, mới có thể lấy tùy tiện vượt qua. Hủy người tu đạo con đường, như là giết người phụ mẫu, căn bản là không thể tha thứ. Bây giờ, Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, liền là phá hủy đối phương độ phàm kiếp, dẫn đến đối phương độ kiếp thất bại, tu vi hoàn toàn không có, đồng thời nàng toàn thân trên dưới đều là vết thương. Cảm thụ được thân thể trong trong ngoài ngoài truyền đến đau đớn, Trần Bảo Kiều lúc này tâm tình, quả thực liền là bi thương tại tâm chết. Nàng chính là tông chủ Thiên Vũ các tiểu nữ nhi, tuy là không thích tu luyện, nhưng không hề nghi ngờ là một thiên tài. Một tháng trước, nàng cùng chính mình phụ thân cãi nhau, thế là liền xuống núi giải sầu. Thân là độn thiên đỉnh phong nàng, trải qua mấy ngày nữa du ngoạn, rõ ràng thu được một chút thể ngộ, thế là nàng liền tìm một cái bí mật địa phương, chuẩn bị độ phàm kiếp. Đối với bị người quấy nhiều chuyện này, Trần Bảo Kiều cho dù ở ngang bướng cũng là sớm có bố trí. Nàng đem phụ thân đưa nàng một cái cầm tâm cảnh linh thú, thu xếp tại sơn động phụ cận, thủ hộ nàng độ kiếp không bị quấy nhiễu. Để Trần Bảo Kiều không nghĩ tới là, cái kia cầm tâm cảnh linh thú, rõ ràng như vậy vô thanh vô tức liền đã chết đi. Ở Tiêu Phàm xuất hiện tại cửa động thời khắc, Trần Bảo Kiều phàm kiếp lấy là đến thời khắc mấu chốt, phàm kiếp tác dụng cùng trong nội tâm. Lúc kia, Trần Bảo Kiều chỉ là kỳ vọng vị này kẻ xung vào, không cần tạo thành quá sóng lớn động. Kết quả có thể nghĩ mà biết. Khu cụ vết thương chẳng trị Trần Bảo Kiều, khí tức bề ngoài, lúc này ở độ phun ra mấy ngụm máu tươi, ta chính là đệ tử Thiên Vũ Các, ngươi phá hủy ta phàm kiếp, ta không trách ngươi, là chính ta nguyên nhân. Lời nói mặc dù như thế, nhưng mà Trần Bảo Kiều trong lòng sắc ý, cơ hồ muốn đem nàng nuốt. Nhưng mà nàng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng nhạy bén phát giác được, đối phương cái kia một tia cô động sát ý Trần Bảo Kiều lo lắng, đối phương bởi vì sợ phiền toái, đem chính mình trực tiếp giết. Đối với cái này, Trần Bảo Kiều cũng là âm thầm tiêu khổ, trước mắt nàng mặc dù tu vi mất hết, nhưng mà nhãn lực vẫn còn, đối phương thậm chí ngay cả dung đạo cảnh cũng còn không đạt tới. Đến cùng là giết thế nào chính mình đầu kia linh thú? Lấy Tiêu Phàm thực lực, tự nhiên là không có khả năng giết chết Trần Bảo Kiều linh thú, chân tướng liền là hồn sinh ở tại bên trong cản trở. Nhìn thấy Trần Bảo Kiều toàn thân thương thế, đều là từ chính mình gây nên, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đến một trận áy náy. Hắn một phương diện sợ hãi đối phương sau này trả thù, một phương diện lại cảm thấy có lỗi với nàng. Nhất thời ở giữa, Tiêu Phàm do dự. Hồn sinh tiền bối, ta nên làm cái gì? Tiêu Phàm ngữ khí có chút bối rối, bất quá hắn cũng là hướng về Trần Bảo Kiều tới gần, lộ ra tràn ngập áy náy ánh mắt, tựa hồ muốn ra tay cứu trị đối phương. Thân ở hồn giới bên trong hồn sinh cũng lời, chỉ là tại không ngừng cười lạnh. Hủy ngươi đại đạo, loại này cừu hận chỉ có dùng sinh mệnh đến tẩy trừ. Tại hồn sinh nhìn tới, Tiêu Phàm cử động lần này vô cùng ngu xuẩn. Cho dù hắn cứu chữa đối phương thì thế nào, phải biết để Trần Bảo Kiều đạo cơ hủy diệt, không phải là Tiêu Phàm bản thân. Đang lúc hồn sinh đang cười lạnh thời khắc, xa xa bờ núi bên trong lập tức xuất hiện dị biến. Nhất thời ở giữa, thiên diêu địa động, có cây bẻ gãy, núi sông đổi đường. Hồn sinh chính là một vị bản thánh, nhận biết phạm vi cực lớn, thoáng tản ra thần niệm. Hồn sinh liền là hiểu rõ đến sự tình mọi nguồn. Bên trong dãy núi hai vị thú vương tại tranh đấu, xem ra khoảng cách Tiêu Phàm chỗ tồn tại cái sơn động này cũng không phải rất xa. Oanh, kèm theo một đạo kịch liệt năng lượng ba động quét sạch, khoảng cách sơn động chỗ không xa một rừng cây bị khí lãng nổ tận gốc. Rất nhiều cây cối tại khí lãng bên trong bị bẻ gãy, trong đó còn có mấy cái bởi vì bẻ gãy mà lộ ra 10 điểm sắc bén nhánh cây hướng nơi này bay tới. Cẩn thận. Thuộc về Tiêu Phàm âm thanh trong sơn động vang vọng. Sau một khắc kêu thảm kèm theo huyết đục bị xuyên thấu âm thanh xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn hồn sinh lực chú ý cái này xem xét, hồn sinh nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ bên trên, lập tức hiện ra một vòng quái dị. Cái kia mấy đạo huyết đục bị đâm xuyên âm thanh, lại là đến từ Tiêu Phàm. Mà vị kia đạo cơ bị hủy thiếu nữ, cũng là bị Tiêu Phàm bảo vệ được, không có chịu đến một điểm sát thương. Cái này, hồn sinh trong lòng thoáng động. Sau một khắc, hắn để cho mình tinh thần bao trùm chỗ không xa thú vương chiến đấu địa phương. Chợt, hắn liền là phát hiện một quả kỳ dị dược gốc, kiến thức rộng rãi hồn sinh, chỉ là một chút liền nhận ra quả này quả tác dụng. Quả này tên là Bích Căn Quả, nhưng để tu sĩ trạng thái phục hồi đến một canh giờ phía trước. Tiên cổ thời đại Bích Căn Quả liền cơ hồ tuyệt tích, nhưng mà hồn sinh không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy loại này thần quả. Trên người ngươi thương. Trần Bảo Kiều hoảng sợ nói. Đây là ta trừng phạt đúng tội, ngươi không có việc gì liền tốt. Tình cảnh này, hồn sinh nhìn ở trong mắt, biểu lộ một trận hờ hững. Chương 10. Muốn du ngoạn cái kia một cảnh trên thiên đạo, thiên đế phong đỉnh chót. Người mặc một bộ áo trắng tiêu phật nô, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nhìn xuống ước vạn núi sông. Nàng thổ nạp bát phương tinh khí, quanh thân càng là có sương mù hỗn độn đang tràn ngập. Vẹn vẹn ở giữa, Tiêu Phật Nô mở mắt ra, nàng trong đôi mắt có thấu trời phù văn đang nhấp nháy. Bóng ánh phía sau liền là ảm đạm. Đoạn này 5 tháng rất dài bên trong, Tiêu Phật Nô một mực thân ở Thái Thanh đệ bát cảnh, tu vi không có chút tiến thêm. Tuy là tiên phàm hai vực bên trong, Thái Thanh bát cảnh lấy là tu hành cực hạn, là trấn áp vạn cổ hồng hoang tiên đế. Nhưng từ nơi sâu xa, lại có một chút linh quang lấp lóe. Nói cho Tiêu Phật Nô, kỳ thực Thái Thanh cảnh có đệ tiểu trọng. Về phần Tiêu Phật Nô tại sao lại như vậy khẳng định, đây cũng là liên lụy đến đời thứ 2 bảo các chi chủ. Đời thứ 2 bảo các chi chủ thành tựu, tại Tiêu Phật Nô nhìn tới siêu việt lịch đại các chủ. Thuộc về Thiên Thư bảo các thâm hậu nội tình liền là từ thứ 2 bảo các chi chủ bắt đầu tích lũy, hắn cũng là cướp đoạt rất nhiều tiên đế tiên tiên tinh khí người. Cửu Vũ Tiên Đế tự nhiên cũng là trong đó một vị. Gặp qua những tiên đế kia phía sau, Tiêu Phật Nô liền là phát hiện, tiên đế ở giữa tựa hồ có một tầng khoảng cách. Rõ ràng nhất liền là tiên đế tới đây, tạo thành cổ trung vang. Lúc trước, Cửu Vũ Tiên Đế vừa mới đi tới Thiên Thư bảo các thời điểm, thế nhưng là dẫn động 10 liền trung vang, trừ cái này chỉ bên ngoài, còn có Thiên Hoàng Nữ Đế, Hạ Miểu Tiên Đế, Ngọc Hằng Tiên Đế đám người. Bọn hắn tồn tại, cùng hậu thế tiên đế so sánh, tựa hồ càng thêm cường đại. Đây cũng là Tiêu Phật Nô tại sao lại cảm giác Thái Thanh bát cảnh không là cực hạn, phía sau còn có đệ cựu cảnh nguyên nhân. 5 tháng rất dài đến nay, Tiêu Phật Nô đều tại thử nghiệm đột phá, bất quá kết quả là cuối cùng đều là thất bại. Lần này cũng là như thế. Chủ thượng đi đến Tinh Châu, là muốn làm gì ư? Tiêu Phật Nô tự nói một câu. Chợt, Tiêu Phật Nô đứng dậy, một bước liền là đi tới bảo các bên trong. Trong tay không động kính dương ra, núi sông cảnh trí liền là tại mông lung mặt kính nổi lên, đồng thời bộc phát rõ ràng lên. Trong mặt gương, một vị người mặc hoa lệ áo đen nam tử, chính giữa đứng ở trước cửa thành, nhìn xem lui tới đám người, thần tình lạnh nhạt. Mà thành trên cửa bảng hiệu, khắc lấy 3 cái cứng cắp chữ cổ. Tam Vương Thành. Đứng ở Tam Vương Thành phía trước, thân mặc hắc bảo Cơ Cửu tựa hồ cảm nhận được một cỗ nhìn chăm chú từ trên tiên đạo mà đến. Không cần suy nghĩ nhiều, Cơ Cửu cũng biết cái tia đạo ánh mắt đến từ Tiêu Phật Nô. Đối với cái này, Cơ Cửu nết miệng mỉm cười, liền là cất bước tiến vào trong thành. Tam Vương Thành phồn hoa tự nhiên là không có khả năng cùng Xích Dạ Quốc Hoàng Đô so sánh, tại Cơ Cửu nhìn tới, Tam Vương Thành tựa hồ mới xem như một tòa thành. Xích Dạ Quốc Hoàng Đô cho Cơ Cửu cảm giác càng giống như là một khối cùng ngoại giới tách rời cổ giới. Tinh Châu đều là cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, tiến vào Tam Vương Thành Cơ Cửu, vẫn chưa đi mấy bước, liền là biến mất tại lui tới trong người đi đường. Sơn quan trên đường phố, cửa hàng san sát, đường đi rộng lớn, người qua lại con đường dày đặc. Đây là thuộc về Tiêu gia quản hạt đường đi, rất là phồn vinh, hàng năm đều sẽ cho Tiêu gia mang đến kết sủ lợi nhuận. Mặt trời treo cao, áng vàng chiếu xuống. Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Huyên dạo bước tại sơn quan trên đường, khóe miệng tràn đầy vui sướng nụ cười, nàng bên cạnh còn đi theo một vị tướng mạo khả ái nha hoàn. "Tiểu thư, lần này ngươi đem Hỏa Vân Trạc mua đến, thiếu gia nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ." Cái này nha hoàn tên là Thúy Nhi, cùng Tiêu Huyên quan hệ rất tốt. "Ngươi nhưng chớ nói ra ngoài a, ta muốn cho Tiêu Phàm ca ca một cái kinh hỉ." Tiêu Huyên nghiêm túc nói, tựa như cực kỳ nghiêm túc bộ dáng. Bất quá, hai người chỉ là liếc nhau một cái, Tiêu Huyên liền là phá công lao, ý cười không cách nào ẩn tàng. Tiêu Huyên rất vui vẻ, bởi vì ca ca hắn Tiêu Phàm khoảng thời gian này, lần hai thể hiện ra ngày trước thiên tư. Gần nhất mấy ngày vừa vặn Tiêu Phàm sinh nhật, nàng bình thường cũng tích trữ không ít linh thạch, muốn cho đối phương một cái kinh hỉ. Đồng thời, nàng cũng hy vọng Tiêu Tử Yên sẽ vì lúc trước lựa chọn mà cảm nhận được hối hận. Đang lúc chủ tớ hai người chuẩn bị trở về Tiêu phủ thời khắc, một vị khí chất bất phàm nam tử hấp dẫn lấy Tiêu Huyên ánh mắt. Chỉ thấy nam tử kia, người mặc vừa đen bảo, mặt như ngọc, thần tình thản nhiên ngồi tại một cái tàn tạ bàn gỗ phía sau. Bên người nam tử còn bày biện một cái thẻ bài, trên đó khắc lấy tính toán thiên địa tính toán càn khôn văn tự. Vị nam tử này loại trừ Cơ Cửu, còn có thể là ai? Vị tiểu thư này có hứng thú tính một lần mạng sao? Cơ Cửu khẽ cười nói, nụ cười có chút tà ý, không chờ Tiêu Huyên mở miệng, một bên Thúy Nhi lại nhịn không được nói, tiểu thư, chúng ta đừng để ý đến hắn, gia hỏa này nhìn lên đến là lạ, xem xét liền là lừa đảo. Nha hoàn Thúy Nhi là một phàm nhân, nàng tự nhiên không cách nào nhìn ra Cơ Cửu chỗ bất phàm, nhưng mà Tiêu Huyên thân là một vị phượng ban đầu đệ nhị cảnh tu sĩ, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được Cơ Cửu trên mình đặc biệt. Đối phương cũng là một vị tu sĩ, cái kia vị đạo trưởng này có thể tính toán ta gia tộc vận mệnh đây. Tiêu Huyên mở miệng nói, dù sao cũng là một thiếu nữ, đối mặt ngoại giới cái kia rực rỡ sự vật, nàng đều là có một cố đặc biệt hứng thú. Tự nhiên là có thể. Cơ Cửu khẽ bước cằm, ngữ khí bình tĩnh nói, cần 3 khối linh thạch. Lời ấy, một bên Thúy Nhi liền là tức giận nói, mới mở miệng ngươi liền muốn 3 khối linh thạch, tại sao không đi cướp à? Phải biết thân là Tiêu gia tiểu thư Tiêu Huyên, một tháng chỉ bất quá hơn 50 khối linh thạch, đối phương mới mở miệng liền là muốn 3 khối. Cái này cũng khó trách Thúy Nhi sẽ tức giận, nàng mặc dù là phàm nhân, nhưng mà nàng cũng minh bạch linh thạch chỗ chân quý. Tại Thúy Nhi nhìn tới, đối phương rõ ràng là muốn lừa gạt tiểu thư nhà mình linh thạch. Nàng đưa tay liền là muốn tới đem Tiêu Huyên lôi đi, bất quá Tiêu Huyên cũng là khoát tay ra hiệu, không có quan hệ. Mở miệng liền muốn ta 3 khối linh thạch, lẫn nhau nhất định ngươi có nhất định thực lực. Tiêu Huyên yên tĩnh nhìn xem Cơ Cửu, trực tiếp lấy ra 3 khối óng ánh long lanh đá, ném cho đối phương. Đó là tất nhiên, Tiêu gia đại tiểu thư. Cơ Cửu bình tĩnh nói, hắn đem 3 khối linh thạch thu hồi, ánh mắt lập tức liền là thâm thúy vô biên, người đều có mạng, nhưng mà có đôi khi, chính mình vận mệnh lại theo người khác mà thay đổi. Thuộc về Cơ Cửu còn chưa dứt lời phía dưới, Tiêu Huyên con ngươi liền hơi hơi vừa mở, nàng mặt lộ không dám tin thần sắc, bởi vì trước mắt nàng đâu còn là người đến người đi đường đi, đập vào mi mắt đều là lập loè ngôi sao, tinh quang óng ánh, hội tụ thành cuộn cuộn, óng ánh tuyệt cùng. Mà trước mắt mình vị nam tử kia, tựa như hóa thành một mảnh phủ thế gian màn che. Hoàng hốt ở giữa, một đạo tin tức truyền vào Tiêu Huyên trong đầu, để tâm nàng thần chấn động. Tiêu gia tương vong, làm sao có khả năng? Tiêu Huyên lớn tiếng phẫn nộ quát, không cần vận chuyển tu vi, Tiêu Huyên chợt vỗ bàn một cái, đùng một tiếng vang lên, cái kia nguyên bản liền tàn tạ bàn gỗ lập tức vỡ nát. Trước mắt, xung quanh đâu còn có tinh quang, Tiêu Huyên cảm thấy lúc trước nhất định là chúng đối phương huyễn thuật. Tiêu Huyên động tác tự nhiên là đưa tới người qua lại con đường chú ý, bất quá khi bọn họ trông thấy là Tiêu gia đại tiểu thư phía sau, liền là vội vã thu hồi ánh mắt. Bàn gỗ bị đập nát, nhấc lên kình phong đem khối kia có khắc tính toán thiên địa tính toán càn khôn bảng hiệu cũng cho thổi bay. Bất quá, Cơ Cửu lại biểu hiện rất bình tĩnh, chính là dạng này bình tĩnh, để Tiêu Huyên tại phẫn nộ sau đó, cảm nhận được một chút bất an. Vạn nhất giá hỏa này nói là thật đây, tiểu thư không cần tức giận, trời tự có mạng biến đổi thất thường, tính ra kết quả cũng không nhất định là chân thực. Cơ Cửu chứng kiến trong mắt đối phương bất an, chỉ là cười nhạt một tiếng, chợt lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho đối phương, đây là một khối hộ thân ngọc bài, liền đem làm buổi lễ. Chương 11. Diễn môn Tiêu gia đưa tay đem lệnh bài tiếp nhận, Tiêu Huyên lúc này nụ cười hoàn toàn không có. Mặc cho ai nghe được dạng tin tức này cũng cười không nổi, Tiêu gia đối với nàng tới nói, vượt qua tính mạng mình. Cơ Cửu đem lệnh bài giao cho Tiêu Huyên phía sau, mỉm cười, theo sau hắn liền là đứng dậy rời đi, mấy bước chỉ ở giữa, thuộc về Cơ Cửu thân ảnh liền là biến mất tại chủ tớ hai người trong tầm mắt. Tiểu thư, người kia thật kỳ quái. Thúy Nhi nhìn xem Cơ Cửu rời đi phương hướng, thần tình có chút bất an nói. Dù cho nàng chỉ là một phàm nhân, nhưng đã đến hiện tại nàng cũng cảm giác được đối phương có chút cổ quái. Đồng thời, Thúy Nhi cũng là lần đầu tiên gặp tiểu thư nhà mình phát lớn như vậy tính tình. Tiêu Huyên nhìn một chút trong tay lệnh bài, không có cái gì đặc biệt, chỉ là một khối cực kỳ phổ thông hộ thân lệnh bài, loại vật này tùy tiện tìm một nhà cửa hàng, tiêu phí 2 khối linh thạch liền có thể mua được. Khẽ thở dài một cái, Tiêu Huyên cố gắng đem lúc trước xuất hiện tại trong đầu của chính mình sự tình quên, ngược lại lại an ủi Thúy Nhi vài câu. Theo sau, chủ tớ hai người liền là về tới Tiêu phủ bên trong. Hắc Hồ Sơn, một chỗ bí ẩn trong sân động. Tiêu Phàm nhìn trước mắt cố kia sớm đã biến lạnh giá thi thể, tâm thần không ngừng đang chấn động, hắn không nghĩ tới, phía trước mấy canh giờ còn tốt tốt Trần Bảo Kiều, làm sao lại đột nhiên không có khí tức. Tất cả những thứ này thật sự là quá mức đột nhiên. Nói cho cùng Tiêu Phàm tầm mắt vẫn là quá thấp, độ phàm kiếp thất bại tu sĩ, cơ hội liền là cựu tử nhất sinh, nếu như không có đạt được kịp thời cứu chữa, tử vong cơ bản liền là kết quả cuối cùng. Tiêu Phàm mặc dù ra tay cứu trị đối phương bị thương ngoài da, nhưng mà thuộc về đại đạo vết thương, cũng không phải một cái chỉ là phượng sơ cảnh tu sĩ có thể giải quyết. Đối với Trần Bảo Kiều thương, hồn sinh tự nhiên là rất rõ ràng, nhưng mà hắn cũng không có xuất thủ. Bởi vì, từ một đêm kia, hắn cảm nhận được đến từ vận mệnh an bài, đối với điểm này, hắn là cùng với chán ghét. Đêm qua, hồn sinh đem chính mình thần niệm lộ ra, đem khoảng cách sơn động chỗ không xa 2 cái thú vương chiến đấu địa phương quét mắt một lần. Hắn rõ ràng phát hiện một quả, từ tiên cổ thời đại liền cùng với hiếm thấy bích căn quả. Quả này có thể để cho tu sĩ trở về một canh giờ phía trước trạng thái, dưới tình huống đặc thù sử dụng, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Tại hồn sinh nhìn tới, cái này không khỏi cũng quá mức tại trùng hợp. Tuy là ngay từ đầu, cái kia cầm tâm cảnh linh thú là hắn dẫn tới, âm thầm ra tay áp chế con linh thú kia thực lực, để Tiêu Phàm đem đánh giết. Sau đó liền xuất hiện, Tiêu Phàm cắt ngang Trần Bảo Kiều độ phàm kiếp, nàng nói cơ nghiền nát một màn. Hủy đạo mối hận giống như thủy hỏa, chỉ có thể muốn dùng sinh mệnh đại giới mới có thể tẩy trừ. Vốn cho rằng song phương sẽ không chết không tu, nhưng mà để hồn sinh không nghĩ tới là Hắc Hổ Sơn một đêm này rõ ràng phát sinh thú vương ở giữa chiến đấu, đồng thời chiến đấu dư ba còn tác động đến Tiêu Phàm chỗ tồn tại cái sơn động này, mà tâm địa thiện lương Tiêu Phàm không chút do dự xuất thủ cứu rút, thậm chí còn vì thế chịu không nhỏ thương thế. Điểm này tuy là không có khả năng để Trần Bảo Kiều tha thứ Tiêu Phàm, nhưng mà kết quả một tràng biến cố phía sau, nàng đối Tiêu Phàm định sẽ có đổi mới. Nếu như Tiêu Phàm tại đem bích căn quả kia lấy tới, trợ giúp Trần Bảo Kiều khôi phục một canh giờ phía trước trạng thái. Một thiếu niên không có ý phá hủy một thiếu nữ tu đạo con đường, phía sau tại thú vương ở giữa chiến đấu dư ba phía dưới, đem cứu. Vì trả nợ sai lầm, dứt khoát kiên quyết tại hướng về thú vương chiến đấu địa phương đi đến, phía sau dựa vào hồn sinh lực lượng, toàn thân đẫm máu đem bích căn quả lấy tới, khôi phục thiếu nữ tu vi. Bao nhiêu cảm động một màn a, thiếu nữ kia không hoài xuân, ai không hy vọng tại chính mình tuyệt vọng thời điểm, trở về có một vị tuấn tú nam tử, cứu vãn chính mình, thậm chí làm chính mình nguyện ý đánh đổi mạng sống đại giới. Căn cứ vào hồn sinh cái này không biết rõ sống bao nhiêu vạn năm kinh nghiệm, hắn có thể xác định, qua chiến dịch này phía sau, vị thiếu nữ này tất nhiên sẽ cảm mến tại Tiêu Phàm. Dù cho đối phương chính là phá hủy chính mình độ phàm kiếp người. Nghĩ tới đây, hồn sinh không khỏi cười lạnh một tiếng. Sớm tại Thiên Thư Bảo các thời điểm, hắn liền là cảm nhận được Tiêu Phàm nguyên bản đeo ngọc giới bên trong, đang ngủ say một tôn cổ thánh. Nếu như Tiêu Phàm lúc trước không có đem chiếc nhẫn kia giao dịch lời nói, vị yêu cổ thánh tất nhiên sẽ trợ giúp Tiêu Phàm thành công đạt được bích căn quả. Nhưng mà, hắn hồn sinh cũng không đồng dạng. Thuộc về bán thánh tinh thần ba động tràn ngập, đang vân cảnh thú vương bị hồn sinh lực lượng ảnh hưởng tới một thoáng tâm thần. Hồn sinh vốn là hồn phách trạng thái, đi qua lần này thôi động phía sau, hắn thay đổi thêm suy yếu. Theo sau, kèm theo một đạo kịch liệt năng lượng ba động, quả cổ tinh kia vô cùng chân quý bích căn quả, trong chớp mắt bị đập thành phấn vụn. Thuộc về Trần Bảo Kiều phục sinh hy vọng, hoàn toàn biến mất. Hồn sinh tiền bối, hiện tại muốn làm sao a? Tiêu Phàm gian đạo vị thiếu nữ này, đến đây Hương Tiêu Ngọc vẫn, ngữ khí tiếc hận bên trong lại mang theo bất an, nàng là đệ tử Thiên Vũ Các, dạng này có thể hay không liên lụy đạo ta gia tộc gặp Tiêu Phàm còn có chút đầu óc, hồn sinh trên mặt lộ ra vẻ hài hước, bất quá hắn ngữ khí lại cực kỳ ôn hòa, ngươi yên tâm, tuy là nàng đệ tử Thiên Vũ Các, địa vị cao thượng, nhưng mà Thiên Vũ Các cũng sẽ không làm một cái chỉ lá chết mất người, tới đối phó ngươi Tiêu gia. Nghe vậy, Tiêu Phàm lập tức nuối lòng một hơi. Người dạng này sinh vật rất kỳ quái, Trần Bảo Kiều còn sống thời điểm, Tiêu Phàm trung quy sẽ xem xét rất nhiều. Nhưng Trần Bảo Kiều một cái chết, những cái kia tạp niệm giết hết, lưu lại chỉ có đối phương tử vong, sẽ hay không liên lụy đến chính mình. Dù cho Trần Bảo Kiều tướng mạo bất phàm, chết đi phía sau cũng bất quá là đất vàng một đống. Đệ tử Thiên Vũ các đều mang thân phận lệnh bài, ngươi có thể tại trên người nàng tìm xuống, nếu như là một vị phổ thông đệ tử, chết liền chết. Hồn sinh ngữ khí ôn hòa nói, tiếp xuống liền để cho hắn cảm thấy hứng thú nhất một màn. Mang theo thấp thỏm trong lòng, Tiêu Phàm một trận tìm kiếm, theo sau liền là tìm tới một khối tinh xảo đến hoa lệ ngọc bài. Nhìn thấy một màn này Tiêu Phàm, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Sau 3 ngày, vùng trời Tam Vương thành bên trong, xuất hiện hơn 10 vị tu vi cường đại tu sĩ, bọn hắn đạp không mà đi không dựa vào ngoại vận. Đây là đẳng vân cảnh tu sĩ rõ ràng nhất biểu tượng. Không chờ Tam Vương thành tu sĩ có bao nhiêu phản ứng. Đêm đó, cái này hơn 10 vị đến từ Thiên Vũ các tu sĩ, liền là đối Tam Vương thành Tiêu gia độc thủ. Đây là một trường giết chóc, xem như gia tộc người mạnh nhất Tiêu Vũ, cũng bất quá là một vị đẳng vân cảnh tu sĩ. Huống hồ, đối phương vẫn là đại phái đệ tử, công pháp tu hành, thân mang pháp khí, căn bản cũng không phải là nho nhỏ một cái Tiêu gia có thể so sánh. Đêm trăng, vốn nên tĩnh mịch, nhưng mà Tiêu gia trạch trong phủ lại một trận sáng rực, tiếng kêu thảm thiết tựa như một khúc ai ca, diễn đấu ra một cái gia tộc hủy diệt. Ngọn lửa đang cháy hừng hực, những cái kia huyết thủy tại bay là tả, diễn lại tu hành đạo lý tăng cốc. Còn lại hai nhà cho dù ở quan sát, vẫn như cũng là run run rẩy rẩy. Thiên Vũ các nội tình lần này nhắc nhở lấy còn lại hai nhà, các ngươi bất quá là đại thụ một cọng lông, bé nhỏ không đáng kể. Tối nay sau đó, Tiêu sẽ thành lịch sử. Tiêu gia hậu viện, toàn thân đẫm máu Tiêu Nguyên gian nan di chuyển bộ pháp, nàng eo ở giữa có một đạo quán xuyên kiếm thương, máu chảy ồ ạt. Giờ phút này, nàng thần thức không rõ. Trong đầu không ngừng hiện ra, Tiêu Vũ, Tiêu Mẫu, Thúy Nhi vì cứu chính mình, theo thứ tự chết tại trước mắt mình hình ảnh. Loại này bởi vì bản thân nhỏ yếu, cùng tận mắt nhìn thấy thân nhân chết đi thống khổ, để nàng như muốn điên dại. Thế nào? Có thể như vậy, Thiên Vũ các vì sao? Muốn đối với ta như vậy Tiêu gia? Lúc này, Tiêu Huyên lấy là nọ mạnh hết đà, nàng đôi mắt lờ mờ, tại cũng không kiên trì nổi, vô lực ngã vào trên mặt đất. Đỏ tươi lại ấm áp huyết dịch, tại lạnh giá phiến đá bên trên chậm chậm quyết tán. Thời khắc sắp chết, Tiêu Huyên hồi tưởng lại mấy ngày trước, vị kia tiên đoán Tiêu gia sẽ diệt vong nam tử, nàng nghĩ tới khối kia phổ thông lệnh bài. Theo lý mà nói, tấm lệnh bài kia sớm sẽ tại Thiên Vũ các trưởng lao công kích dừ bà phía dưới nghiền nát. Nhưng đã đến hiện tại, vẫn như cũ hoàn hảo như ban đầu, không có một chút biến hóa. Ta không cam tâm, ta thật không cam lòng. Tiêu Huyên nguyên bản lờ mờ trong ánh mắt, hiện ra vô cùng vô tận cừu hận, nàng đem chính mình cuối cùng một chút lực lượng rót vào lệnh bài bên trong, vô lực dù gì nói, nếu như cho ta một cái cơ hội, ta định để Thiên Vũ các hủy diệt. Chương 12. Tiêu Huyên trên ngọn núi, tuyết trắng mênh mang, vân khí mờ mịt. Phóng tầm mắt nhìn tới đó là một mảnh màu hoàng kim biển mây. Cơ Cửu Quận ngồi tại một chỗ bằng phẳng trên núi đá, trung quanh hắn lưu động lấy từng tia từng dòng quan huy, trong đó còn có mấy cái đại đạo phù hiệu tại vận chuyển. Thân là bảo các chi chủ Cơ Cửu, chuẩn bị bắt đầu độ phàm kiếp. Phượng sơ cảnh chính là nhân thể thứ nhất đại bí cảnh, phân dưỡng môn, dung đạo, độ tiên ba tiểu cảnh. Tiên vực tu sĩ từ 6 tuổi bắt đầu tu đạo, tại tiên vực bên trong có chút người kinh tài tuyệt diễm, 3 tháng liền có thể tu xong toàn bộ phượng sơ cảnh, dạng người kia lấy không thể dùng thiên tài đi so sánh, nguyên cớ bọn hắn liền là có một cái khác xưng hô, yêu nghiệt. Bây giờ Cơ Cửu trở thành bảo các chi chủ, huyết nhục cùng cốt linh đều là bị tẩy lễ qua một lần, hắn cất bước cùng tiên vực bên trong tu sĩ giống nhau. Trên tiên đạo rất đặc thù, linh khí có thể nói vô cùng vô tận, Cơ Cửu vốn có thể trong 3 tháng tu xong phượng sơ cảnh. Nhưng mà hắn lại không có lựa chọn làm như vậy, so với đột nhiên tăng mạnh tu hành tốc độ, Cơ Cửu càng muốn đánh xuống rắn chắc cơ sở. Hắn chính là đời thứ 9 các chủ, có làm như vậy vô liếng. Thoáng chớp mắt, một tháng trôi qua, Cơ Cửu tu vi đi tới độn thiên cảnh đỉnh phong, tiếp xuống, hắn liền là muốn đối mặt vượt qua Phượng Sơ cảnh một bước cuối cùng. Phàm kiếp. Tên như ý nghĩa, đây là một trạng tác dụng cùng tu sĩ trong lòng kiếp nạn, không độ qua được, liền là biết nói cơ bị tổn thương, rơi xuống làm phàm nhân. Cơ Cửu tại trở thành các chủ phía trước, liền là đẳng vân cảnh tu sĩ. Đẳng vân cảnh tu sĩ là một đám chân chính thoát khỏi phàm nhân phạm chủ tồn tại. Không cần pháp bảo, liền có thể cưỡi mây đạp gió, đây cũng là cái này nhân thể bí cảnh thứ 3 danh tự tồn tại. Chỉ là bước vào đệ nhị cảnh ngăn cản, căn bản là không cách nào ngăn cản Cơ Cửu bước chân. Phàm kiếp hóa tâm, nhất niệm hư vô. Cơ Cửu ở trong lòng nói nhỏ, trong thức hải Cơ Cửu chính giữa cùng một vị cùng mình tướng mạo không hai gia hỏa giằng co, ngàn vạn kiếp nạn cắm rễ cùng tâm, phá cho ta. Kèm theo Cơ Cửu tiếng nói vừa ra, hắn trong thức hải liền là bộc phát ra một tràng độc thuộc về Cơ Cửu đại chiến. Cùng lúc đó, viễn không bên trong truyền đến một đạo xa xăm tiếng trùng, vang vọng giữa thiên địa, để quần quần biển mây đưa về ngắn ngủi yên lặng. Ngay tại trồng hoa Tiêu Phật Nô, nghe được phương xa tiếng trùng, liền là thả ra trong tay động tác. Mấy bước phóng ra, Tiêu Phật Nô liền là đi tới bảo các cửa vào. Đập vào mi mắt, là một vị toàn thân đẫm máu thiếu nữ khí tức bề ngoài, trên người có rất nhiều vết thương chí mạng. Vị thiếu nữ này đương nhiên đó là Tam Vương Thành cái kia bị diệt Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Huyền. Ngay cả như vậy, nàng rõ ràng còn không có đứt qua khí đi, cũng coi là một cái kỳ tích. Nhìn thấy vị này bản thân bị trọng thương thiếu nữ, Tiêu Phật Nô cũng là lộ ra rất bình tĩnh. Chỉ thấy nàng lần nữa trở lại bảo các bên trong, đem vài quặng mỹ lệ buồn cảnh bày ra đến thích hợp vị trí, tiếp đó lại từ một các bên trong lấy ra một đoạn thế giới thụ thân cảnh, đem để vào lư hương bên trong. Chỉ chớp mắt, liền là nửa canh giờ trôi qua. Chờ Tiêu Phật Nô tại độ đi tới bảo các cửa vào thời điểm, cô gái kia thân thể đã biến lạnh giá. Nàng hồn phách cũng rời đi nhục thân, phiêu đãng giữa thiên địa, tìm vô đạo tiến về địa phủ con đường. Nơi này là trên thiên đạo, siêu thoát luân hồi cùng thời gian. Muốn ở chỗ này chân chính chết đi, là phi thường khó khăn. Vị thiếu nữ này dù sao cũng là cầm trong tay thông thiên lệnh khắc nhân, Tiêu Phật Nô đương nhiên sẽ không để nàng chết quá lâu. Thế là, một đạo tiên quang theo trong tay Tiêu Phật Nô hiện lên, kèm theo nàng nhẹ nhàng tuổi, đạo kia tràn ngập sinh mệnh khí tức tiên quang, liền dung nhập thiếu nữ thể nội. Những cái kia chí mệnh thương thế, bất quá chốc lát liền hoàn hảo như ban đầu. Loại trừ cái kia có chút lam lũ y phục ra, thiếu nữ trạng thái hoàn hảo như ban đầu, nguyên bản tràn ngập vết máu cùng vết thương làn da, lúc này cũng tựa như dương chi bạch ngọc đồng dạng. Đem đối phương nhục thân thương thế chữa trị phía sau, Tiêu Phật Nô bàn tay lập tức nổi lên hào quang, chỉ thấy nàng một cái liền đem thiếu nữ phân ly giữa thiên địa hồn phách bắt lấy, chợt tại độ nhét vào thiếu nữ thể nội. Sau một lát, kèm theo mấy đạo cự liệt tiếng ho khan dừng lại phía sau, Tiêu Huyên lần nữa triển khai một chút, nàng chậm rãi đứng lên. Tiêu Huyên vô ý thức nhìn một chút chính mình thương thế, bất quá nàng cũng là chấn kinh phát hiện, thân thể của mình hoàn hảo như ban đầu, khí tức kéo dài, so với nàng toàn thịnh thời kỳ cũng cường đại hơn. Chấn kinh tại, liền là vô tận mê mang. Đập vào mi mắt, đều là lạ lẫm cảnh sắc. Nơi này là địa phương nào? Tiêu Huyên lẩm bẩm. Nàng rõ ràng nhớ đến chính mình ngược lại tại trong hậu viện, đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là bởi vì tấm lệnh bài kia nguyên nhân. Vị khách nhân này, ngươi còn muốn đứng bên ngoài bao lâu đây? Không chờ Tiêu Huyên suy nghĩ nhiều, một đạo lạnh nhạt âm thanh bắt đầu từ phía sau nàng truyền đến, để nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại. Đó là một vị nữ tử, như băng tuyết liên, như tiên trong tranh vẽ. Dù cho Tiêu Huyên là nữ tử, cũng không khỏi làm đối phương dung nhan mà cảm thấy chấn động. Rõ ràng vị nữ tử này sau lưng chính là một tòa to lớn cung điện, nhưng mà Tiêu Huyên ánh mắt trước tiên lại bị Tiêu Phật Nô hấp dẫn lấy. Về phần phía sau nàng cung điện, tựa như không tồn tại đồng dạng. Nhìn chăm chú sau một lát, một cỗ xấu hổ làm thẹn tâm tình tại Tiêu Huyên trong lòng hiện lên. Bất quá, nàng tốt xấu là trải qua buồn phiền người, rất nhanh liền là thu về tâm thần. Tiêu Phật Nô nhìn đối phương một chút, chỉ là lờ mờ nói một câu: "Vào đi, các chủ sau đó liền tới." Sau 3 canh giờ, xếp bằng ở đỉnh núi Cơ Cửu, thoải mái vượt qua phàm kiếp, thành công bước vào nhân thể đệ nhị bí cảnh, cầm tâm cảnh. Phượng sơ cảnh chỉ là cơ sở, như là đánh nền tảng đồng dạng, nền vững chắc thân thể căn cơ, để thân thể đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Mà cái này một cái cảnh giới, chính là thăng hoa tinh thần. Phun ra một ngụm trọc khí, Cơ Cửu đứng dậy, phóng ra mấy bước phía sau, liền là về tới bảo các bên trong. Lúc trước, Cơ Cửu bố trí xuống cấm chế, vì thế vận dụng thiên thư bảo các lực lượng. Nguyên cớ, lúc trước đạo kia cổ trung âm thanh, hắn cũng không có nghe thấy. Trước mắt cấm chế giải trừ, Cơ Cửu tự nhiên là cảm nhận được cái này trên thiên đạo tới một vị khách nhân. Đi vào bảo các bên trong, người mặc hoa lệ áo đen Cơ Cửu, liền là chứng kiến một bên đứng ngồi không yên Tiêu Huyền. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, đi tới bàn gỗ đàn phía trước, khoan thai ngồi xuống đến. Mà đứng hầu một bên hồi lâu Tiêu Phật Nô, liền đem sớm đã ngâm tốt nước trà đưa đến Cơ Cửu phía trước. Nhẹ mân một cái tiên trà, Cơ Cửu nhìn xem Tiêu Huyền, ngựa khí bình tĩnh nói: "Vị khách nhân này, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng nơi này quy tắc, ngươi muốn cái gì đây?" Nghe vậy, Tiêu Huyền ngước mắt nhìn về phía Cơ Cửu, nhìn xem vị này nam tử xa lạ, chẳng biết tại sao nàng trùng quy cảm thấy ở nơi nào gặp qua. "Ta muốn có thể hủy diệt thiên vũ các lực lượng." Tiêu Huyền hồi tưởng lại chết tại trước mắt nàng thân nhân, chỉ cảm thấy đến phục thù hỏa diễm muốn đem nàng đốt, chỉ nghe giọng nói của nàng lăng lệ như đức băng cắt tuyết: "Vì thế ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, tuổi thọ, linh hồn, ngươi đều có thể cầm lấy đi." Cơ Cửu không có bởi vì đối phương ngựa khí cùng quyết tâm động dung, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương, trên người hắn áo đen, tựa như muốn dung nhập trong bóng dâm đồng dạng. "Tiêu gia theo bảo hộ thiên vũ các hủy diệt các ngươi Tiêu gia dễ như trở bàn tay." Nói tới chỗ này, Cơ Cửu dừng một chút, chợt lộ ra một vòng ý cười: "Vậy nếu như các ngươi nhân vật trao đổi, sẽ như thế nào đây?" Chương 13. Thất công chúa trong bảo các, thuộc về cơ cửu âm thanh tại Tiêu Huyên trong óc vang vọng. Giờ phút này, Tiêu Huyên chỉ cảm thấy đối phương con ngươi biến bộ phát thâm thúy, chỉ là nhìn lên một cái, nàng liền là cảm thấy chính mình muốn bị nuốt hết. Ngươi phải nhớ kỹ, không có bất kỳ người nào có thể làm trái Thiên Thư Bảo các quy tắc, Thiên Vũ các hủy diệt phía sau, ta sẽ đích thân lấy đi ngươi hết thảy. Kèm theo cơ cửu cuối cùng một đạo tiếng nói vừa ra, Tiêu Huyên tâm thần yên lặng, thuộc về nàng thân ảnh cũng biến mất tại trong bảo cát. Tinh Châu, Xích Dạ Quốc, Hoàng Cung. Trong Trường Sinh Điện sinh mệnh tinh khí lưu động, giữa không trung càng là có lấm ta lấm tấm phủ văn đang nhấp nháy, cái kia tựa hồ là một loại đặc thù cổ trận, có trì hoãn thời gian trôi qua tác dụng. Một bóng người đang lưu động trong sương mù, như ẩn như hiện. Bình thường đến nói, có thể ở chỗ này dạng bên trong tòa cổ trận, đều là một cái thế lực nội tình chỗ tồn tại, không phải một phương lão tổ cũng là trưởng lão hàng ngũ. Ở sương mù tản ra, đập vào mi mắt dĩ nhiên là một vị 16 tuổi thiếu nữ. Nhạt sợi tóc màu xanh như là thác nước rủ xuống, mang theo một cỗ đặc biệt sinh mệnh khí tức, nàng da trắng như tuyết, hàm răng môi son, sau khi lớn lên, tất nhiên là nhân gian một đời tuyệt sắc. Tóc đen thiếu nữ chậm chậm mở mắt ra, ánh mắt của nàng liền như là sợi tóc đồng dạng, là màu xanh nhạt, cho người ta một loại thân ở tự nhiên địa phương an bình cảm giác. Nơi này là? Thiếu nữ nhìn quanh bốn phía, chợt cảm giác được một trận đau đầu, một đoạn cũng không ngắn ngủi lạ lẫm ký ức tràn vào trong đầu của nàng, ta là Xích Dạ Quốc thất công chúa. Thiếu nữ trên khuôn mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Cùng lúc đó, nguyên bản thân ở Trường Sinh Điện gia tu sĩ, tại cảm ứng được Trường Sinh Điện biến hóa thời điểm, liền là cấp bách đi đến. Khi bọn họ thấy thiếu nữ thức tỉnh phía sau, thần tình đại chấn. Bọn hắn ngốc lăng tại chỗ hồi lâu, đến vị cuối cùng nam tử trước tiên phản ứng lại, mệnh lệnh một bên tu sĩ, nhanh đi thông tri trưởng lão. Vị nam tử này tên là Mạc Thành, chính là hoàng gia Ngự Linh Quân, mấy năm trước liền là trở thành thất công chúa hộ vệ. Nếu như cơ cửu tại nơi này, tất nhiên có thể nhận ra. Lúc ấy tại trong tử lâu, liền là vị nam tử này để toàn bộ lầu tu sĩ ý miệng. Thất công chúa bởi vì thân là 24 hoàng thể một trong tiểu chu thiên thể, từ nhỏ liền là tập hợp ngàn vạn cương triều tại một đời. Dù cho phạm sai lầm, chịu đến trách phạt cũng sẽ không quá nặng. Tại trong hoàn cảnh như vậy, thất công chúa liền là dưỡng thành tiêu hành tính cách, cả ngày khắp nơi gặp rắc rối. Thân là hộ vệ Mạc Thanh, chỉ có thể không ngừng làm hắn giải quyết đến tiếp sau phiền toái. Ngay cả như vậy, Mạc Thanh cũng không có đối vị này tiểu tổ tông xuất hiện cái gì oán niệm, bởi vì thất công chúa tuy là ngang ngược, nhưng cũng có ôn nhu một mặt, trợ giúp gặp nạn tu sĩ, cứu trợ nghèo khổ phàm nhân. Dạng này sự tình thất công chúa tuy là làm rất bí mật, nhưng mà Mạc Thanh đều là nhìn ở trong mắt. Thất công chúa cùng Mạc Thanh quan hệ không giống chủ tớ, càng giống như là huynh muội. Ngày thường, nhìn xem gây sự thất công chúa nghiêm túc tu luyện bộ dáng, Mạc Thanh liền là sẽ lộ ra một vòng vui mừng ý cười. Bất quá, loại này tốt đẹp thời gian, tại nửa năm trước một lần bất ngờ bên trong, triệt để kết thúc. Một lần thám hiểm bên trong, thất công chúa không chú ý nhiễm hoàng truyền khí tức. Trở lại Xích Dạ Quốc phía sau, thất công chúa liền là lâm vào hôn mê. Thử nghiệm rất nhiều phương pháp cuối cùng đều là thất bại phía sau, các trưởng lão cũng chỉ có thể đem hôn mê thất công chúa thả tới Trường Sinh Điện bên trong, mượn cái này thu được càng nhiều thời gian. Vị này tóc đen thiếu nữ thân phận hiển hách, bất quá chân chính thất công chúa tại trước đây không lâu liền đã chết đi, bây giờ chiếm cứ cổ thân thể này người, liền là cùng cơ cựu giao dịch qua Tiêu Huyền. Cho đến Tiên Vũ các hủy diệt phía trước, nàng chính là thân phận hiển hách thất công chúa. Vừa mới thức tỉnh Tiêu Huyền, còn đang tiêu hóa lấy đoạn kia cũng không ngắn ngủi ký ức. Nàng biểu lộ có chút ngốc lăng, bất quá cái này tại Mạc Thanh nhìn tới cho rằng thất công chúa chỉ là ngủ say quá lâu, cũng không có xuất hiện hoài nghi. Thuộc hạ nhất nên muôn lần chết, không có bảo vệ tốt công chúa. Ta vốn nên tự mình kết thúc, nhưng mà thuộc hạ cái mạng này là công chúa cho, muốn đánh muốn giết, nghe công chúa phân phó. Thuộc về Mạc Thanh âm thanh, đem Tiêu Huyên theo lạ lẫm ký ức quần quần bên trong kéo ra. Tiêu Huyên nhìn trước mắt vị nam tử kia, theo trong đầu tìm kiếm liên quan tới vị nam tử này ký ức, may mắn vị nam tử này tại thất công chúa trong trí nhớ là một cái rất trọng yếu người. Thoáng tưởng tượng, Tiêu Huyên liền là hiểu rõ đại khái. Một lần kia là chính ta nguyên nhân, chuyện không liên quan ngươi. Tiêu Huyên nhu hòa nói, bất quá, làm nàng nhìn thấy đối phương còn muốn nói gì nữa thời điểm, liền là lớn tiếng ngắt lời nói, đã ta lấy thức tỉnh, ngươi liền cho ta làm tốt bản phận sự tình. Thất công chúa hỉ nộ vô thường, đối với bất kỳ người nào đều là như thế. Thuộc hạ minh bạch. Mạc Thanh trả lời. Vốn theo quan hệ rất tốt hai chủ tớ người, lúc này nguyên cớ dùng dạng này giao lưu phương thức, đó là bởi vì nơi này chính là hoàng cung, giai cấp nghiêm, chủ tớ khác biệt, cũng không thể loạn. Sau một lát, mấy vị râu ria trắng lòa lão giả liền là đạp không mà đến. Mặt bọn hắn mang vẻ vui thích, chợt còn có một vị thân mặc hắc bào đạo nhân đi tới, làm Tiêu Huyên bắt mạch. Vừa mới bắt đầu bắt mạch, vị này áo đen đạo nhân ánh mắt liền hơi hơi ngưng lại, khủng bố ba động tại hắn quanh thân lưu động, áp sập hư không. Cử động này nhưng làm Tiêu Huyên dọa sợ, đang lúc nàng tâm tình không yên thời khắc, áo đen đạo nhân lông mày giãn ra, lập tức đại cười vài tiếng. Đại trưởng lão, thất công chúa thân thể thế nào? Phải chăng có nội thương tồn tại? Đạo cơ phải chăng có bị nhiễm bẩn? Đối mặt một nhóm trưởng lão vấn đề, áo đen đạo nhân cũng là cười to nói, vậy thì có cái gì nội thương, lần này à, thất công chúa thế nhưng là nhân họa đắc phúc. Tiểu Chu Thiên Thể bởi vì hoàng tuyển khí tức nhân quả, biến thành Chu Thiên Thể. Cái gì? Chu Thiên Thể thế nhưng là 12 đại thánh thể một trong, chân chính tuyệt thế thể chất a. Ta liền nói thất công chúa người hiền tự có thiên tướng, lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc a. Tất cả trưởng lão, ngươi một lời ta một câu. Đều là vui mừng nước mày, lưu lại rất nhiều pháp khí cùng tu hành tài nguyên phía sau, liền là nhẹ lướt đi. Vẫn như cũ lộ ra có chút đờ đẫn Tiêu Huyền, tại cảm nhận được chứa đựng pháp khí bên trong rất nhiều pháp bảo cùng linh dược. Tâm thần chấn động tại, cũng không khỏi hơi xúc động. Có người, một xuất thân liền là sẽ tùy tiện có người khác phấn đấu một đời đều không thể đạt được đồ vật. hai tay có chút nắm chặt, thuộc về đằng vân cảnh ra bậc lực lượng tại nàng quanh thân hội tụ, cùng lúc đó, thuộc về chu thiên thể lực lượng phun trào, ở trong mắt nàng, hiển hóa ra chu thiên tinh thần vận chuyển quy tích. Thoáng cảm thụ một thoáng, chính mình tu vi cùng thể phách phía sau, Tiêu Huyên liền là thu lại khí tức. Mặc Thanh ngươi xin tiếp tục chỉ bảo ta tu hành, đi qua lần này phía sau, ta bộc phát cảm thấy tu làm trọng yếu tính. Tiêu Huyên nhìn trước mắt vị này tướng mạo tuấn tú nam tử, nàng ánh mắt cực kỳ ôn hòa, nhưng mà Tiêu Huyên ngáy mắt chỗ sâu, cũng là lưu động lấy phục thủ hỏa diễm. Chẳng biết tại sao, Mặc Thanh theo thất công chúa trong lời nói, cảm nhận được một cô bi thương, hắn muốn nói cái gì? Hầu kết nhấp nô, nhưng đã đến cuối cùng, chỉ nói ra. Đúng, thất công chúa điện hạ. Chương 14. Tiêu Tử Yên trên tiên đạo, trong bảo cát. Hoàn thành cùng Tiêu Huyên giao dịch phía sau, Cơ Cửu lần hai thu được một cái miêu điểm, trừ bỏ dùng xong cái kia ra. Trước mắt, Cơ Cửu còn có hai cái miêu điểm. Miêu điểm tác dụng, nhưng để người các chủ phụ xuống cùng tiên phàm hai vực tùy ý một cái, loại trừ định vị khu vực ra. Miêu điểm còn có thể đem ra định vị tu sĩ. Đem bên trong một cái miêu điểm định tại thất công chúa Tiêu Huyên trên mình phía sau, Cơ Cửu còn thừa lại một cái miêu điểm. Cái này cái cuối cùng miêu điểm, hắn tạm thời không có ý định sử dụng. Đi tới bàn gỗ đàn phía trước, Cơ Cửu đem đời thứ nhất các cổ bản chép tay lấy ra. Lật ra phía sau, phát hiện biểu hiện nội dung vẫn là chỉ có thiên thứ nhất. Nhìn tới, chỉ có thu được tiên tiên tinh khí mới có thể lấy mở ra đời thứ nhất các chủ bản chép tay. Cơ Cửu tự nói một tiếng. Theo sau hắn ngồi vào bàn gỗ đàn phía trước, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, bắt đầu suy nghĩ chính mình muốn ngưng kết nguyên thần đồ vật. Cầm tâm cảnh chính là một cái tu nguyên thần đại cảnh. Lột đi phàm nghiệm, để cho mình minh bạch, hiện tại chính mình đã là một cái tu luyện giả, là một cái truy tìm thăm dò trường sinh cùng đỉnh hàng thật tu giả, mà không phải trước đây tầm thường làm ba bữa cơm bận rộn, lấy vợ sinh con cuối cùng già đi hóa thành một nắm đất vàng người thường. Cảnh giới này chỉ cần hoàn thành hai chuyện, cô đọng nguyên thần đạo khí, để nguyên thần đạo khí độ thiên kiếp. Nhìn như đơn giản hai bước, kỳ thực hung hiểm không tên, chỉ cần phạm sai lầm một bước, liền là nguyên thần nghiền nát, thân tử đạo tiêu. Nguyên thần đạo khí có thể làm đao, thắp, đỉnh, kiếm các loại, một bước này lựa chọn rất trọng yếu, cơ hội quyết định ngươi tương lai con đường. Chưa thành bảo các chi chủ phía trước, Cơ Cửu cô đọng chính là một bước sách cổ, khống chế có độ, công phạt không đủ. Giờ đây có thể trùng tu, Cơ Cửu tự nhiên muốn lựa chọn một cái con đường khác nhau. Tâm thần lâm vào trầm tư, toàn bộ bảo các tựa như đều nhận lấy Cơ Cửu ảnh hưởng, bộc phát thiên tính lại Tinh Châu, Thiên Vũ Các. Thiên Vũ Các chính là Tinh Châu nhất lưu thế lực, thực lực cường đại, thống ngự trăm vạn dặm núi sông, nội tình vô cùng thâm hậu. Xem như Thiên Vũ Các sơn môn địa giới thất tinh phòng, tự nhiên là linh khí nồng đậm, cảnh sắc thanh tú đẹp đẽ vô biên, vốn lượn như nhân giới tiên cảnh đồng dạng. Trong truyền thuyết, Thiên Vũ Các khai phái thủy tổ nguyên cớ lựa chọn thất tinh phong địa giới xem như sơn môn, loại trừ nơi đây linh khí nồng đậm ra, còn phát hiện nơi này có một cái đặc thù dòng sông, con sông này có để người chết đưa về luân hồi lực lượng, chính là một cái hoàng tuyển nhánh sông. Tuế nguyệt đổi thay, cái kia hoàng tuyển hàng ngũ sớm đã đổi đường, nhưng mà Thiên Vũ Các lấy ở chỗ này cắm rễ xuống, về sau Tuế nguyệt liền ở chỗ này không ngừng phát triển. Thiên Vũ Các thất đại phong một trong, Thi Nguyệt Phong. Thông hướng đỉnh núi cổ lộ trên, hai vị tu sĩ đi song song, tựa hồ thảo luận cái gì. Vương Đãn, ngươi nói Vương Nguyên sư minh làm sao biết chú ý cái kia Tiêu gia nữ tử? Một vị tướng mạo phổ thông tu sĩ nói. Vương Tiếu, ngươi nhưng không cần loạn lấy Tiêu gia cái tên này, ngươi đã quên trước mấy ngày tông ta trưởng lão tập thể bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Tên là Vương Đãn tu sĩ nhìn quanh một thoáng bốn phía, thấp giọng nói. Hơn nữa, chúng ta bây giờ phải gọi nàng Tử Yên tiểu thư Vương Nguyên sư minh vì ẩn tàng thân phận nàng, không biết rõ dùng bao nhiêu khí lực. Nói tới chỗ này, Vương Đãn chừng đối phương một chút, đưa khí chỉnh trọng nói, không nên đến đầu đến toàn bộ hủy ở ngươi miệng rộng bên trên. Nghe vậy, Vương Tiếu thân thể lập tức một tràng, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nhưng đã đến cuối cùng hắn vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, thấp giọng hỏi. Vương Nguyên sư minh đến tột cùng chú ý Tử Yên cô nương cái kia một điểm, nếu là tại mỹ mạo bên trên, tông môn bên trong càng lớn nàng mấy phần người cũng không ít. Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói Tử Yên cô nương chính là bách hoa thể, đây chính là xem như lô đỉnh tuyệt hảo thể chất ta. Vương Đãn lộ ra một vòng cười dâm đãng. Vậy tại sao nhiều ngày như vậy đi qua, Tử Yên tiểu thư nguyên âm vẫn còn ở đó? Vương Tiếu khó hiểu nói. Vương Đãn hừ lạnh một tiếng, vỗ một cái Vương Tiếu đầu, bình thường gọi ngươi nhiều đi học điểm kinh văn, còn không nghe, gặp được sự tình liền cùng hai đồ đần đồng dạng, thể chất loại vật này, chính là đến đằng vấn cảnh mới có thể bắt đầu chân chính tu luyện. À, đang vân cảnh đều có thể làm tông ta trưởng lão, cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào à? Hắc hắc. Vương Đãn cười quái dị một tiếng, liếc mắt chỉ ngây ngốc Vương Tiếu một chút, bách hoa thể tương đối là thủ, đến cầm tâm cảnh là được. Theo sau, hai người một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền là đi tới trên Hy Nguyệt Phong. Trên Hy Nguyệt Phong, mới trồng chân quý trúc đĩa, rừng trúc liên miên. Gió mát phất phơ thổi theo sơn không nhìn xuống, liền là có thể chứng kiến một mảnh tử hải tại quần quận. Từ trúc lâm bên trong có một trúc phòng, tiểu dáng tinh xảo, đồng thời phía dưới còn bày có tụ linh trận, có thể giúp tu sĩ tăng nhanh tu hành tốc độ. Hai người tới đây, loại trừ cho Tiêu Tử Yên đưa tới tu hành tài nguyên bên ngoài, còn cần tăng thêm tụ linh trận vận chuyển tiêu hao mới nguyên liệu. Tăng thêm xong tụ linh trận tài liệu cần thiết phía sau, hai người liền là đi tới phòng nhỏ phía trước, gõ nhẹ cửa trúc, nói khẽ: "Tử Yên tiểu thư, chúng ta cho ngươi đưa tu hành tài nguyên tới." Hồi lâu, phòng trúc bên trong không có đáp lại, tâm tư cẩn thận Vương Đãn phát giác một chút khác thường, lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Nhiều có đắc tội. Thuộc về Vương Đãn lời còn chưa dứt, hắn cùng Vương Tiếu liền cưỡng ép đem cửa trúc đẩy ra. Cửa trúc bị đẩy ra, hai người liền là chứng kiến, đầu tóc rối bời, cặp mắt đỏ rực Tiêu Tử Yên. Nơi này chính là Hy Nguyệt Phong, trừ bọn họ hai người cùng Vương Nguyên ra, không có bất kỳ người nào có thể đi vào. Mà Vương Nguyên khoảng thời gian này lại đang bế quan. Thoáng suy tư một chút phía sau, Vương Đán liền làm mở miệng nói ra, Tiêu gia hủy diệt sự tình cũng không phải là đến từ Vương Nguyên sư minh trong tay, sự tình nguyên nhân gây ra chính là Tiêu gia Tiêu Phàm sát hại tông ta tông chủ con gái Trần Bảo Kiều, dẫn dắt đến mầm họa. Cảm nhận được Tiêu Tử Yên hoài nghi ánh mắt, Vương Đán khẽ thở dài một cái. Tử Yên cô nương như thế không tin, ta hai người nhưng mang ngươi xuống núi, chuyện này đã sớm truyền khắp tông môn. Nghe vậy, Tiêu Tử Yên thân hình run rẩy một thoáng, nàng chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Tiêu Tử Yên tuy là còn hoài nghi Vương Đán lời nói, nhưng mà nàng lấy tin bảy phân. Nàng nguyên cớ biết Tiêu gia hủy diệt sự tình, đó là bởi vì nàng có tu một loại công pháp, có thể cảm ứng được Tiêu gia vợ chồng tồn tại. Môn công pháp này tên là Dẫn Huyết Quyết, pháp này cũng không hiếm thấy, dùng nhiều cùng tôi tớ thân. Mà Tiêu Tử Yên là làm báo ân mà tu. Bởi vì pháp này có thể đem chính mình tuổi thọ độ cho đặc biệt người, Tiêu gia vợ chồng đem nàng theo trong đống tuyết nhặt được, đối nàng có lớn lao ân tình. Đây cũng là nàng báo đáp phương thức. Nàng đối với Tiêu Phàm là có tình cảm, làm giải quyết Tiêu Phàm tu vi một mực ngừng vấn đề, nàng quanh năm bốn phía bốn ba. Nghe Thiên Vũ Thành có giải quyết tu vi đình trệ vấn đề, Tiêu Tử Yên liền là không ngừng không nghỉ tiến về Thiên Vũ Thành. Không ngờ, đến cuối cùng, phương pháp không có tìm được, nàng còn bị đệ tử Thiên Vũ các để mắt tới. Đối với lấy Tiêu gia tổn vong xem như uy hiếp, để Tiêu Tử Yên không thể không thỏa hiệp. Nàng thích Tiêu Phàm, thế nhưng là càng thích Tiêu gia. Vì Tiêu gia tổn vong, nàng trở lại Tiêu gia, ở tàng ở chính mình trong lòng bi thương, giả ra một bức lạnh nhạt sắc mặt, đối Tiêu Phàm một trận nhục nhã, phía sau giải trừ giữa hai người hôn ước, triệt để đứt đi cùng Tiêu gia liên hệ. Giờ đây, chính là nàng thích vị kia nam nhân, hủy diệt chính mình nguyện ý trả giá hết thảy đi báo đáp Tiêu gia. Nhất thời ở giữa, nàng chỉ cảm thấy chính mình rơi vào trong vực sâu. Chương 15. Một vị tiểu nhân vật ha 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 ha, Tiêu Tử Yên gần như điên cuồng cười to, nước mắt tựa như chặt đứt dây chơi diều đồng dạng, không ngừng lăn xuống đến. Vương Đán cùng Vương Tiếu nhìn ở trong mắt, đều là im lặng không lời. Kèm theo khẽ than thở một tiếng, hai người lưu lại tu hành tài nguyên, không tiếng động lui ra ngoài. Đi tại trên đường xuống núi, Vương Tiếu không giữ được bình tĩnh hỏi, chúng ta liền như vậy rời đi, nàng nếu là tự sát làm sao bây giờ? Nghe vậy, Vương Đán lại hơi hơi lắc đầu một cái. Người có nhìn thấy hay không, nàng trên cánh tay cái kia một cái phù hiệu màu đỏ ngòm. Nhìn thấy, thì sao, chẳng phải là huyết dẫn quyết ư? Vương Tiếu khó hiểu nói. Lúc trước, ta tìm hiểu qua Tiêu gia vợ chồng tính cách, cùng Tử Yên tiểu thư lai lịch, nàng thân là Tiêu gia trưởng tử vị hôn thê, Tiêu gia không có khả năng thúc ép Tử Yên tiểu thư tu hành huyết dẫn quyết. Nói đến đây, Vương Đán ánh mắt không khỏi hơi động một chút. Kết quả chỉ có một cái, huyết dẫn quyết là chính nàng chủ động tu hành huyết dẫn quyết cần đem người khác máu dung nhập bản thân, loại đau khổ này tựa như thiên đao vạn quả, như vậy tâm tính người, ta cho rằng nàng cũng sẽ không phí hoài bản thân mình. Nghe vậy, Vương Tiếu con ngươi có chút co rụt lại. Trên thiên đạo, trong bảo các, Nguyên Bản ngay tại lật xem sách cổ cơ cửu, hơi khẽ nâng lên con ngươi, nhìn hướng trời xa biển mây. Đông, kèm theo một đạo xa xăm tiếng chuông truyền đến, quần quận biển mây liền bình tĩnh. Cùng lúc đó, một vị tóc hai rối bời nữ tử đi tới bảo các cửa ra bảo. Vị nữ tử này loại trừ Tiêu Tử Yên còn có thể là ai? Tiêu Tử Yên nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đi tới một cái vô cùng lạ lẫm địa phương, trước mắt nàng có một tòa sáng chói cung điện. Vô ý thức nàng liền là cất bước tiến vào bên trong. Cung điện bên trong, trang hoàng mang theo xa xăm cổ ý, tiến vào bên trong tựa như về tới vô tận năm tháng trước đây. Tòa cung điện này bên trong tựa hồ có một cỗ có thể để người ta tâm thần an bình lực lượng, vừa mới đi vào nơi này, Tiêu Tử Yên chỉ cảm thấy đến tâm thần mình chính giữa chậm chậm biến yên tĩnh. Nàng cũng bắt đầu suy nghĩ nơi này đến tột cùng là nơi nào, chính mình tại sao lại đi tới nơi này? Nơi này chẳng lẽ là Nguyễn Cảnh Như? Tiêu Tử Yên tự nói một tiếng. Còn chưa dứt lời phía dưới, Tiêu Tử Yên liền là chứng kiến một vị nữ tử từ nơi không xa bình phong phía sau xuất hiện. Đó là một vị tựa như họa quyển trích tiên đồng dạng nhân vật, tại Tiêu Tử Yên trong tầm mắt, vị nữ tử kia vỗ nhẹ bàn tay. Chợt, một đoạn lạ lẫm ký ức liền là tràn vào trong đầu của nàng. Trải qua ngắn ngủi đau đớn phía sau, Tiêu Tử Yên tiêu hóa trong đầu ký ức. Nhất thời ở giữa, nàng lộ ra không dám tin thần sắc. Tiêu Phật Nô thấy vậy, chỉ là lạnh nhạt nói, "Đi theo ta, các chủ chờ đã lâu." Thuộc về Tiêu Phật Nô cái kia lạnh nhạt tâm thanh, đem Tiêu Tử Yên suy nghĩ kéo lại, nàng vô ý thức bước ra bộ pháp, đi thẳng về phía trước. Lư hương tản ra lượn lờ mây khói, cho toàn bộ bảo các mang đến một chút mờ mịt cảm giác. Thân ở bàn phía sau cơ cửu, yên tĩnh nhìn trước mắt thiếu nữ. Tiêu Tử Yên bị cơ cửu cái kia thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy đến một trận bất an, nhỏ bé trong động tác, mang theo mất tự nhiên ý chắc hẳn ngươi cũng biết đến thiên tư bảo các thần kỳ. Cơ cửu thu về ánh mắt, cầm lấy sớm đã ngâm tốt tiên trà, nhẹ mân một cái, ngữ khí bình tĩnh, "Ngươi muốn cái gì đây?" Cơ cửu ngữ khí, tựa hồ để Tiêu Tử Yên bình tĩnh lại. Chỉ thấy nàng môi đỏ nhanh mân, đến cuối cùng mới mở miệng nói ra, "Ta muốn để những cái kia đồ sát Tiêu gia Thiên Vũ các trưởng lão đánh đổi mạng sống đại giới." Nàng âm thanh tuy là rất nhỏ giọng, nhưng mà trong giọng nói lại tràn ngập một cỗ kiên định ý ngay vậy, Cơ cửu có chút bất ngờ, hắn vốn cho rằng Tiêu Tử Yên sẽ như cùng Tiêu Nguyên đồng dạng, yêu cầu làm cho cả Thiên Vũ các hủy diệt. Thiên Vũ các những trưởng lão kia đều là đẳng vân cảnh tu sĩ. Cơ cửu dừng một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Tử Yên, bình tĩnh hỏi vật lại, "Thân là một cái phượng sơ cảnh tu sĩ ngươi, có thể trả giá dạng gì đại giới đây?" Cơ cửu những lời này, để Tiêu Tử Yên tâm thần khẽ run lên, đôi mắt cũng ảm đạm mấy phần. Nàng rất rõ ràng biết đẳng vân cảnh tu sĩ đến tuột cùng đại biểu lấy cái gì, muốn để hơn 10 vị đẳng vân cảnh chết đi, nàng một cái chỉ là phượng sơ cảnh tu sĩ, có thể trả giá cái gì đây? Tiêu Tử Yên nhất cử nhất động đều là rơi xuống trong mắt Cơ cửu, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, "Theo ta được biết, dẫn đến Tam Vương thành Tiêu gia hủy diệt đầu sỏ gây ra, nhưng thật ra là Tiêu gia trưởng tử Tiêu Phàm a." Vốn cho rằng những lời này sẽ làm cho đối phương tâm thần xuất hiện ba động cơ cửu, lại bất ngờ phát hiện Tiêu Tử Yên chỉ là gật đầu một cái. Tiêu gia diệt vong, cũng là bắt nguồn từ Tiêu Phàm. Ta mặc dù hận hắn, nhưng ta càng hận hơn giết chết Tiêu gia Thiên Vũ các trưởng lão, cùng nhỏ yếu chính mình. Tiêu Tử Yên từng chữ nói, nàng ánh mắt đang rung động, một cỗ thần sắc phức tạp, theo nàng mỹ lệ trong đôi mắt lưu động mà ra. Nhìn thấy một màn này, Cơ Cửu chỉ là ở trong lòng tự nói một tiếng: Tiêu Phàm, thế gian này phát sinh sự tình nơi nơi so ngươi tưởng tượng muốn phức tạp vô số lần, tận mắt nhìn thấy sự vật chưa chắc là chân thực. Kèm theo tuyết nguyệt chuyển rời, Xích Dạ quốc đối với bộ phát lớn mạnh Thiên Vũ Cát sớm đã động sát ý. Ta có thể để cho một tộc một lần tiến công đối tượng biến thành Thiên Vũ Cát, Xích Dạ quốc liền có động thủ lý do. Thiên Vũ Cát những trưởng lão kia chạy không khỏi thanh toán, ngươi xem coi thế nào? Cơ Cửu chủ động mở miệng nói, một tộc là Xích Dạ quốc Tây Cương đại hoang bên trong tộc rơi, thường tập kích quấy rối Xích Dạ quốc biên cảnh. Đại giới là cái gì? Tiêu Tử Yên hỏi. Đại giới là ngươi toàn bộ tuổi thọ. Cơ Cửu bình tĩnh nói, tất nhiên, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi. Tiêu Tử Yên lộ ra rất bình tĩnh, nàng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Rất tốt. Kèm theo Cơ Cửu tiếng nói vừa ra, một đạo trật tự thần liên xuất hiện, đem Tiêu Tử Yên cánh tay xuyên qua, khế ước đạt thành. Thuộc về Tiêu Tử Yên tiên thiên tinh khí bị trật tự thần liên mang ra. Đoàn này tiên thiên tinh khí hiện ra là một vũ thanh tuyển. Tích thủy tri ân, chắc chắn dung tuyển tương báo. Trước mắt, khế ước đạt thành, ta sẽ trước lấy đi ngươi một nửa tuổi thọ, còn lại một nửa ở một tộc tiến công một khắc này, ta tự mình tới trước rút ra. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Phật Nô liền là làm Cơ Cửu lấy tới một cái cổ lão mộc ấm, ấm này tên là Thiên Địa Hồ, trong đó chứa đựng trăm vạn năm thời gian. Cơ Cửu tiếp nhận Thiên Địa Hồ, đưa tay đem ấm miệng nút lọ mở ra. Ao ào ào, một cái trắng xanh dòng sông từ trong Thiên Địa Hồ chảy ra, phiêu đãng tại giữa không trung, trắng xanh dòng sông mần mèo lượn vòng, thời gian mảnh vỡ tại trắng xanh dòng sông bên trên bay lượn. Ba người quần áo cùng sợi tóc cũng tại chậm chậm bồng bền. Bóng ánh lóa mắt, toàn bộ thiên thư bảo các đều bởi vậy bị chiếu trong suốt. Tận mắt thấy như thế chấn động một màn, Tiêu Tử Yên cái kia đen kịt con ngươi không khỏi có chút một hồi. Theo sau, nàng liền là phát hiện đầu này trắng xanh dòng sông, xuôi theo chính mình xung quanh xoay một vòng phía sau, liền là rời đi. Cùng lúc đó, Tiêu Tử Yên cảm thấy thuộc về mình bật gì đó, tư lự trôi qua. Cơ Cửu nhìn thấy một màn này phía sau, đem nút lọ lần nữa nhét lên, lúc trước dị tượng kèm theo động tác này, trong chớp mắt liền là biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản phiêu đãng sợi tóc rơi vào trước người, Tiêu Tử Yên rỗi ra bốn lượn như là bạch ngọc tay, muốn đem sợi tóc kéo hướng sau lưng. Bất quá nàng lại phát hiện mình nguyên bản đen nhánh sợi tóc, liền tuyết trắng. Nàng vô ý thức vuốt ve gương mặt, dung mạo vẫn như cũ. Cơ Cửu trong ánh mắt, vị nữ tử này cũng không có bởi vì mất đi một nửa tuổi thọ mà biến dạng lâu. Tóc hoa râm, từng chiếc bóng ánh, cho người ta một loại khác thường mỹ cảm. Bất quá lúc này Tiêu Tử Yên cũng nhiều thêm một loại buồn bã cảm giác. Chương 16. Tiên đế binh khoảng cách không ổn định, trong vòng một đêm, thực lực cường đại Tiêu gia liền là hủy diệt. Tiêu phủ bên trong không ai sống sót, nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Bởi vì Thiên Vũ các liên quan trưởng lão cũng không có tại Tiêu phủ bên trong phát hiện Tiêu Phàm bị này hung thủ dấu tích. Thế là, Thiên Vũ các liền là ban bố treo giải thưởng, truy nã Tiêu Phàm đầu người. Chỉ cần đem Tiêu Phàm tìm tới, không bàn sinh tử, đều ban thưởng 1000 linh thạch cùng Thiên Vũ các vào tông kiểm tra danh lạch. Phong phú ban thưởng, lập tức dẫn toàn bộ Tam Vương thành các tu sĩ xôi trào, không bàn là tán tu cũng hoặc là trong Tam Vương thành hai nhà thế lực. Đối với 1000 khối linh thạch, trong Tam Vương thành hai gia tộc tự nhiên là chú mắt, chân chính hấp dẫn bọn hắn là đằng sau danh sách kia. Hàng năm chúng tuyển danh ngạch đều có hạn, hai nhà đều muốn đem chính mình tinh anh đưa vào trong Thiên Vũ Các, dạng này cơ hội sẽ xuất hiện, Lâm gia cùng Diệp gia tự nhiên là không có khả năng thả qua. Bọn hắn một bên phái đội ngũ ra khỏi thành lục soát, một bên từng bước xâm chiếm Tiêu gia còn lại sản nghiệp cùng với thế lực. Mà vị này bị phương biên trăm vạn giảm truy nã Tiêu Phàm, cũng là tại chính giữa chưa tiến vào Tam Vương thành. Đây cũng không phải là thủ thành tu sĩ đều là mù lòa, mà là hồn sinh dạy cho Tiêu Phàm một cái đặc thù biến hóa pháp môn. Lúc này Tiêu Phàm không phải là thiếu niên dáng dấp. Giờ đây Tiêu Phàm, làn da ngăm đen, lông mày rậm, môi dày mắt to, một bộ ngay thẳng nông hộ dáng dấp. Đối với vị này ném đến trong đám người căn bản không thấy được ra hỏa, thủ thành tu sĩ đương nhiên sẽ không chú ý Tiêu Phàm đi tại ngày trước trên đường phố, nhìn xem những cái này nguyên bản thuộc về Tiêu gia phồn hoa đường đi, lúc này lại cắm lên Lâm gia, Diệp gia cửa. Trong lòng tư vị khó tên. Một đoạn đường này vốn là vô cùng quen thuộc, thời gian không lâu lần nữa bước lên, cũng là như vậy lạ lẫm. Theo sau, Tiêu Phàm đi tới Tiêu phủ chỗ tồn tại địa phương. Ngày trước Tiêu phủ lấy không còn tồn tại, lưu lại chỉ là một vùng phế tích. Nhìn trước mắt cái này phế tích đổ nát, Tiêu Phàm cặp mắt lưu lại nước mắt. Môi hắn tại lúng túng, nhưng đã đến cuối cùng không nói lời nào đi ra. Chỉ thấy hắn hướng về Tiêu phủ phế tích quỳ xuống, mãnh liệt dập đầu ba cái. Làm xong những cái này, Tiêu Phàm liền là đứng dậy, phóng tới một cái trong hẻm nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Trên thiên đạo, một tòa xây dựng tại giữa hồ tiểu đình, tại mông lung sương mù bên trong như ẩn như hiện. Đình này tên là Nhất Quyết Bao Hám. Truyền văn tại tiên cổ thời đại thời gian, một vị tên là Vong Tình tiên tử đi tới trong thiên thư bảo các, nàng chính là cầm trong tay thông tiên lệnh mà đến. Lam Liên là cùng cái kia một đời bảo các chi chủ đến một trận tỷ thí. Thế là, hai người quyết đấu liền là tại cái này trên vong đạo hồ Nhất Quyết Bao Hám đỉnh bên trên mở ra. Vong Tình tiên tử bị thua phía sau, liền là yếu ớt nói, thiếu sót đáng tiếc, ta chuyến này mục đích không cách nào đạt thành, thật sự là một đại thiếu sót đáng tiếc. Ai sinh mệnh lịch trình có thể rất hoàn mỹ, có thể không có bỏ sót, không có tiếc nuối. Lưu lại một câu nói kia phía sau, Vong Tình tiên tử liền là biến mất rời đi. Theo sau, cái kia một đời bảo các chi chủ liền từ Vong Tình tiên tử trong lời nói để luyện ra Nhất Quyết Bao Hám bốn chữ này, mượn lúc này đỉnh này là tên. Tiên cổ thời đại khoảng cách giờ đây đế lạc thời đại, lấy không biết rõ đi qua bao nhiêu năm. Ngày trước cái kia đại các chủ sớm đã vất lạc, mà vị kia vong tình tiên tử cũng chết tại tiên cổ trong trận chiến ấy. Thời gian biến hóa, bây giờ trong tiểu đình cũng là đang ngồi hai vị thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh liền là Cơ Cựu cùng Tiêu Phần Ô. Cơ Cựu trước người trưng bày ba kiện đồ vật, cái này ba kiện đồ vật đều không là phàm binh, mà là ba kiện tiên đế khí. Kiện thứ nhất tiên đế khí chính là một cái ba chân hai thai tiểu đỉnh, đỉnh bên trong có ngông lung quang vụ tại bốc hơi. Kiện thứ hai tiên đế khí chính là một tòa bảo tháp, có 9 tầng, hiện ra màu lưu ly. Kiện thứ ba tiên đế khí chính là một cái cổ cảnh, kiểu dáng hoa lệ, mà mặt kính ngông lung, cũng không phải là không động cảnh. Cái này ba kiện đồ vật nguyên cớ xuất hiện tại nơi này, đó là bởi vì Cơ Cựu vì ngưng kết nguyên thần binh mà làm chuẩn bị. Quan sát tiên đế binh bên trên đạo cùng Lý mượn cái này thu được kinh nghiệm, chế tạo ra thích hợp nhất chính mình nguyên thần binh. Đem rót trà ngon nước thả tới Cơ Cựu trước người, Tiêu Phật Nâu ngự khí ôn hòa nói, chủ thượng có biết hay không, tiên đế khí ở giữa cũng có khác biệt. Xin lắng hay nghe. Cơ Cựu ngước mắt nhìn đối phương một chút, ngữ khí bình tĩnh nói, tiên đế binh chia làm ba loại, một cái liền là nhiễm tiên đế thế vật phẩm. Tiêu Phật Nô mở miệng nói ra, nàng điểm chỉ miệng kia kiểu dáng tinh xảo cổ kính, cái này tấm kính liền là dính tiên đế khí tức vật phẩm, bất luận kẻ nào đều có thể thôi động, đánh ra đế uy tiên thế. Đế uy tiên thế vừa ra, nhưng đốt trời nấu biển, phá diệt hết thảy. Cơ Cựu nghe vậy, hờ hững gật đầu. Thứ hai, liền là từ tiên đế chế tạo vũ khí. Tiêu Phật Nô lần nữa điểm chỉ tòa kia phát ra màu lưu ly bảo tháp, tòa bảo tháp này cũng như là cửu u tiên đế cái kia ly quỷ diệt đăng, chúng ta đồng dạng đem loại này tiên đế binh xưng là tiên đế chân khí. Vậy cái này miệng ba chân hai thai đỉnh đây? Cơ Cựu hỏi. Ba kiện tiên đế binh bên trong, tôn này đỉnh ba chân cho Cơ Cựu cảm giác đặc thù nhất, đồng thời cũng là cường đại nhất một kiện đế binh. Tiên đế chân khí bên trên liền là bản mệnh tiên binh, cũng là bọn hắn nguyên thần binh hoàn chỉnh thể. Tiêu Phật Nô làm Cơ Cựu giải thích, nàng dừng một chút, bổ sung một câu, tiên đế chân khí, bản mệnh tiên đế binh, không có tiên đế tu vi cực kỳ khó thôi động. Tất nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, chỉ bất quá dưới tiên đế tu sĩ, thôi động phía sau căn bản là không cách nào phát huy tiên đế chân khí chân chính uy năng, bản mệnh tiên đế binh càng là như vậy. Nghe vậy, Cơ Cựu không cảm thấy bất ngờ. Tiên đế binh, tên như ý nghĩa, chính là tiên đế sử dụng vũ khí. Đối với tiên đế chân khí cùng bản mệnh tiên binh, Cơ Cựu tạm thời chỉ có thể tại trên tiên đạo sử dụng, nguyên cơ hắn đối cái này hai cái sau, không hứng thú lắm. Bất quá, cái kia cho dù là tu vi nhỏ yếu, cũng có thể thôi động đế uy tiên thế tiên thế binh, cũng là đưa tới Cơ Cựu nồng đậm hứng thú. Nhìn xem miệng kia tiểu dáng tinh xảo cổ cảnh, Cơ Cựu trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều nơi. Những địa phương này đều có một cái điểm giống nhau, liền là cực kỳ nguy hiểm. Bị truy nã phía sau Tiêu Phàm, dù cho có biến hóa ngoại hình pháp môn, hắn cũng không cách nào tại Tam Vương Thành ở lâu. Đồng thời trong Tam Vương Thành cũng không có thể để hắn xuất hiện lưu niệm đồ vật. Một đường trằn trọc, Tiêu Phàm đi tới Thanh Thạch Thành, trở thành Thanh Thạch Thành một vị giữ cửa binh sĩ. Nơi này tuy là vẫn như cũ có đệ tử Thiên Vũ Các, nhưng lấy là đến gần Thiên Vũ Các thế lực biên giới, Thiên Vũ Các lực lượng ở chỗ này lấy không đủ để thành cái uy hiếp gì. Huống hồ Tiêu Phàm có hồn sinh truyền hắn pháp môn, đủ để man tiên quá hải. Tiêu Phàm nguyên cơ không có thoát đi Thiên Vũ Các thế lực phạm vi, còn có một nguyên nhân, ra Thanh Thạch Thành phía sau, liền là muốn đi vào Tây Cương một tộc lãnh địa, loại này tộc cùng với bài ngoại, trốn vào Tây Cương tại Tiêu Phàm nhìn tới, càng nguy hiểm. Mấy ngày phía sau, Tiêu Phàm nhận thức một vị tên là Thiết Nhu người. Đối phương tuy là người thường, nhưng thân mang quái lực, bất quá Thiết Nhu người này, tính cách thuần lương, đối nhân xử thế chất phác. Hai người gặp một lần, liền là nhìn vừa mắt, vài bữa cơm xuống, liền trở thành huynh đệ. Chương 17. Cơ duyên trăng sáng treo cao, bầu trời bên trên ngôi sao hòa lẫn. Tinh không xa xăm mà tịch mịch, tựa như dây lụa đồng dạng của trăng, tan ở trên tường thành, soi trắng loá như tuyết. Thân mặc áo giáp Tiêu Phàm câu ngồi tại tháp canh bên trên, yên tĩnh khán giả bầu trời đêm, khẽ thở một hơi. Hắn là lấy phàm nhân thân phận gia nhập quân thủ thành, tu vi tuy là chỉ có dưỡng môn đỉnh phong, nhưng mà chỉ bằng vào cái kia 2000 cân lực, liền có thể để Tiêu Phàm tại phàm nhân quân thủ thành bên trong đạt được tôn trọng. Thiết Nhu nguyên cớ cùng Tiêu Phàm như vậy trò chuyện đến, cũng là bởi vì Tiêu Phàm là cái thứ nhất tại lực lượng vượt qua người khác. Hồn sinh tiền bối, ta hiện tại không đạo chủng có thể dùng, phải chăng muốn trực tiếp vượt qua quan dung đạo, tiến vào độ tiên đây? Tiêu Phàm nhìn như lẩm bẩm lầu bầu, thực ra là tại cùng trong giới chỉ hồn sinh nói chuyện với nhau. Muốn có Tiêu gia đã làm Tiêu Phàm chuẩn bị xong ngũ hành đạo chủng một trong hỏa đạo chủng. Nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Tiêu gia hủy diệt, hỏa đạo chủng tự nhiên là kèm theo Tiêu gia diệt vong mà biến mất. Ngu xuẩn. Dung đạo tiểu cảnh quan hệ đến trong đại, khả năng vượt qua. Thân ở hồn giới bên trong hồn sinh nổi giận mắng. Đối mặt cái này trợ giúp hắn vượt qua vài lần nguy hiểm tiền bối, Tiêu Phàm sớm đã đem đối phương làm thành chân chính sư phụ, đồng thời kính nể có thừa. Tất nhiên, cái này cũng cùng hồn sinh biên cho Tiêu Phàm nghe cố sự khá liên quan. Nghe lấy hồn sinh dạy bảo quát, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe lấy, hắn gãi đầu một cái, cung kính nói, cái kia sư phụ ngươi có biện pháp nào, ta cũng không thể một mực kẹt ở dung đạo tiểu cảnh nơi này đi. Hắc hắc. Không ngờ, hồn sinh cũng là cười quẻ dị một tiếng, ngươi yên tâm, vi sư sớm đã vì ngươi nghĩ kỹ biện pháp, ngày mai ngươi đi hỏi một chút ngươi người huynh đệ kia quê nhà là ở nơi nào, hắn ôm thân quái lực, tất nhiên có cơ duyên. Nghe vậy, Tiêu Phàm lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn đông nhiên nghĩ đến có một lần, Thiết Nhu cùng hắn nói, bọn hắn toàn bộ thôn không bàn nam nữ già trẻ, khí lực đều phi thường lớn. Một quyền đấm chết mãnh hổ, một cước quật ngã sơn hùng, đều là dễ như trở bàn tay. So tu sĩ còn tu sĩ. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm liền là trực tiếp nhảy xuống tường thành, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Tinh Châu tuy là nhân khẩu rất nhiều, trăm vạn cấp bậc đại thành, ngàn vạn cấp bậc đại thành đều là tùy ý có thể thấy được. Những thành trì này liền tựa như bảo thạch đồng dạng, Tinh La Kỳ bố rơi tại khối này Tinh Châu màn sân khấu bên trên. Ngay cả như vậy, Tinh Châu bao la, vượt quá tưởng tượng. Trung Điệp Sơn lĩnh ở giữa, càng là có vô cùng vô tận thôn trang nhỏ tọa lạc. Thiên Vũ các phạm vi phía tây, một tòa tên là Thanh Mâu Sơn địa phương, ở dưới chân núi liền là tọa lạc một người này miệng ước chừng ngàn người thôn trang. Thanh Mâu Sơn phía dưới, thổ địa rộng rãi, quốc xá trang nghiêm, có ruộng tốt, hồ đẹp, dâu trúc loại. Chỉnh tề đường làng bên trên, một vị tóc hoa dâm lão thái thái, gánh một cái thạch ma, chậm rãi đi tới. Dáng vẻ rất là nhàn nhã, toàn bộ thôn đều rất giống như thế. Nhưng mà, ai cũng không biết là, cái thôn này một cái giếng cổ bên trong, cũng là phong ấn một cái bán thánh cấp bậc yêu thú. Giếng cổ phía dưới, có động thiên khác, chính là một phương tiểu thế giới, một cái bốn lượn giống như núi nhỏ cự thú phụ phục ở nơi đó, nó nhắm mắt lại, khí tức rất là mỏng manh. Còn thiếu một chút, liền kém một chút, đáng chết Bạch Kiếm thư sinh, thay ta ra ngoài phía sau, nhất định phải để ngươi không được an bình. Thanh Cửu tự nói lấy. Thanh Cửu chính là một cái thiên cầu, bán thánh tu vi. Tiên cổ thời đại Thanh Cửu cũng coi là một phương nhân vật, bất quá phía sau thiên cầu Thanh Cửu liền là thần bí biến mất, vì thế còn kinh động đến một vị thánh nhân. Vị thánh nhân kia cơ hồ đem cái này phàm vực đều cho lật một lần, đến cuối cùng cũng không có tìm được thiên cầu Thanh Cửu. Không nghĩ tới vị này ngày trước thiên cầu bán thánh, rõ ràng bị phong ấn đến nơi này. Hô, thiên cầu Thanh Cửu phun ra cuối cùng một cái hỏa diễm, ngọn lửa màu xanh lam mãnh liệt, muốn đem trói buộc tại chính mình mi tâm bên trên xiềng xích cắt kim loại. Trải qua 5 tháng rất dài ăn mòn, những cái này nguyên bản không gì phá nổi xiềng xích trật tự, sớm đã mục nát 7-8 phần. Nhưng mà, cái này cuối cùng một cái xiềng xích, cư nhiên như thế cứng cỏi, dù cho Thanh Cửu vô tận tất cả lực lượng đều không thể đem phá hoại. Bang, nghe được cái này âm thanh Thanh Cửu, nguyên bản lờ mờ ánh mắt lập tức có ánh lên. Nhưng mà, ở ngọn lửa màu xanh lam biến mất phía sau, Thanh Cửu cũng nhìn phát hiện, đầu này khóa lại chính mình mi tâm xiềng xích, chỉ là xuất hiện một vết nứt mà thôi. Mặc cho Thanh Cửu làm sao giãy giụa thân thể, vẫn là không cách nào thoát khỏi. Theo tiên cổ thời đại đem ta khóa cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi liền muốn như vậy thu phục ta? Thanh Cửu gầm thét liên tục, bất quá hắn âm thanh bộc phát xa xút, ngươi tại vọng tưởng. Thiên cầu Thanh Cửu mặc dù là một vị bán thánh, nhưng mà bán thánh thọ nguyên cũng bất quá hơn 6000 năm. Từ tiên cổ thời đại đến bây giờ, ít nói cũng có mấy trăm vạn năm. Dựa theo lẽ thường, thiên cầu Thanh Cửu sớm đáng chết. Bất quá, để nó có thể một mực sống sót liền là những cái này tiếp nối nó thân thể xiềng xích. Khóa lại thiên cầu Thanh Cửu sinh cơ, để hắn cơ hồ lâm vào bị phong ấn trạng thái. Trong thế giới này, cho dù là tiên đế đều không thể vĩnh sinh bất tử. Nhưng mà, từ tiên cổ thời đại sau trận chiến ấy, thiên đạo không cho mẹ, rất nhiều vốn không thể sử dụng duyên thọ pháp môn, đến hậu thế các loại lấy thực dụng, thậm chí ngay cả chuyển thế trùng sinh đều có thể làm đến. Ta không cam lòng a. Thanh Cửu phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ. Theo sau, nó cái kia giả yếu thân thể, liền là vô lực rơi xuống. Bất quá, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, thiên cầu Thanh Cửu loáng thoáng nghe được một đạo, cuồn cuộn mà lại xa xăm trùng vang xuất hiện. Trên thiên đạo, trong thiên thư bảo các, thân mặc hắc bảo cơ cửu, tiến tĩnh ngồi tại bàn gỗ đàn phía sau, quan sát đến chúng sinh vận mệnh tinh đồ. Đột nhiên, viễn không bên trong truyền đến 3 lần trùng vang, đem cơ cửu lực chú ý kéo đến viễn không chân trời. Là một vị thân mang tiên thiên tinh khí khách nhân đây. Cơ cửu tự nói một tiếng, chợt một đạo linh giác truyền vào trong đầu của hắn, nhìn tới vẫn là một tôn yêu thú, thật sự là thú vị. Theo sau, cơ cửu một bước phóng ra, liền là đi tới bảo các ngoại giới. Đứng ở trên thềm đá cơ cửu, nhìn trước mắt cái kia bốn lượn giống như núi nhỏ cự thú, đối phương lông xám trắng, toàn thân trên dưới đều truyền ra một cỗ già yếu khí tức. Xem bộ dáng là tuổi thọ không nhiều, bất quá đối phương đã đi tới cái này trên thiên đạo, hắn tuổi thọ liền là sẽ chấm dứt lưu động. Cùng lúc đó, Tiêu Phật Nô cũng theo trong bảo các đi ra, tiên tĩnh đứng ở cơ cửu bên cạnh. Cái này thiên cầu, có chút quen thuộc. Tiêu Phật Nô tự nói một câu, mặt lộ vẻ suy tư, chợt nàng đôi mắt hơi động một chút, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, cái này tiên cầu hẳn là Khải Chân cổ thánh hảo hữu. Nghe vậy, cơ cửu lập tức mặt lộ một vòng vẻ cổ quái. Bởi vì tại trước đó không lâu, Mai Kiêu Ngọc giới bên trong tàn hồn liền là Khải Chân cổ thánh. Trước hết để cho nó tỉnh lại. Cơ cửu phân phó nói. Chợt, một đạo tiên quang bắt đầu từ Tiêu Phật Nô trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành dậy sóng sông lớn, tràn vào cái này thiên cầu trong thân thể. Tiêu Phật Nô tu chính là lục đại tiên thể một trong trường sinh thể, đối với thời gian cùng tuổi thọ có cực kỳ cường đại lực khống chế. Trong lúc phất tay, liền có thể điều động bát phương sinh mệnh tinh khí. Chương 18. Tan thành mây khói trên thiên đạo, bát phương tinh khí hội tụ, tựa như cửu thiên tinh hà rủ xuống, đều là tràn vào thiên cầu thành cửu thể nội. Chốc lát, thiên cầu thanh cửu chậm chậm vừa tỉnh lại, lúc này nó lông bóng loáng phát sáng, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, cùng lúc trước bộ dáng so sánh, tựa như hai người. Thanh cửu cái kia giống như núi nhỏ thân thể, cho người ta một cỗ không gì sánh kịp áp lực. Nếu là người thường chứng kiến, cần phải dọa sợ tại không thể. Chỉ bất quá bảo các phía trước hai người này, cũng là ngoại lệ. Nơi này là chỗ nào? Thiên cầu thanh cửu nhìn quanh bốn phía, cảm giác một mảnh lạ lẫm. U trong mắt màu lam, yên tĩnh nhìn xem cơ cửu cùng Tiêu Phật Nô, mang theo một chút nhìn xuống hương vị. Hắn chính là một tôn bán thánh, tiên cổ thời đại liền là tại phàm vực sông ra uy danh hiển hách, điểm này đủ để cho hắn tự ngạo. Vừa mới thức tỉnh thiên cầu thanh cửu, cơ hồ đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong cơ thể mình, đối mặt cái này lạ lẫm hai người, thanh cửu cũng không có quá lớn để ý đối mặt như vậy sâu kiến, Tiêu Phật Nô vốn sẽ không để ý tới. Trên cửu thiên cự long, làm sao biết đi để ý tới trên mặt đất sâu kiến đây? Bất quá, đối phương ánh mắt lại không chỉ vẹn vẹn đối với mình, còn có chính mình vị này chủ thượng. Với anh, một đạo lăng liệt khí tức hiện lên, tuế nguyệt sương mù tràn ngập, không các loại thanh cửu phản ứng lại, thuộc về nó cái kia bốn lượn giống như núi nhỏ thân ảnh, liền là tan thành mây khói. Tiêu Phật Nô thở nhẹ một hơi, dùng đến tràn ngập áy náy giọng nói, thuộc hạ đạo tâm hơi có lưu động, không chú ý bên ngoài tràn ra một đạo khí tức, trước mắt để điều chỉnh tốt. Đàm Tiếu ở giữa, đánh chết một vị bản thánh, Tiêu Phật Nô lộ ra không thèm để ý chút nào. Thiên Thư Bảo Các từ xưa đến nay, liền là có một cái rất đặc thù đạo đại khách. Tiên vực mênh mông vô tận, phàm vực cũng đồng dạng vô cương. Tiên phàm hai vực bên trong, tu sĩ vô số, tự nhiên là ai đều sẽ có. Có đôi khi, Thiên Thư Bảo Các liền là gặp được loại kia cùng với cao ngạo người, bọn hắn hoặc lấy chính mình thực lực làm kiêu ngạo, cũng hoặc là thân phận mình. Bọn hắn dù cho khi hiểu được Thiên Thư Bảo Các thần kỳ, cũng sẽ bởi vì bọn hắn giống như hết ngồi đáy giếng tầm mắt, mà lựa chọn không tin. Thậm chí, sẽ còn mặc sức khiêu khích. Mặt đối cái này đáng người, Tiêu Phật Nô cho tới bây giờ chỉ có một cái phương pháp giải quyết. Đó chính là để bọn hắn chết một lần không đủ liền hai lần. Nơi này là trên thiên đạo, siêu thoát luân hồi ra, tại nơi này chết đi hồn quang sẽ không đi vào địa phủ luân hồi. Đồng thời, thân ở trên thiên đạo các chủ có thể tùy tiện đem những cái kia chết đi người phục sinh, dù cho đối phương hồn quang đều nghiền nát, chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem đối phương trở về. Chuyên văn loại này truyền thống là từ đời thứ hai bảo các chi chủ bắt đầu, theo sau liền một mực tồn tại tới bây giờ, truyền đến cơ cửu cái này đời thứ 9. Phương pháp này cực kỳ trực tiếp, cũng cực kỳ có tác dụng, bởi vì không có người không sợ hãi cái chết. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, tiên thiên tinh khí đặc thù, không dựa vào cùng nhục thể cùng hồn phách, giống như là siêu thoát thế giới ra đồng dạng. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, cơ cửu liền là xuề bàn tay ra, tại giữa không trung sợ bổ một hồi. Sau một khắc, trắng xóa xương mù hỗn độn phun trào, đem phía trước khu vực bao khỏa, nguyên bản hóa thành cho bụi thiên cầu thanh cửu lần hai xuất hiện. Lần này, thiên cầu thanh cửu trong ánh mắt tại cũng không có vẻ kiêu ngạo. Màu u lam trong con mắt, còn lại chỉ là thật sâu sợ hãi, cảm giác tử vong tại nó trong lòng lờ lờ, để nó thân hình run rẩy. Nguyên bản thật cao ngẩng đầu, lúc này trực tiếp nằm trên mặt đất, lộ ra vô cùng cung kính. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phật Nô có chút gật đầu một cái, nơi này chính là trên thiên đạo đều bị đạp tại dưới lòng bàn chân. Cho dù là những cái kia xưa nay cường đại nhất một nhóm người, đi tới nơi này cũng chỉ có thể cùng bảo các chi chủ bình đẳng nhìn tới. Chỉ là một vị bản thánh, rõ ràng còn dám ở chỗ này càn rỡ. Cơ Cửu nhìn thiên cầu thanh cửu một chút, cười nhạt một tiếng, liền là quay người tiến vào trong bảo các. Hán Nguyên cớ cười, đó là bởi vì đây là vị thứ ba thân mang tiên tiên tinh khí khách nhân, tăng thêm lúc trước Tiêu Tử Yên, hắn liền có thể quan sát hai quyển đời thứ nhất các chủ bản chép tay. Phần đầu tiên liền là tiết lộ 50 thiên đạo bí mật, cùng lĩnh sinh điều kiện một trong, đối với tiếp xuống nội dung, Cơ Cửu nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiêu Phật Nô bàn tay vỗ nhẹ, một đạo lạ lẫm ký ức liền là tràn vào thiên cầu thanh cửu trong đầu. Thân là bán thánh nó, tự nhiên là nháy mắt tiêu hóa trong đầu nhiều hơn tin tức. Làm xong những cái này, Tiêu Phật Nô liền là ngự khí lạnh lùng nói, đã am hiểu nơi đây thần diệu, vậy liền cho ta hóa thành hình người đi vào. Tất nhiên ngươi cũng có thể không nghe, trừ phi ngươi muốn tại chết một lần. Thiên Cẩu Thanh Cửu tại nghe Tiêu Phật Nô lời nói phía sau, lập tức run rẩy một chút. Ánh mắt ấy, giống như tại nhìn xuống sâu kiến. Cho tới bây giờ, Thiên Cẩu Thanh Cửu mới phát hiện trên người đối phương cái kia như núi như biển khí tức, lúc trước chính mình cơ hồ đem có tâm thần chìm vào thể nội, mới đưa đến chính mình nhìn lầm. Nghĩ tới đây, Thanh Cửu không khỏi tại trong đáy lòng thầm mắng mình vài câu. Nó không dám để cho vị các chủ kia cùng vị này nữ tử thần bí nhiều các loại, hóa thành một đạo tựa như hài đồng thân ảnh phía sau, liền là đi vào trong bảo các. Vừa vào bảo các bên trong, Thiên Cẩu Thanh Cửu lập tức cảm giác tâm thần một trận an bình. Bóng ma tử vong cho nó mang đến ảnh hưởng, tựa như phai nhạt rất nhiều. Cùng lúc đó, nó cũng bắt đầu suy nghĩ chính mình cần gì dạng đồ vật. Lúc trước đạo kia lạ lẫm ký ức, có thể nói bao hàm toàn diện, tiên đế binh, pháp bảo, thể phách, còn có tuổi thọ. Bàn gỗ đàn bên trên, trưng bày ngay ngắn sách cổ cùng thủ chát. Vị khách nhân này, ngươi cần là cái gì đây? Cơ Cửu bình tĩnh nhìn đối phương, ngón tay hơi lập bàn. Vị này thân mang áo đen nam tử, cho Thanh Cửu một loại cực kỳ cảm giác đặc biệt, dù cho đối phương không có toát ra một tơ một hào khí tức, nhưng mà Thanh Cửu lại cảm thấy chính mình tại đối mặt một vị trên Cửu Thiên Đế giả. Ta cần 1000 năm tuổi thọ. Có thể. Cơ Cửu khẽ bước cằm, đại giới là một kiện cổ thánh binh. Nghe vậy, Thiên Cẩu Thanh Cửu hơi sững sờ, nó không nghĩ tới, đại giới là như thế nhẹ. 1000 năm tuổi thọ giá trị, căn bản chính là không thể suy xét. Nó tuy là theo tiên cổ thời đại sống đến giờ đây, nhưng mà Thanh Cửu cũng là lấy một loại bị phong ấn trạng thái, nếu xuất thế, thoát ly cái phong ấn kia, nó có lẽ sẽ lập tức hóa thành mảnh cốt. Cuối cùng chết qua một lần, Thiên Cẩu không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra một kiện thánh binh. Cái này là một cái bảo châu, tản mát ra lạnh giá quang huy, mới vừa xuất hiện, trong bảo các nhiệt độ liền là hạ xuống mấy phần, chỉ phải nghiêm túc xem xét, liền có thể phát hiện mai này bảo châu cùng bầu trời bên trên trăng sáng vô cùng tương tự. Bảo vật này tên là Thiên Diễn Châu, chính là ta Thiên Cẩu nhất tộc một vị thánh nhân đôi mắt, nhưng hấp thu thái âm chi lực, đánh ra thái sơ thần quang. Thanh Cửu làm cơ cửu giải thích quả này bảo châu lai lịch. Chương 19. Thiên Địa Hồ, Phương Thốn Trản đem Thiên Diễn Châu tiếp nhận, cơ cửu thoáng quan sát một thoáng, âm thầm gật đầu một cái. Liền để cho Tiêu Phật Nô dùng sớm đã chuẩn bị tốt dụng cụ đem Thiên Diễn Châu sắp xếp gọn. Tiêu Phật Nô hướng về cơ cửu, khẽ khom người phía sau, liền là lùi xuống dưới, đem Thiên Diễn Châu này để vào đồng cảnh bên trong, mặt khác tại đem Thiên Cẩu Thanh Cửu chỗ cần tuổi thọ lấy tới. Theo sau, một đạo trật tự thần liên xuất hiện, bóng ánh tốt cùng, đem Thiên Cẩu Thanh Cửu xuyên qua, theo sau đem trong cơ thể nó tiên thiên tinh khí rút ra. Thuộc về Thiên Cẩu Thanh Cửu tiên thiên tinh khí hiện ra hai màu đen trắng lưu quang, tựa hồ đại biểu nó hai mặt. Sau một lát, nguyên bản lui ra Tiêu Phật Nô trở về. Nàng mang đến một cái ấm gỗ, cùng một cái cốc trà. Ấm gỗ cực kỳ cổ lão, trên đó còn có đặc thù đường vân, chính là tại chữ trăm vạn thời gian Thiên Địa Hồ. Thiên Địa Hồ nhưng thu thập thời gian, cướp đoạt tu sĩ tuổi thọ. Nếu như muốn đem đoạt đến tuổi thọ trả lại, đó chính là phải dùng đến một món khác đồ vật. cái này đồ vật liền là trong tay Tiêu Phật Nô cái kia đen kịt cốc trà. Cốc này tên là Phương Thốn Trạng. Thiên Địa Hồ, Phương Thốn Trạng, hai kiện truyền kỳ đồ vật đồng bộ, liền là có thể để cho người nắm giữ trở thành trừ thiên đạo gia, khống chế tu sĩ tuổi thọ người. Tiếp nhận Phương Thốn Trạng cùng Thiên Địa Hồ, Cơ Cửu lộ ra cái kia có chút tà ý nụ cười, nhìn xem Thiên Cẩu Thành Cửu nói, ta biết ngươi khẳng định cho rằng cái gọi 1000 năm tuổi thọ bất quá là một loại nào đó có thể để cho ngươi kéo dài tuổi thọ thần dược, cũng hoặc là tiên chân. Ý nghĩ trong lòng bị Cơ Cửu nói trúng, Thanh Cửu đôi mắt hơi động một chút. Chẳng lẽ, trừ đó ra, còn có cái gì phương pháp sao? Thích hợp ta phương pháp sử dụng loại trừ tiếp diễn sinh mệnh kỳ chân còn có thể có cái gì? Cơ Cửu tựa hồ xem thấu Thanh Cửu ý nghĩ, ngữ khí lạnh nhạt nói, ta muốn giao dịch với ngươi tuổi thọ, là chân chính tuổi thọ. Lời còn chưa dứt, Thiên Địa Hồ nút gỗ bị mở ra. Ao ào ào, lượn lờ lấy thời gian mảnh vỡ trắng xanh dòng sông xuất hiện lần nữa, tại bảo các giữa không trung, ngần nghèo lượn vòng, phóng ánh tụ cùng. Lực lượng thần bí đang lưu động, xung quanh sự vật đều chậm chậm đồng bình lên. Đây là Thanh Cửu tâm thần chấn động. Nó sống lâu như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Nhưng mà, trước mắt phát sinh một màn này, để nó triệt để chấn kinh, loại này chấn kinh cho dù là nó khởi tử hoàn sinh đều không kịp. Tuổi thọ, từ xưa đến nay liền là tiên đạo khống chế thiên hạ chúng sinh một trong thủ đoạn. Bây giờ nó nhìn thấy gì? Chân chính tuổi thọ tại vị này thần bí các chủ trong tay, cư nhiên trở thành vật phẩm giao dịch, loại chuyện này quả thực lật đổ nó nhận thức. Thiên Địa Hồ, Phương Tôn Trạng, chẳng qua là thiên thư bảo các thần bí như nhau mà thôi, tương lai làm thành cựu tiến về tiên bực thời khắc. Nó có lẽ mới sẽ minh bạch, nơi này đến tột cùng đại biểu cái gì? Cơ Cửu nhìn xem những cái này tại giữa không trung chạy xuôi thời gian, hắn cầm lấy Phương Thốn Trạng, hướng về trong đó một đoạn trắng xanh dòng sông, nhẹ nhàng một hảo. Đạo kia trắng xanh dòng sông liền là trong chớp mắt, tràn vào trong Phương Thốn Trạng. Trong Phương Thốn Trạng, có một cái tấc vuông thiên địa. Vị khách nhân này mời uống vào chén này. Cơ Cửu đem Phương Thốn Trạng đặt ở bàn gỗ đàn bên trên, nhẹ nhàng khẽ đẩy, gặp đối phương cầm lấy Phương Thốn Trạng, liền nói một chén này bên trong, liền là ngàn năm tuổi thọ. Dứt lời, ly lệnh. Một cái đem trong Phương Thốn Trạng thời gian uống vào, Thiên Cẩu Thanh Cửu lập tức cảm giác được bản nguyên tuân gia vô cùng vô tận sức sống. Nó có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thọ nguyên thật tăng trưởng 1000 năm, nguyên bản vô cùng đến gần đại nạn, không ngừng hướng về sau chuyển rời. Đem Thiên Địa Hồ lần nữa nút lại, dị tượng tiêu hết. Lúc trước cảnh trí, tựa như cũng ngộng, cũng thật cũng như huyễn. Cảm thụ được chính mình nâng cao ngàn năm thọ nguyên, nhất thời ở giữa, Thanh Cửu cảm thấy có chút hoảng hốt, như vậy duyên thọ thủ đoạn, vượt qua thế gian hết thảy. Nhìn thấy đối phương cái kia có chút say mê biểu lộ, Cơ Cửu ngón tay gõ nhẹ bàn, để hắn lấy lại tinh thần. Ngươi nhưng nhận thức Khải Chân Cổ Thánh? Cơ Cửu từ tốn nói. Nghe vậy, thuộc về Thanh Cửu cái kia non nớt trên khuôn mặt, liền là hiện ra một vòng vẻ bất an. Ngươi vì sao lại biết hắn? Chẳng lẽ Khải Chân gia hỏa kia cũng cùng ngươi? Thanh Cửu ngữ khí lo lắng nói. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không cùng Khải Chân Cổ Thánh làm qua giao dịch. Cơ Cửu cái kia đôi mắt thâm thúy, nhìn xem thần tình có chút buông lòng Thanh Cửu, bất quá, Khải Chân Cổ Thánh nguyên cơ không cùng chúng ta giao dịch, đó là bởi vì hắn liền là bị giao dịch đối tượng. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng, giờ khắc này Thanh Cửu đứng lên, trợn mắt nhìn, giờ khắc này, mãnh liệt lửa giận cơ hồ khiến nó quên đi lúc trước chết thảm hạ trạng. Cảm thụ được thuộc về Thanh Cửu lửa giận, Cơ Cửu biểu lộ rất bình tĩnh. Hầu đứng ở một bên Tiêu Phật Nô cũng không phải là như thế, chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng, chỉ là một đạo lệnh ý, liền để hư không đông kết. Chỉ cần tại qua một khắc, Thanh Cửu liền là sẽ nháy mắt tử vong. Tiên đế tâm tình liền có thể ảnh hưởng tiên địa, nếu không phải nơi này chính là trên tiên đạo, loại ảnh hưởng này sẽ đáng sợ vô số lần. Vị khách nhân này an tâm chớ đội. Cơ Cửu vừa nói, bên cạnh gia hiệu Tiêu Phật Nô thu hồi uy áp, ta cũng không muốn tại dùng sức mạnh đem ngươi tại phục sinh một lần. Thuộc về Cơ Cửu những lời này, so với lượn lờ tại nó quanh thân hàn ý, càng làm cho Thanh Cửu cảm giác được băng hàn. Lúc này, hắn cũng bình tĩnh lại, cáo lỗi một tiếng, liền là tại độ ngồi xuống đến. Trải qua một lần tử vong người, tâm tính liền là không giống nhau, Cơ Cửu ở trong lòng âm thầm khen một tiếng. Khải Chân Cổ Thánh là ta bằng hữu cũ, ta cần gì đại giới mới có thể đem hắn trở về? Thanh Cửu hỏi. Không biết là bởi vì nó đối nhân xử thế làm duyên cớ, lúc này Thanh Cửu cho người ta một loại cực kỳ thuần túy cảm giác. Một vị thánh nhân hồn phách, một vị bán thánh hồn phách. Cơ Cửu mở ra điều kiện thứ nhất, chợt hắn còn ở trong hư không, khe năm bốn phía, bốn khối tiểu dáng khác biệt thông thiên lệnh xuất hiện. Mặt khác, ngươi giúp ta đem cái này bốn tấm lệnh bài giải đến thiên hạ bên trong. Tốt. Thiên Cẩu Thanh Cửu đồng ý, một tay lấy bốn khối thông thiên lệnh tiếp nhận. Theo sau, thuộc về Thanh Cửu cái kia còn nhỏ thân ảnh bắt đầu chậm chậm biến phai mờ. Cơ Cửu nhìn xuống cái này vị thứ ba thân mang tiên tiên tinh khí khách nhân, mở miệng nói, vây khốn ngươi tỏa cổ trận kia, ngươi muốn từ nội bộ thoát khốn có chút khó khăn. Ngươi ý tứ gì? Sẽ có người tới trợ giúp ngươi thoát khốn. Cơ Cửu mặt không biểu tình nói. Thanh Cửu giật mình, cái gì đạo không có nói, đến cuối cùng thuộc về hắn thân ảnh biến mất tại trong thiên thư bảo các. Hoàn thành khoản giao dịch này phía sau, Cơ Cửu tại độ thu được một cái miêu điểm cùng một đạo tiên tiên tinh khí trước mắt, Cơ Cửu có hai cái tự do sử dụng miêu điểm, hắn cũng không định sử dụng. Mặt khác, lần lượt đạt được hai đạo tiên tiên tinh khí đã có thể để cho Cơ Cửu nhìn hai quyển đời thứ nhất các chủ bản chép tay. Mang theo có chút tâm tình quái trá, Cơ Cửu đi tới bảo các lầu 2, đem thuộc về thành tựu tiên tiên tinh khí đầu nhập trong giếng cổ. Cảm nhận được đời thứ nhất các chủ bản chép tay truyền đến ba đạo phía sau, Cơ Cửu liền là ngồi trên mặt đất, đem đời thứ nhất các chủ bản chép tay lật ra. Chương 20. Thanh Nguyệt Diễm Tiên Thư bảo các lầu 2, Cơ Cửu ngồi trên mặt đất. Lật ra đời thứ nhất các chủ bản chép tay, cổ lão giao diện bị lật qua lật lại, tựa như để bản chép tay bên trong bị bụi phủ tuế nguyệt lưu động lên. Làm Cơ Cửu chứng kiến phần thứ 2 đời thứ nhất các chủ bản chép tay thời điểm, trong lòng của hắn hiện lên vẻ hiểu rõ. Quả nhiên là như ta suy đoán như vậy. Lúc trước, Cơ Cửu tuy là phỏng đoán đời thứ nhất các chủ bản chép tay cùng tiên tiên tinh khí có quan hệ, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán mà lấy. Bây giờ, suy đoán được nghiệm chứng, lập tức để Cơ Cửu có chút yên lòng. Đôi mắt thâm thúy, phản chiếu lấy tay này nhớ bên trên cái kia cổ lão văn tự. Dù cho Cơ Cửu không nhìn thấy tiên cổ thời đại văn tự, nhưng mà văn tự bên trên tinh thần lạc ấn lại có thể bị đọc hiểu. Ta dùng ngắn ngủi đoạt xá, thôi miên, mê hoặc, uy bức lợi dụng, đều không thể rút ra bọn hắn trên mình tiên tiên tinh khí, dù cho ta đem bọn hắn giết chết, trong đó tiên tiên tinh khí cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tiên tiên tinh khí loại này tồn tại rất đặc thù, vô luận là cái gì cấp độ tu sĩ, trên mình cũng có thể có. Trước mắt ta còn không biết rõ giờ đây lấy ra bọn hắn trên mình tiên tiên tinh khí, từ nơi sâu xa đại đế linh quang nói cho ta biết, ta nhất định cần muốn lấy được tiên tiên tinh khí đối ta rất trọng yếu. Đáng chết thiên đạo, đây tuyệt đối là ngươi thủ bút, không cho ta thăm dò vĩnh sinh đại đạo. Đem phần thứ 2 một đời các chủ bản chép tay xem hết, Cơ Cửu âm thầm suy nghĩ, không hề nghi ngờ một đời các chủ chính là thiên tư bảo các người mở đường. Bảo các tuyệt đại bộ phận quy tắc đều là từ hắn thăm dò mà đến. Nhưng mà, Cơ Cửu lại có một nỗi nghi hoặc. Rõ ràng thân ở trong thiên tư bảo các, đời thứ nhất các chủ hẳn là sẽ cảm giác được, chính mình tuổi thọ chấm dứt trôi qua mới đúng. Vậy hắn vì cái gì đối vĩnh sinh như vậy truy cầu đây? Phải biết, nếu như không có khách nhân lời nói, bảo các chi chủ liền không có miêu điểm như dùng. Không có miêu điểm, liền không cách nào liên thông tiên phàm hai vực. Đồng thời theo đời thứ nhất các chủ bản chép tay bên trong có thể nhìn ra, đối phương tựa hồ ngay từ đầu liền là tại trong thiên thư bảo các. Cũng không phải giống như mình dạng này, may mắn tại bổ thiên cung trong tàng kinh các, tìm tới một bản tên là thiên thư cổ quyển tàn chắc, từ đó bất ngờ trở thành đời thứ 9 các chủ. Suy tư hồi lâu, Cơ Cửu cũng không có đạt được cái gì hữu dụng đáp án. Thế là, hắn liền lựa chọn lật ra phần thứ 3. Không cách nào đạt được tiên thiên tinh khí mặc dù là bết bát nhất sự tình, nhưng mà ta không cách nào rời đi nơi này cũng là một kiện để cho người ta khổ sở sự tình. Nơi đây trừ bỏ tòa này bảo các ra, cùng cái này nửa tòa thiên đế phong ra, xung quanh liền là trắng xóa hư không, khiến người ta cảm thấy lưu quạng. Đời thứ nhất các chủ bản chép tay phần thứ 3, liền là làm nổi bật lên miêu điểm tác dụng. Bất quá để Cơ Cửu cảm thấy hứng thú nhất vẫn là nửa tòa thiên đế phong. Giờ đây Cơ Cửu sớm đã không phải ngày trước cái kia phàm vực tu sĩ, hắn tầm mắt sớm đã rộng rãi. Tự nhiên là biết thiên đế phong đại biểu là cái gì. Phàm vực cao nhất phong chính là Trung Châu Tạo Hóa Phong, Tạo Hóa Phong cũng là phàm vực tam đại cấm địa một trong, truyền văn phàm vực tu sĩ có thể thông qua leo Tạo Hóa Phong, từ đó tiến vào tiên vực bên trong. Phàm vực có cao nhất phong, tiên vực tự nhiên cũng có. Thiên đế phong đã từng liền là tiên vực cao nhất phong, tọa lạc ở trung tâm tiên cùng bên trong. Nguyên cớ nói là đã từng, đó là bởi vì tại xa xôi thời đại, có một vị cái thế cường giả, một kiếm chém ra thiên đế phong, đồng thời vị kia cái thế cường giả còn đem thiên đế phong chọn đến trên thiên đạo. Cho nên nói thiên thư bảo các tọa lạc thiên đế phong, cũng không hoàn chỉnh chỉ có nửa tòa. Như vậy kinh thế thủ đoạn, tại Cơ Cửu nhìn tới chỉ có tiên đế, bất quá vị kia cái thế cường giả cùng với thần bí. Hắn quanh thân lượn lờ sương mù, tựa hồ là lịch đại trong tiên đế nồng nặc nhất một cái. Xem hết hai quyển đời thứ nhất các chủ bản chép tay, Cơ Cửu rất có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, hắn thử một cái lật ra phần thứ 4. Bất quá, phần thứ 4 bên trên lại lượn lờ lấy thần bí sương mù, cũng như là Cơ Cửu lúc trước muốn nhìn phần thứ 2 thời điểm đồng dạng. Đối với cái này Cơ Cửu sớm có dự liệu, hắn chỉ là nhún nhún vai, đem đời thứ nhất các chủ bản chép tay thu hồi phía sau, liền là hướng về lầu 1 đi đến. Sơn giá ở giữa, Tiêu Phàm chạy nhanh như bay, những cây cối kia cùng lùm cây căn bản là không cách nào ngăn cản Tiêu Phàm bộ pháp. Tiêu Phàm, ngươi có thể nghĩ tốt, cái cơ duyên này khả năng sẽ vô cùng nguy hiểm, ngươi khẳng định muốn đi ư? Hồn Sinh hiếm thấy nhắc nhở nói. Đối mặt cái này tàn khốc thế giới, gặp được cơ duyên nếu như không đi tranh thủ, ta lại nên thế nào mạnh lên? Tiêu Phàm ngữ khí trịnh trọng trả lời. Bước ra một bước, đem mặt đất nham thạch dẫm nát, Tiêu Phàm nhún người nhảy một cái, theo 100 mét trên thác nước nhảy xuống tới, rơi vào trong nước. Chợt, trên mặt nước đứng lên một đạo to lớn bọt nước, sau một lát, Tiêu Phàm liền là bơi đến trên bờ, quyết định một cái phương hướng phía sau. Hắn liền tiếp tục tập kích bất ngờ. Đêm qua, Tiêu Phàm liền là nhích người, đi qua một đêm tập kích bất ngờ, Tiêu Phàm đã đến gần Thiết Như quê nhà. Mấy canh giờ phía sau, Tiêu Phàm ngồi tại trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, hắn ăn chút ít quả dại, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm. Thanh Mâu Sơn cảnh sắc chiếu vào Tiêu Phàm trong đôi mắt. Giờ phút này lấy là trời chiều thời gian, ánh nắng chiều tựa hồ không bỏ thối lui, vẫn tại trêu đùa đám mây muội muội, để đám mây nổi lên bọ vận. Thanh Mâu Sơn phía dưới thôn dân kết thúc một ngày lao động, mang theo cốc chim chuẩn bị trở về nhà. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm không có lựa chọn tiến vào trong thôn, hắn dự định ban đêm vào thôn, tận lực không kinh động những thôn dân kia. Thân là ngoại nhân hắn, cũng không muốn đánh vỡ cái kia tốt đẹp yên tĩnh. Ban đêm, trăng sáng không hiện, ngôi sao biến mất. Xếp bằng ở thân cây bên trên, Tiêu Phàm chậm chậm mở mắt ra, đen kịt màn đêm phía dưới, ánh mắt hắn tản ra từng tia từng dòng quang huy. "Tiên bối, ngươi có thể cảm ứng được cụ thể phương vị ư?" Trước khi đi, Tiêu Phàm mở miệng hỏi. Thân ở hồn giới bên trong hồn sinh, giả vờ ra ôn hòa ngữ khí nói, "Ngươi tiểu tử này không khỏi quá coi thường lão phu, vậy đến cái gì cụ thể phương vị, cơ duyên liền tại cái kia giếng đá phía dưới." Chợt, hồn sinh đem chính mình thần niệm nhận biết, truyền đâu cho Tiêu Phàm. Trong đầu xuất hiện một bộ liên quan tới giếng cổ hình vẽ, Tiêu Phàm tại mừng thầm trong lòng một tiếng, liền là lập tức lên đường. Tuy là nơi này người thường khí lực lạ thường lớn, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là phàm nhân, Tiêu Phàm trong thôn hành động, tựa như đi bộ nhàn nhã. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền là nổi lên đến trong trí nhớ bên giếng cổ. Mới thứ nhất đến nơi này, Tiêu Phàm liền là cảm giác được một chút bất phàm, từng kia từng dòng linh khí từ giếng cổ phía dưới toát ra. Linh khí tuy là cực kỳ lắc đác, thế nhưng là vô cùng ngưng luyện. Không do dự, Tiêu Phàm trực tiếp nhún người nhảy vào trong giếng cổ, chỉ là hướng hạ du mấy chục mét, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đến xung quanh đột nhiên biến khô hênh lên. Ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Phàm phát hiện lạnh buốt nước giếng trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, cũng không có hạ xuống, rất là thần kỳ. Phóng tầm mắt nhìn tới, giếng cổ phía dưới rõ ràng có động thiên khác. Nơi này không gian rất lớn, đồng thời còn sinh trưởng lấy rất nhiều tản ra xanh thẳm quang huy thực vật, nguyên cớ nơi đây cũng không hiện hắc ám. Bất quá hấp dẫn nhất Tiêu Phàm ánh mắt vẫn là ở vào cái kia tòa đài cao bên trên đồ vật. Đó là một đám lửa, tản mát ra tựa như quầng trăng đồng dạng hỏa quang. Chứng kiến đoàn này hỏa diễm, Tiêu Phàm lập tức hô hấp dồn dập, đoàn này hỏa liền là hồn sinh cùng hắn nói tiên trùng thanh nguyệt diễm. Chương 21. Hải thượng thăng minh nguyệt tu sĩ có tiên phàm hai cái khác, thân là thiên địa chân tinh đạo chủng tự nhiên cũng là như thế. Tiên trùng vô cùng chân quý, vừa xuất thế liền sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực tranh đoạt, trước mắt một khỏa vô cùng chân quý tiên trùng, liền là bày ở Tiêu Phàm trước mắt, khiến hắn sao có thể không xúc động. Làm sao có khả năng, lại là tiên trùng thanh nguyệt diễm? Thân ở hồn giới bên trong hồn sinh âm thầm chấn kinh, tuy là hắn tại vị kia tên gọi Thiết Nưu gia hỏa bên trên, cảm nhận được đạo chủng khí tức, nhưng mà hồn sinh thế nào đều không nghĩ tới, loại khí tức kia lại là tiên trùng. Đồng thời, tiên trùng thanh nguyệt diễm tại tiên trùng trong hàng ngũ, lấy tính toán là phi thường nổi danh. Tại cảm nhận được Tiêu Phàm cái kia gần như cuồng hỉ thần sắc, hồn sinh liền là hừ lạnh một tiếng. Đạo chủng, tiên trùng đều là thiên địa chân tinh, nhưng người là vạn vật chi linh, không có mạnh nhất đạo chủng, chỉ có người mạnh nhất. Từ xưa đến nay chân chính vô địch đều chỉ có tu sĩ bản thân. Đi thôi, đó là thuộc về ngươi cơ duyên. Hồn sinh ngữ khí ôn nhu nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về cái kia tòa đài cao đi đến. Không các loại Tiêu Phàm nhiều đi mấy bước, hắn liền là gặp được ngăn cản. Thanh Nguyệt Diễm tựa hồ cảm ứng được ngoại nhân tới gần, thế là từng vòng hỏa diễm bận sóng, liền là dập dờn mà ra. Để nơi đây nhiệt độ vẹn vẹn lên cao, những cái kia tản ra quang huy thực vật, tại dạng này nhiệt độ phía dưới, không ngừng khô héo. Thiên đạo công bằng hết thảy, hễ là cái gì tiên chân địa bảo địa phương, tất nhiên sẽ có ngăn cản, không có dễ dàng như vậy có thể là được. Bất quá, Tiêu Phàm chính là thân mang khí vận người, hắn chỉ là thoáng vận chuyển một thoáng. Hồn sinh chuyển cho hắn Hồng Lô Kinh. Pháp này cùng Thanh Nguyệt Diễm liền là sinh ra cộng minh. Chứng kiến điểm này hồn sinh, con mắt đều kém chút rớt xuống. Tuy là hắn nói cho Tiêu Phàm, chuyển cho hắn pháp là tên là Hồng Lô Kinh, danh tự tuy là nhìn qua sáng chói đại khí, kỳ thực chỉ là hồn sinh tùy tiện loạn lấy mà lấy. Hồng Lô Kinh chân chính danh tự hồn sinh cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là cái này tựa hồ là tiên vực bên trong, rất là phổ biến tốc thành pháp môn. Rất nhiều gia tộc cùng đại phái đều sẽ dùng phương pháp này bồi dưỡng tử sĩ. Càng là đi sâu, hồn sinh liền càng là có thể cảm nhận được, cái này tiểu tử ngốc trên mình khí vận đáng sợ. Khiến hồn sinh không khỏi nhớ tới người các chủ kia cảnh cáo. Bất quá, hồn sinh sớm đã thay đổi đối phương một lần vận mệnh, Hắc Hổ Sơn bên trong, hắn đem quả cổ tinh tiêu bích căn quả hủy diệt. Từ đó làm cho Trần Bảo Kiều triệt để mất đi phục sinh cơ hội. Hắn đã từng chính là một vị bản thánh, có thuộc về mình tiêu ngạo, đã làm, hắn liền sẽ một làm đến cùng. Trước mắt, Tiêu Phàm lấy là đi tới trên đài cao, tùy tiện liền đạt được cái cơ duyên này. Tiên trùng thanh nguyệt diễm tại trên tay hắn, lộ ra vô cùng ôn hòa, lúc trước hỏa diễm bận sóng, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tiêu Phàm cũng không có chuẩn bị quá lâu. Hắn thời gian có hạn, nhất định cần nhanh lên một chút luyện hóa cái này tiên trùng, tiếp đó trở lại Thanh Thạch Thành đi. Một lúc sau, hắn tất nhiên sẽ khiến người hoài nghi, đây cũng là Tiêu Phàm nguyên cớ lựa chọn tại ban đêm chạy vội nguyên nhân. Đem tiên trùng thanh nguyệt diễm nuốt vào, Tiêu Phàm liền là vận chuyển Hồng Lô Kinh, hút vào xung quanh linh khí, đem dung hợp tinh khí ngưng luyện áp xúc đến cực hạn, muốn ngưng luyện ra một đạo tiên thiên nguyên sơ tinh khí. Tiêu Phàm không thành rác rưởi thời điểm, liền là tu qua cảnh này. Cộng thêm bên trên những năm gần đây tích lũy, cùng mấy tháng này hồn sinh đối với hắn giáo dục, hậu tích bắt phát, vẹn vẹn chỉ là 3 canh giờ. Tiêu Phàm liền là ngưng luyện ra một đạo Tiên Tiên Nguyên Sơ tinh khí. Tiên Tiên Nguyên Sơ tinh khí xuất hiện, liền là đại biểu lấy Tiêu Phàm chính thức bước vào dung đạo tiểu cảnh. Vung cánh tay lên một cái, liền là 3 vạn cân cự lực, cảm thụ được thể nội lưu động lực lượng, hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Thân ở trong giới chỉ hồn sinh, thoáng nhìn chăm chú một thoáng, âm thầm lắc đầu một cái, nguyên bản lấy Tiêu Phàm thiên phú, tăng thêm thanh nguyệt diễm, cái này tiên chủng. Hắn khả năng rất lớn sẽ thu được thần thông, nhưng mà Tiêu Phàm cũng là bởi vì tu hành hồn sinh truyền cho hắn Hồng Lô Kinh dẫn đến tiền độ bị ngăn trở, cũng không có lĩnh ngộ thần thông. Sư phụ, ngươi nhìn xem dưới bệ đá giống như có đồ vật gì. Thuộc về Tiêu Phàm âm thanh, đem hồn sinh theo trong suy nghĩ kéo lại, hắn vô ý thức tràn ra thần niệm nhìn lại. Không có thanh nguyệt diễm tồn tại, vậy đá bên trên đường vân nổi lên, hồn sinh chứng kiến những đường vân này, trong đầu lập tức xẹt qua một chút linh quang. Cái này đường vân ta cũng chưa từng gặp qua, khả năng sẽ rất nguy hiểm. Hồn sinh mang theo không xác định ngữ khí nói. Bất quá, Tiêu Phàm lần này lại không có nghe hồn sinh lời nói, đạt được tiên chủng thanh nguyệt diễm phía sau, Tiêu Phàm lòng tin tựa hồ phóng đại một đoạn. Hắn thấy, liền nguy hiểm nhất thanh nguyệt diễm đều không có mang đến cho hắn cái gì nguy hiểm, cái này gánh chịu lấy tiên chủng đại cao còn có thể có cái gì nguy hiểm. Sư phụ ngươi yên tâm, Thanh Nguyệt Diễm đều bị ta thu phục, hẳn không có vấn đề gì. Không chừng còn có thể tìm được, trợ giúp ngươi phục hồi như cũ thần khu đồ vật đây. Ta không có nhìn lầm người. Hồn sinh có chút cảm động nói, ngươi mặc sức ra tay đi, xảy ra sự tình sư phụ sẽ bảo hộ ngươi. Tốt. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm liền là vận chuyển Hồng Lô Kinh, một quyền đánh xuống. Một quyền này, đánh nơi đây lay động mấy lần. Chợt, bệ đá đột nhiên nghiền nát. Cùng lúc đó, dưới bệ đá một cái không gian bên trong, quanh thân lưu động lấy nồng đậm sinh mệnh khí tức thiên cầu thanh cửu. Vẹn vẹn mở mắt ra. Tới sao? Nó màu u lam ánh mắt hơi động một chút, cảm nhận được cái này cuối cùng một cái xiêm xích lực lượng, bắt đầu nhanh chóng suy yếu, tựa như căn cơ bị hủy diệt đồng dạng. Hải thượng thăng minh nguyệt. Thiên cầu thanh cửu thét dài một tiếng, vận chuyển một môn vô cùng cường đại pháp môn, trong nháy mắt linh khí cuộn cuộn, dậy sóng biển xanh hư ảnh tại nó bị phía sau nhiệt lên. Một vầng minh nguyệt từ biển xanh hư ảnh bên trên từ từ bay lên. Ngoại giới bầu trời tựa hồ cũng bởi vì thiên cầu thanh cửu lực lượng, nguyên bản đen kịt bầu trời đêm biến sáng ngời lên, trăng sáng treo cao tại bầu trời đêm, như là dây lụa đồng dạng ánh trăng từ bầu trời bên trên phiêu đang xuống, chìm vào trong giếng cổ. Đây là cái gì? Đứng ở nghiền nát trên đài cao Tiêu Phàm, nhìn trước mắt cái này đầy vết dạng phiến đá tản mát ra từng trận cuồn sáng, rất là bất phàm. Không được, đây là trấn hồn thạch, đây là một cái phong ấn, chúng ta rõ ràng đem một cái phong ấn phá hủy. Hồn sinh kinh hô một tiếng. Không chờ bọn hắn có bao nhiêu phản ứng, kinh biến độ sinh. Ngao hống, hét dài một tiếng từ sâu dưới lòng đất truyền đến, cố khí tức kia quá cường đại, lại là một vị bản thánh. Sau một khắc, đại địa bắt đầu lay động, nơi này lập tức liền muốn sụp xuống. Đi mau. Lần này hồn sinh thật có chút sốt ruột, hắn không lịch sự ở trong lòng thầm mắng, tốt ngươi tên tiểu tử mấy lần trước còn tốt vận khí tốt, thế nào cho tới bây giờ liền không dùng được. Đồng thời, đạo kia ban thánh khí tức, cho hồn sinh một loại rất quen thuộc cảm giác. Tiên cổ thời đại, hồn sinh vẫn là bán thánh thời điểm, có thể nói thai họa một phương ma đầu, có thể có quen thuộc cảm giác, loại trừ có huyết hải thâm cửu người, cơ bản đều bị hắn hô chết. Nơi đây không nên ở lâu, theo sau Tiêu Phàm lập tức liền tựa như chó nhà có tang đồng dạng, dựa theo hồn sinh chỉ dẫn, dọc theo đường núi, thoát đi hơn 10 dặm mới ngừng lại được. Chương 22. Thiên đạo cùng nhân đạo một đường hoảng hốt chạy trốn, Tiêu Phàm thở hổn hộc bị rễ cây trượt chân. Hắn con ngươi tại qua bảo, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cùng không dám tin thần sắc. Ta đến tột cùng đã làm gì? Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn xem chính mình tràn ngập lầy lội hai tay. Lúc trước, đang chạy trốn thời điểm, Tiêu Phàm từng ngoái nhìn nhìn lại. Một cái toàn thân trắng như tuyết cự thú, từ khi địa mạch phía dưới leo ra, để núi sông đổi đường, toàn bộ Thanh Mâu Sơn đều sụp đổ. Dưới Thanh Mâu Sơn những thôn kia cũng vào thời khắc ấy hủy diệt. Đây là lão phu sai lầm à, nếu là ta có thể sớm một bước nhận ra đó là phong ấn trận nhãn, sự tình liền sẽ không như vậy. Hồn sinh âm thanh khàn khàn, tựa như tại vì những cái kia vô tội sinh mệnh tức hận, năng lực ta có hạn, chỉ có thể bảo vệ tốt người một người, đối bọn hắn tới nói duy nhất may mắn, có lẽ liền là trong giấc mộng chết đi. Thuộc về hồn sinh lời nói tại nội tâm Tiêu Phàm bên trong vang vọng thật lâu, hắn tim như bị dao cắt, bởi vì hắn rõ ràng, tất cả những thứ này đều là bởi vì mình. Nếu không phải mình cuồng vọng tự đại, liền sẽ không chiếu thành giờ đây sự tình. A a a a. Tiêu Phàm nổ đầu không ngừng giống giận, hắn đôi mắt đỏ rực, mấy bước nhảy vào trong thác nước, mặc cho Thanh Lãnh Sơn tuyển đem hắn bao vây. Thanh Mâu Sơn phế tích, một cái lông tựa như tuyết bạc tiên cầu, nóng nhìn Tiêu Phàm chạy trốn phương hướng. Hồn sinh, không nghĩ tới có thể lần nữa gặp ngươi. Thanh Cửu Cơ hổ nghiến răng nghiến lợi nói, năm đó, nó nguyên cớ bị Bạch Kiếm Thư Sinh phong ấn tại nơi này, rất lớn mức độ bên trên, liền là hồn sinh nguyên nhân. Tiên cổ thời đại thời điểm, Thanh Cửu Vân Du tứ phương, đi tới Tinh Châu, đi tới Thanh Mâu Sơn này địa giới thời điểm, Thanh Cửu bất ngờ bắt gặp hồn sinh, cái kia tựa như giống như ma quỷ hành vi. Thế là, nó liền xuất thủ. Nhưng mà hồn sinh cường đại vượt quá Thanh Cửu tưởng tượng, chiến đến cuối cùng, Thanh Cửu vận dụng thuộc về Thiên Cẩu nhất tộc thần thông, đem đối phương nuốt vào thể nội, chuẩn bị đem đối phương luyện hóa. Bất quá, lúc kia hồn sinh cũng hiện ra kinh người thủ đoạn, ảnh hưởng tới nó thần trí, để Thanh Cửu lâm vào một loại cuồng bạo trạng thái. Theo sau, lâm vào cuồng bạo trạng thái Thanh Cửu, liền là gặp được vẫn là bán thánh Bạch Kiếm Thư Sinh, kết quả liền là Thanh Cửu bị đối phương đánh bại, tiếp đó một mực phong ấn đến bây giờ. Dưới đêm trăng, Thanh Cửu cái kia màu đu lam ánh mắt lộ ra rất lạnh. Nó muốn xuất thủ, liền là cảm giác ở ngực kịch liệt đau nhức. Khiến Thanh Cửu đôi mắt có chút nheo lại, nó ở ngực tự nhiên là không có bị thương, chỉ bất quá lúc trước ở chỗ bị kia thần bí lao bản giao dịch thời điểm, một cái bóng ánh tụt cùng trật tự thần liên xuyên thủng nơi này. Năm đó ta liền kỳ quái, ngươi là như thế nào đào thoát, thì ra là thế. Thanh Cửu lãnh đạm nói. Biết được đáp án này phía sau Thanh Cửu, nhìn một chiếc mắt phế tích, không có để ý, trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Trên thiên đạo, trong bảo cát, mây khói lượn lờ, tràn đầy một cỗ làm cho tâm thần người an bình khí tức. Thân là bảo cát chi bộ Tiêu Phàm, đi tới một cái tủ gỗ phía trước, đem một cái ngăn kéo mở ra, trong đó có một đoạn màu xanh biếc nhánh cây, yên tĩnh nằm ở tại bên trong. Đây là thế giới thụ trạc cây, tại bên ngoài là một loại vô cùng hiếm có thần liệu, muốn thu được chỉ có thể tiến về Lạc Thiên Hải. Bất quá, loại này thần liệu tại trong thiên thư bảo các tác dụng, chỉ là cầm sử dụng hương liệu mà thôi. Liên quan tới đem thế giới thụ lấy ra làm bốc cháy hương liệu chuyện này, có thể truy tố đến đời thứ hai bảo các chi chủ. Một lần chuyện ngoại ý muốn bên trong, đời thứ hai các chủ phát hiện bốc cháy phía sau thế giới thụ thân cảnh, có thể tản mát ra một loại ý loại này ý có thể áp chế người rất nhiều tình cảm, để cho người ta xa vào đến một cái tương đối bình tĩnh trạng thái bên trong. Ai cũng hy vọng chính mình khách nhân có thể bình tĩnh một điểm, nói ra chính mình nhu cầu. Theo sau, ngoan ngoãn bị rút ra tiền tiên tinh khí. Rất nhiều phương pháp bên trong là thuộc loại phương pháp này hữu hiệu nhất, thế là lấy thế giới thụ trạc cây xem như hương liệu truyền thống liền bị lưu truyền xuống. Muốn không ngờ cái này hương liệu dùng đến nhanh như vậy, qua chút thời gian thỉnh cầu chủ thượng, để cho ta đi Lạc Tiên Hải lấy điểm hương liệu trở về. Tiêu Phật Nô tự nói một tiếng. Nàng ánh mắt vụng trộm nhìn về phía ngồi tại bàn phía sau, yên tĩnh nhìn xem sách cổ cơ cửu. Vừa mới kết thúc tu hành cơ cửu, tại lầu 2 trong khắp nóng nách, ngoài ý muốn phát hiện một bản cũ nát bản thảo. Tiếp đó, hắn liền là kinh ngạc phát hiện, bản này cũ nát bản thảo rõ ràng đến từ đời thứ 7 các chủ trong tay. Vốn có, cơ cửu còn cho rằng bản này bản thảo sẽ cùng một đời các chủ bản thảo đồng dạng, cần tiên tiên tinh khí mới có thể lấy chứng kiến tiếp xuống nội dung. Ra ngoài ý định là, cơ cửu lấy lật mấy chục trang, không có phát hiện cái gì hạn chế. Mới đầu cơ cửu vẫn là tràn đầy phấn khởi, nhưng mà càng xem đến phần sau, càng cảm giác không thích hợp. Tỷ như, thánh linh nhất tộc đều là đá đầu góc thiên hoang nữ đế quả thực liền là một cái nữ nhân liên quỷ tiên nhất tộc tư vị coi như không tệ các loại. Đối với cái thứ nhất cùng cái thứ hai, Cơ Cựu còn có thể suy đoán một chút. Thánh linh nhất tộc chính là từ tiên thạch thai nén mà sinh, đồng thời xưa nay còn có mấy ví dụ không đến viên mãn liền khiêu chiến tiên đế, từ đó làm cho vẫn lạc hạ tràng. Nói thánh linh nhất tộc là đá đầu góc, tựa hồ cũng không quá đáng. Về phần nói thiên hoang nữ đế là một cái nữ nhân điên việc này, Cơ Cựu có thể đem hắn lý giải thành thiên hoang nữ đế hẳn là một vị cực kỳ cố chấp người. Đối với cái này cái cuối cùng, Cơ Cựu chứng kiến cảm giác khỏe miệng tại có chút co rút, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cứ việc bản này đời thứ 7 các chủ bản chép tay bên trên, tuyệt đại đa số đều là rất kỳ quái nội dung. Nhưng mà, trong đó vẫn như cũ sẽ có vài câu thất đại các chủ đối với tiên đạo lý giải. Vẹn vẹn chỉ là mấy chữ, liền là cho Cơ Cựu rất lớn dẫn dắt, để cho người ta có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lật ra một trang mới, Cơ Cựu liền là chứng kiến một nhóm để hắn tâm thần khẽ nhúc nhích văn tự. Cây cao chịu gió lớn, trông chất tại bờ chảy nhất định văn. Thiên đạo công bằng hết thảy, hại có thừa mà bổ sung không đủ. Nhân đạo thì là tương phản, hại không đủ mà bổ sung có thừa. Thiên đạo cùng nhân đạo lẫn nhau liên quan, liên hệ chặt chẽ, một cái tác động đến nhiều cái. Nhìn đến đây, Cơ Cựu chỉ cảm thấy kinh nghiệm thế nào hiện, chợt hắn lấy ra tinh thần đoạn, nhất thời, mông lung tinh quang đem bảo các lớp đầy. Thuộc về Cơ Cựu cái kia thâm thúy con người, quan sát đến mấy cái đặc thù vận mệnh quy tích. Quả là thế, Cơ Cựu có chút hiểu được. Lúc trước, Tiêu Tử Yên cùng Cơ Cựu giao dịch, nàng nguyện ý đánh đổi mạng sống, lấy cái này đến để những cái kia hủy diệt Tiêu gia hung thủ trả giá thật lớn. Tiêu Tử Yên dùng sinh mệnh đổi lấy là một lần một tộc đánh lén, để Xích Dạ Quốc có cơ hội mượn đối phó Thiên Vũ Cát. Trước mắt, Cơ Cựu linh giác có cảm giác, không cần dựa vào thiên thư bảo các quyền hành, hắn chỉ cần ảnh hưởng một chút một hai người vận mệnh liền có thể. Nghĩ tới đây, Cơ Cựu chậm chậm lộ ra một vòng ý cười. Ngày thứ hai, Tiêu Phàm vẻ mặt hốt hoảng về tới Thanh Thạch Thành, hắn tuy là dung hợp tiên đạo loại thanh nguyện diễm, nhưng mà lúc này Tiêu Phàm tâm tình lại vô cùng nặng nề. Mỗi khi đối mặt Thiết Nưu thời điểm, Tiêu Phàm ánh mắt đều sẽ vô ý thức tránh né. Một màn này, cho đến ban đêm mới triệt để kết thúc. Chương 23. Mục tộc dạ tập đêm trăng. Theo Thanh Mâu Sơn trốn đến một cái mạng Tiêu Phàm, trốn trong phòng. Tựa hồ liền ánh trăng trong ngần đều không muốn tiến vào tòa kia tản ra tĩnh mịch khí tức trong phòng, đen kịt một màu, Tiêu Phàm nằm sấp trên giường, không nhúc nhích, tựa như chết mất đồng dạng. Cửa gỗ không đẩy ra, thần tình lo lắng Thiết Nưu mang theo ánh trăng xông vào cái này đèn kịt trong phòng. Hắn tướng mạo có chút chất phác, thân cao trọn vẹn có 2 mét, xem như một cái tiểu cự nhân. Tiêu Phàm, không tốt, mục tộc dạ tập. Thiết Nưu thở hổn hển nói ngươi nói cái gì? Nguyên bản tâm tình sa sút Tiêu Phàm bèn bèn đứng dậy, ngữ khí lộ ra chấn kinh. Phải biết, Thanh Thạch Thành tuy là phụ cận mục tộc danh giới, nhưng mà mục tộc tự cổ chí kim đánh lén đối tượng đều là Xích Dạ Quốc. Điểm này để Xích Dạ Quốc vô cùng đau đầu, mục tộc nhiều lần đánh lén chia sẻ Xích Dạ Quốc rất nhiều tinh lực, bằng không Xích Dạ Quốc sớm liền bắt đầu đối phó những cái kia nhất lưu thế lực. Điểm này, Thiên Vũ Các, Trục Lộc Thư Viện, Thần Vương Điện các loại thế lực đều rất tình nguyện chứng kiến. Thỉnh thoảng sẽ còn trong bóng tối tài nguyên mục tộc. Đối với cái này, Xích Dạ Quốc dù cho biết cũng không có biện pháp gì. Mục tộc cùng với Bưu Hãn, nếu đánh lén liền là làm xong diệt thành chuẩn bị, quan hệ với bản thân tính mạng sự tình, Tiêu Phàm dù cho tâm tình tại sa sút, cũng cần chuẩn bị đủ 12 phần tinh thần. Đi, chúng ta nhanh đi tường thành. Tiêu Phàm lo lắng nói. Theo sau, hai người liền là bay đồng dạng đi tới giao chiến địa phương, lúc này Thanh Thạch Thành trên tường thành sớm đã máu chảy ồ ạt, ngoài thành càng là thây ngang khắp động. Một tộc tiến công cùng với nhanh chóng cùng mãnh liệt, lúc trước còn đang đối đầu, bất quá là đi qua chốc lát, đối phương rõ ràng liền giết tới trên tường thành. Chiến đấu rất khốc liệt, Thanh Thạch Thành tường thành cuối cùng không có giữ vững. Một tộc đánh vào trong thành. Thanh Thạch Thành quân thủ thành bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi thứ yếu, cùng một tộc bày ra chiến đấu trên đường phố. Bọn hắn nguyên cớ còn không hề từ bỏ chống lại nguyên nhân, loại trừ một tộc không tiếp thụ ảnh chân dung ra, còn có Thiên Vũ Các trợ giúp nhất định sẽ trước khi trời sáng đến. Người sống trên đời, sợ nhất liền là một tia hy vọng đều không có. Đã hy vọng tồn tại, đó chính là phải dùng hết tất cả lực lượng bắt lấy. Một chỗ trong ngõ nhỏ, kiếm ảnh lập lòe, Tiêu Phàm thân ảnh tại hơn 10 vị một tộc binh sĩ bên trong tựa như ma quỷ. Lạnh lẽo thân kiếm, phản xạ lấy càng lạnh giá ánh trăng. Mấy tức phía sau, một tộc binh sĩ toàn bộ ngã xuống. Những binh lính này đều là người thường, tự nhiên không phải Tiêu Phàm tu sĩ này đối thủ, cơ bản cũng là một kiếm một người đầu. Đem trường kiếm trong tay bên trên máu tươi vứt bỏ, Tiêu Phàm liền là nhảy tới mái hiên bên trên, xem bốn phía tình huống. Lúc trước, cửa thành bị phá, hắn cùng Thiết Nưu bị một tộc dòng thác tách ra, trước mắt trong Thanh Thạch Thành, gọi tiếng hô giết rung trời, hỏa quang cùng khói lửa bốn phía đều là, tình huống rất là không lạc quan. Đương nhiên, Tiêu Phàm cảm ứng được chỗ không xa, có tu sĩ khí tức ba động. "Ngươi đi mau, ta giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn." Một vị lão giả âm thanh khàn khàn hô. Lão giả quần áo mộc mạc, giống như là một cái tiên sinh dạy học. Nhưng mà, trong tay hắn nắm lấy một chôi trường đao cũng không phải bất phàm, mà là một kiếm pháp bảo, trên đó lượn lờ lấy lấm ta lấm tấm quan huy. Sau lưng lão giả là một vị thân mặc áo xanh, tóc đen mềm mại, tướng mạo tựa như hoa sen mới nở mỹ lệ nữ tử. "Hai tử, ngươi nếu là thích ta có thể đem cái kia tiểu nương tử bắt đến cho ngươi làm vợ." Khoảng cách lão giả chỗ không xa địa phương, đứng đấy hai người, mở miệng vị kia trung niên rằng dấp, khuôn mặt uốn lượn như lao gọn, phối hợp cặp kia mày kiếm, cho người ta một loại thiết huyết cảm giác. Trung niên bên cạnh còn có một vị thiếu niên, xem ra bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, tướng mạo thanh tú, nhưng mà hắn đôi mắt lại có từng tia từng dòng sát khí đang lượn lờ. Xem xét cũng không phải cái gì có thể tùy tiện trêu chọc chủ. Nghe được lời như vậy, thiếu nữ kia trong đôi mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ chán ghét, một tộc tính cách tồi tệ vô cùng, Tinh Châu bên trên mọi người đều biết, chính mình nếu là bị đối phương bắt lấy, chỉ sợ so chết cũng còn muốn thống khổ. Đây là thiếu nữ nhưng không phải người bình thường, nàng chính là Xích Dạ Quốc Lục công chúa, nguyên cớ đi tới Thanh Thạch Thành, mục đích là vì tìm kiếm một kiện bảo vật. Bất quá vị này Lục công chúa thế nào đều không nghĩ tới sự tình, chính mình vừa mới đi tới Thanh Thạch Thành, một tộc rõ ràng lại đột nhiên đánh lén nơi này. Đối mặt dạng sự tình này, Lục công chúa cũng là âm thầm tiêu khổ, nếu là đổi thành thế lực khác, chính mình cái thân phận này còn có thể trấn nhiếp đối phương. Nhưng mà một tộc đối với Xích Dạ Quốc có một loại đến từ căn nguyên cừu hận, loại cừu hận này dù cho là máu tươi đều không thể tẩy sạch. Một tộc vị trung niên nam tử này tên là Thác Bạn, chính là một tộc tám đại thống lĩnh một trong. Lần này đánh lén Thanh Thạch Thành, là chính hắn ý tứ, làm liền là tập luyện nhi tử mình, làm cho đối phương tại trường thành đại bị bên trên đại triển hào quang. Phu cận một tộc thành chỉ có rất nhiều, Thanh Thạch Thành cũng bất quá là vừa vặn bị hắn tuyển chọn mà lấy. Lao thất phu, chết cho ta. Thác Bạn trực tiếp động thủ. Thế như kinh hồng, thuộc về cầm tâm cảnh đỉnh phong lực lượng bạo phát, cùng vị lao giả kia chiến đến cùng một chỗ. Vị lao giả này chính là Lục công chúa gia phó. Thực lực cũng là cầm tâm cảnh, bất quá hắn trung quy là già, cũng không phải trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng Thác Bạn đối thủ. Mấy hiệp xuống, vị lao giả này liền là đổ máu ngay tại chỗ. Về phần Lục công chúa, nàng sớm lấy bỏ chạy mà đi. Bất quá nàng cũng không dám thôi động pháp bảo phi hành, một tộc tất nhiên có đối phó ngự không pháp bảo thủ đoạn, lúc này ngự không phi hành liền là muốn chết. Trên đường đi, đối mặt một tộc hai người truy kích, Lục công chúa tâm thần buộc phát trầm xuống. Oanh, Thác Bạn đánh ra một đạo thanh quang hóa thành xiển xích, giống như là muốn bộ ngựa đồng dạng, đem Lục công chúa bắt lấy. Thấy vậy, Lục công chúa âm thầm lửa giận, nàng một cái nhảy vọt, thân ảnh tựa như mèo con đồng dạng, tránh né mà ra. "Tiểu mỹ nhân, ngươi là trốn không thoát." Thanh tú thiếu niên cười ha ha một tiếng, thân ảnh gia tốc, hướng về Lục công chúa đánh tới. Đối phương cùng Lục công chúa đều là độn thiên cảnh tu sĩ, bất quá Lục công chúa cao thanh niên một cấp, nàng chính là đỉnh phong. "Hừ." Lục công chúa quát lạnh một tiếng, một kiếm bước lên nặng nề thạch ma, hướng về thanh niên mà tới. Cái sau đôi mắt có chút mở to, muốn tránh né, bất quá Lục công chúa lại không cho đối phương cơ hội, một kiếm chém tới, phong bế đối phương đường lui. "Đừng tổn thương con ta." Theo phía sau, tựa như mèo kịch chuột Thác Bạn, trường đao một chém, đem thạch ma chém thành phấn vụn. Thạch ma bị vành nát, Lục công chúa phong sắt liền lấy mất đi tác dụng, thanh niên tùy tiện liền là tránh thoát đối phương một kiếm này. Đa tạ phụ thân. Đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều không thể liều lĩnh, càng không nói đến đối phương tu vi còn cao hơn ngươi. Thác Bạn lờ mờ nói một câu, liền tiếp tục mang theo thanh niên đuổi theo. Ngoái nhìn thấy một màn này Lục công chúa, nghiến chặt hàm răng, đối phương đem mình làm cái gì, con ngồi, đã mài đào sao? Cho dù ở phẫn nộ, Lục công chúa cũng không có cách nào, Thanh Thạch Thành tuy là rất lớn, dù cho một tộc tu sĩ toàn bộ vào bên trong, thời gian ngắn cũng không cách nào đem chọn cái Thanh Thạch Thành chiếm cứ. Huống chi còn có thuộc về Thanh Thạch Thành tu sĩ tại chống cự. Ngay cả như vậy, bị hai vị này một tộc tu sĩ đuổi theo, Lục công chúa chỉ cảm thấy đến như đại Thanh Thạch Thành, là như vậy nhỏ hẹp, không có chính mình bỏ chạy địa phương. Đang lúc nàng lâm vào nguy hiểm thời điểm, một vị tu sĩ đột nhiên xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt, vị này tu sĩ thân ảnh liền là kinh hãi tại chỗ ba người. Chương 24. Chuyên nhân Xích Dạ Quốc trong Thanh Thạch Thành, Tiêu Phàm đứng ở một chỗ trên đài cao. Hắn nhìn xem một vị đáng thương thiếu nữ đang bị hai người một tộc tu sĩ, một bên truy sát một bên trêu đùa lấy, trong lòng này sinh ra tiến về cứu giúp ý Tiêu Phàm, đi chợ giúp nàng. Thuộc về hồn sinh âm thanh tại Tiêu Phàm trong lòng vang vọng, bất quá, hồn sinh lời nói cũng là để Tiêu Phàm hơi sững sờ. "Sư phụ, không phải ngươi nói cho ta biết, làm việc chỉ cần hết sức nỗ lực, không cách nào làm đến sự tình liền không muốn đi làm ư?" Trước mắt, Tiêu Phàm bất quá là dung đạo cảnh tu sĩ, mà cái kia trung niên một tộc tu sĩ thì là cẩm tâm cảnh đỉnh phong, nói không chắc đều ngưng tụ ra nguyên thần đạo binh. Chỉ là dung đạo cảnh tu sĩ, ở trước mặt đối phương liền tựa như sâu kiến. "Ngươi tiểu tử này, vi sư còn không biết rõ ngươi. Ta lại không có cho ngươi đi chống lại đại hàng kia, ngươi dựa theo ta phương pháp đi làm, cứu thiếu nữ kia dễ như trở bàn tay." Hồn sinh ngữ khí ôn hòa nói. Tất nhiên, đây chỉ là lừa gạt Tiêu Phàm chuyện ma quỷ mà thôi. Kiến thức rộng rãi hồn sinh một chút liền là nhìn ra, thiếu nữ kia công pháp tu hành, cùng Xích Dạ Quốc hoàng thất có quan hệ. Trước mắt Tiêu Phàm tựa như một cái tán tu, không chỗ nương tựa, còn bị Thiên Vũ Các truy nã. Chờ hắn tu hành đến có thể hướng Thiên Vũ Các phục thù mức độ, không biết rõ muốn qua bao lâu. Hồn sinh cũng không muốn một mực chờ đợi, thiếu nữ kia cùng Xích Dạ Quốc hoàng thất có quan hệ, nói không chắc liền là một vị công chúa. Leo tới cái này quan hệ, chắc hẳn trong thời gian ngắn, liền không cần lo lắng tu hành tài nguyên vấn đề. Theo sau, Tiêu Phàm liền là dựa theo hồn sinh phân phó, xuất hiện tại Lục công chúa cùng hai vị một tộc tu sĩ phía trước. Mới vừa xuất hiện, Tiêu Phàm cũng là triệt để đem tại chỗ ba người trấn trụ. Chỉ là một cái dung đạo cảnh tu sĩ, theo lý mà nói là không có khả năng để một vị cầm tâm định phong tu sĩ tâm thần chấn động. Bất quá, lúc này Tiêu Phàm lại không phải thân nam nhi, mà là một vị nữ tử. Chỉ thấy vị nữ tử này, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai con ngươi lạnh nhạt, người mặc một bộ trong sáng áo trắng, làm nổi bật lên nàng bất phàm tiên tư, làm cho người ta chú ý nhất liền là nàng trên trán đạo kia trang ấn, để nàng liền tựa như giữa tháng tiên. "Ngươi là truyền nhân Xích Dạ Quốc?" Cổ Thiên Tuyết, Thác Bạn không dám tin hoảng sợ nói. Xích Dạ Quốc có hai vị truyền nhân, một vị tên là Xích Tử Tiên, một người thì là Cổ Thiên Tuyết, hai người đều là nữ tử, cái sau địa vị cao cả, chính là Xích Dạ Quốc khai phái tổ sư, Xích Dạ Cổ Thánh hậu đại. Giờ đây, Tinh Châu nhất lưu thế lực, theo thứ tự là Thiên Vũ Các, Thần Vương Điện, Mục tộc, Trục Lộc Thư viện. Nhưng kỳ thật, mấy chục năm trước, Tinh Châu còn có một cái nhất lưu thế lực, tên là Lôi tộc. Lôi tộc chính là Xích Dạ quốc đại tộc, thế nhưng là cấu kết Thiên Ma tổ địa, bị Cổ Thiên Tuyết hạ lệnh hủy diệt. Từ đó về sau, Cổ Thiên Tuyết đại danh truyền khắp toàn bộ Tinh Châu, mỗi cái nhất lưu thế lực đều đối với hắn vô cùng e dè. Bây giờ vị này chính tay hủy diệt nhất lưu thế lực kỳ nữ, rõ ràng xuất hiện tại nơi này, này làm sao để Thác Bạt không khiếp sợ? Hãm sâu hiểm cảnh Lục công chúa cũng giống như thế, một mực đến nay, Xích Dạ quốc hai vị truyền nhân liền là thần tượng nàng, là nàng phấn đấu đuổi theo mục tiêu. Lúc này, Tiêu Phàm đem thân thể giao cho hồn sinh khống chế, chính mình lui khỏi vị trí hạng hai, nhìn thấy một màn này phía sau, Tiêu Phàm chấn kinh cũng không thể so ba người kia nhỏ hơn. Phụ thân, thân là truyền nhân Xích Dạ quốc, làm sao lại tại nơi này, nàng chắc chắn là giả trang. Thanh tú thanh niên lớn tiếng nói. Lập tức, Thác Bạt cũng hồi phục thần trí, trong lúc nhất thời hắn cũng phát hiện không thích hợp địa phương, chợt, trong mắt Thác Bạt lập tức toát ra nguy hiểm thần sắc. A. Cổ Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, ngang ngược hàng ngũ, dám ở chỗ này dương ai. Lãnh đạo khí tức tại vị nữ tử này quanh thân bộc lộ, cùng lúc đó, hồn sinh miễn cưỡng thôi động ra một chút bán thánh uy áp. Bán thánh uy áp bộc lộ, lập tức để một tộc hai người tâm thần đại chấn, cường đại như thế uy áp để thân thể bọn họ run không ngừng. Hồn sinh gặp hai người này tâm thần xuất hiện to lớn vết nứt, thôi động ra một đạo hồn đạo bí pháp. Hư không bên trong, hiện ra một từng cơn sóng gợn, trực tiếp đem hai người này định trụ, đồng thời phong ấn chặt bọn hắn ngũ giác. Lục công chúa còn chưa kịp phản ứng, Cổ Thiên Tuyết liền là phiêu nhiên mà xuống, kéo Lục công chúa thủ đoạn. Hiện tại còn không đi, chờ bọn hắn tỉnh lại, liền đi không được. A. Lục công chúa hơi sững sờ, nhất thời ở giữa chưa kịp phản ứng. Phía sau thời gian, hai người chằn trọc chạy trốn, cuối cùng kiên trì tới Thiên Vũ các viện binh tới trước. Một tộc đại quân rút lui khỏi, mà Lục công chúa cùng Tiêu Phàm tìm đúng thời gian, rời đi Thanh Thạch thành. Trong núi, bờ sông, mặc áo xanh Lục công chúa, yên tĩnh ngồi tại trên tảng đá, nhìn trước mắt vị nam tử này, con ngươi bên trong bà quang lưu động. Cực kỳ cảm tạ ngươi cứu ta. Lục công chúa chân thành tha thiết nói. Đối phương bất quá là dung đạo cảnh tu sĩ, thế nhưng là có thể đem chính mình theo một vị cẩm tâm cảnh đỉnh phong tu sĩ trên tay, đem nàng cứu ra. Nàng cực kỳ thưởng thức đối phương tài hoa, về phần đối phương vì sao lại phát ra bản thánh khí tức, Lục công chúa cũng không có hỏi đến. Cuối cùng, ai cũng có bí mật. Chẳng lẽ có bí mật người liền nhất định là người xấu sao? Một cái nhấc tay, cô nương không cần như thế. Tiêu Phàm quay đầu đi, lộ ra có chút ngượng ngùng. Tối hôm qua tại chạy trốn quá trình bên trong, cơ bản đều là sư phụ mình tại xuất lực. Không, ngươi đối ta có đại ân. Lục công chúa đứng dậy, đi tới Tiêu Phàm phía trước, thổ khí như là nói, ta tới đây là vì tìm kiếm một kiện bảo vật, ngươi nguyện ý cùng ta đồng hành ư? Đối mặt mỹ nữ mời, Tiêu Phàm suy nghĩ chớp động, cộng thêm bên trên sư phụ mình cũng không có phản đối. Cứ như vậy, cũng không có lý do cự tuyệt. Nhìn thấy Tiêu Phàm sau khi đồng ý, Lục công chúa mỉm cười, nét mặt tươi cười như vẽ, làm cho tâm thần người khuấy động. Lục công chúa đã ở trong lòng nghĩ kỹ, giữa đường nói cho đối phương biết thân phận mình, tiếp đó mời đối phương trở thành chính mình kiếm thị, cho mình sử dụng. Đạt được mỹ nữ yêu ái Tiêu Phàm tự nhiên là thật cao hứng, hắn tuy là lo lắng thiết như an nguy, nhưng mà trước mắt trong Thanh Thạch thành, có rất nhiều tu vi cao thâm thiên vũ các trưởng lão. Chính mình ngụy trang chưa chắc có thể lừa qua bọn hắn, Thanh Thạch thành thời gian ngắn là không thể trở về. Thoáng tu chỉnh một thoáng, hai người liền bắt đầu bước lên tầm bảo đường đi. Trên thiên đạo, trong thiên thư bảo các, bàn gỗ đàn phía sau, cơ cửu cái kia thâm thúy con người, tiên tĩnh nhìn trước mắt vận mệnh tinh bản. Làm hắn chứng kiến thuộc về Thác Bạt tiên mệnh kết thúc phía sau, bình tĩnh trên khuôn mặt, lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Chủ thượng, ngươi tại thiên đạo cảnh giới. Đứng hầu tại bên cạnh Tiêu Phần Nô, không khỏi làm cơ cửu thiên đạo tạo nghệ mà cảm thấy hơi hơi kinh ngạc. Cũng không phải cơ cửu tại đây trên đường tạo nghệ vượt qua chính mình, mà là cơ cửu rõ ràng tại như vậy trong thời gian ngắn, liền là hiểu rõ đến thiên đạo cùng nhân đạo quan hệ, mượn cái này tạo nên ảnh hưởng. Đây bất quá là đời thứ bảy các chủ đơn trạch mà thôi. Cơ cửu khẽ thở dài một cái một câu, hắn con ngươi vào lúc này biến vô cùng thâm thúy, càng hiểu rõ thiên đạo, liền là sẽ cảm giác được chính mình bộc phát nhỏ bé cùng vô lực. Nghe vậy, Tiêu Phật Nô có chút gật đầu một cái, ôn hòa nói: Tu hành vốn là như thế, đi càng xa, càng có thể cảm thụ chính mình nhỏ bé, chính là bởi vì nhỏ bé, chúng ta mới khát vọng biến càng thêm cường đại. Chương 25. Bát đại tiên thể thiên đế phong, bảo các bên trong. Đại đạo chi âm đang lưu chuyển, thế giới thụ bốc cháy xuất hiện mây khói, để nơi đây tăng thêm mấy phần thần bí. Người mặc một bộ áo trắng, tóc đen tùy ý rối tung tại phía sau nữ tử, chính giữa xếp bằng ở thạch thất bên trong, tu hành lấy chính mình trường sinh thể. Cái này mười mấy vạn năm tới nay, Tiêu Phật Nô cảm giác chính mình trường sinh tiên thể sẽ phải đại thành, thế nhưng là mỗi lần cảm giác đều kém một chút. Phóng nhãn lịch đại tiên đế, mỗi một vị tồn tại đều là tiên thể đại thành. Nguyên cớ hậu thế cũng lưu truyền ra, muốn trở thành tiên đế, nhất định cần muốn tiên thể đại thành thuyết pháp. Đối với cái này, tiên vực bên trong siêu cấp thế lực cũng là triển khai dài đến mấy trăm vạn năm thảo luận, mỗi người nói một điều, không có một cái nào nhất định kết quả. Tựa hồ lịch đại đế tiên đều cố ý đem bí mật này ẩn giấu đi lên. Trường sinh thể chính là bát đại tiên thể một trong, tiên thể địa vị cao cả, không có khả năng vừa ra đời liền có, nhất định cần thông qua sau này tu luyện. Cái này tiên thể rất đặc thù một điểm ở chỗ, cái khác tiên thể có thể thông qua giống nhau con đường thể chất trên tu hành đến, mà trường sinh tiên thể không được. Đánh cái so sánh, Tiêu Huyên thân mang 24 hoàng thể một trong tướng tiên thể, mà nàng sau khi sống lại thất công chúa thì là thân mang 24 hoàng thể một trong tiểu chu thiên thể. Hai cái này hoàng thể phía trên, liền là 12 thánh thể một chu thiên thể. Về phần Tiêu Huyên trùng sinh trở thành thất công chúa phía sau, tại sao lại có chu thiên thể? Đó là bởi vì cơ cựu thông qua thiên thư bảo các lực lượng, đem Tiêu Huyên thể chất cùng thất công chúa thể chất dung hợp lại cùng nhau, từ đó tạo ra được 12 thánh thể một chu thiên thể. Khoản giao dịch này, cơ cựu không chỉ vẹn vẹn thu được một đạo tiên thiên tinh khí làm thiên vũ các hủy diệt thời điểm, cơ cựu còn có thể thu hoạch một cái thánh thể. Dạng này quy tắc phía dưới, liền là tạo thành một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình, rất nhiều đại phái trưởng lão, vì đồ đệ mình, cũng hoặc là hậu đại, trở về thu thập thể chất đặc thù, theo sau đem bọn hắn thể chất tức đoạt mà ra, lấy ra cho đồ đệ mình cũng hoặc là hậu đại dùng. Tuy là dạng này xác suất thành công thấp đáng sợ, không giống cơ cựu có thể 100% thành công, nhưng mà làm như vậy người, lại phần nhiều là. Năm đó, Cửu Vũ Thiên Đế có thể theo rất nhiều đại phái ma trảo phía dưới đào thoát, cuối cùng tu ra hư vô thể, thật đúng là không tầm thường đây. Tiêu Phật Nô bình luận: Hư vô thể cùng trường sinh thể đều là lệ thuộc vào bát đại tiên thể. Hư vô thể tồn tại cùng trường sinh tiên thể hoàn toàn tương phản, hư vô tiên thể phía dưới có tam đại thánh thể, năm đại hoàn thể, cạnh tranh có thể nói quyết liệt dị thường. Thông qua thể chất tức đoạt cùng tôn phệ, tu thành tiên thể chỉ là một cái cực đoan con đường mà thôi. Muốn tu thành tiên thể, còn có một cái khác đường, mà con đường này liền là tại trong Thiên Thư Bảo Các. Bảo Các chi chủ nguyên cớ địa vị cao cả, không chỉ là tại Bảo Các bên trong không người có thể địch. Xem lịch đại trước tám đại Bảo Các chi chủ, bọn hắn đều là trở thành tiên đế, đồng thời tám người kia là tiên phàm hai bậc, duy nhất có thể đồng thời có bát đại tiên thể người. Bát đại tiên thể đồng tu, đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Bất quá, là mỗi một thời đại các chủ trở thành tiên đế phía sau, bọn hắn cũng đến sinh mệnh cuối cùng, sẽ không hiểu thấu vẫn lạc. Chuyện này tràn ngập nồng đậm bí dị. Thạch thất bên trong, quần quần thời gian đang lưu động, không ngừng cọ rửa xung quanh vách đá. Nếu là thả đến ngoại giới, những cái này vách đá sớm đã tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, hồi phi yên diệt. Nhưng nơi này là trên tiên đạo, siêu thoát thế gian luân hồi, định trụ thời gian lưu động, sự vật diễn hóa đều do các chủ đến khống chế. Nhất niệm bách hoa sinh, nhất niệm thương hải diệt. Đó là chân chính khống chế được thời gian, mà không như tiên đế cái kia, thông qua pháp tắc đi thay đổi. Đem thể nội khí tức vận chuyển một chu thiên phía sau, Tiêu Phật Nô thoáng điều tức một thoáng, liền là đi ra thạch thất. Lần nữa đi đến tầng thứ nhất phía sau, Tiêu Phật Nô liền là trông thấy, trong tay cơ cựu nắm lấy một bản đặc thù cổ tịch. Mà quyển cổ tịch này liền là trong Thiên Thư Bảo Các có thể tu ra tiên thể một con đường khác. Thấy vậy, Tiêu Phật Nô đi lên phía trước, nói khẽ: "Chủ thượng, nhưng đối với cái nào tiên thể cảm thấy hứng thú?" "Phi tiên thể." Cơ cựu bình tĩnh hồi đáp. "Phi tiên thể đại biểu chính là nhanh cực điểm, lúc trước hắn vẫn là đệ tử Bộ Thiên Cung thời điểm, liền là thấy được một vị tên là Ánh Trăng nữ tử, mượn vượt qua cùng cảnh tốc độ, tùy tiện đánh bại mấy vị tu vi cao hơn chính mình địch thủ." Vừa nghe đến phi tiên thể, Tiêu Phật Nô đôi mắt có chút chớp động một thoáng, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, phàm vực trong Đông Hải, liền là có một tòa đặc thù tiên đạo, nơi nào liền có tu hành phi tiên thể một trong điều kiện tất yếu. Xem ra là thời điểm an bài một chút, Tiêu Phật Nô ở trong lòng tự nói một câu. Bất quá Tiêu Phật Nô cũng không đội vã, bởi vì muốn tu hành tiên thể, chí ít cần muốn đến đẳng vân cảnh. Phượng sơ cảnh rèn luyện huyết đủ, cầm tâm cảnh rèn luyện nguyên thần, mà đẳng vân cảnh thì là phía trước hai cảnh biến chất, siêu phàm thoát tục, triệt để thoát khỏi phàm nhân nhận thức. Đối với tiên thể một chuyện, sớm đại cơ cửu vừa mới trở thành các chủ thời điểm, hắn liền sớm đã định cho mình tương lai kế hoạch. Các chủ ký ức dẫn vào nói cho cơ cửu, mỗi một thời đại các chủ nhưng kiêm tu bát đại tiên thể, về phần tu hành trình tự thì là từ bản thân mà định ra. Đem ánh mắt theo quyển cổ tịch này bên trên thu về, cơ cửu lật bàn tay một cái, cổ tịch biến mất không thấy gì nữa. Hắn theo bàn gỗ đàn phía sau đi ra, đi tới bảo các trạm chỗ cây một lan một bên, đôi mắt thâm thúy ngắm nhìn biển không bên trong, không ngừng quẩn quẩn màu vàng biển mây. Cái kia bản cổ tịch bên trong ghi chép bát đại tiên thể nội dung, in dấu thật sâu khắc ở cơ cửu trong lòng. Bát đại tiên thể theo thứ tự là phi tiên thể, bất diệt thể, hư vô thể, thôn tiên thể, chú tiên thể, phá hư tiên thể, trường sinh thể, không một hạt bụi thể. Cái này bát đại tiên thể liền là xưa nay cường đại nhất tám loại thể chất, mỗi một loại thể chất đều đại biểu lấy một cái phạm vi đỉnh phong. Cơ cửu không rõ ràng vì sao kiêm tu bát đại tiên thể thực lực đạt tới tiên đế cảnh giới lịch đại các chủ là thế nào vẫn lạc, nhưng mà hắn lại sâu biết do nói chính mình cũng sẽ không ngoại lệ, sớm muộn cũng có một ngày chính mình cũng muốn đối mặt để trước tám đại các chủ biến mất nguyên nhân. Đối với cái này hắn chỉ sẽ thản nhiên tiếp nhận, muốn trở thành trước phải nhận mũ miệng nặng. Thế gian đế vương đều như thế, càng không nói đến cái này khống chế sinh tử, siêu thoát chúng sinh bảo các chi chủ. Thanh Vân Sơn Mạch, khoảng cách gần nhất Thanh Thạch Thành lấy có hơn 20 dặm, ba đạo nhân ảnh hành tẩu ở trong núi, đi tại phức tạp trên sơn đạo. Ba người khí tức đều là vô cùng bình ổn, cỏ cây núi đá đều là bọn hắn mượn lực. Ba vị này tu sĩ, hai nam một nữ, nữ tử người mặc một bộ áo xanh, tựa như hoa sen mới nở, nữ tử chính là Lục công chúa. Mà còn dư lại hai người thì là Tiêu Phàm cùng nửa đường cưỡng ép gia nhập Trục Lộc thư viện đệ tử Lâm Đan Thanh. Lâm Đan Thanh chính là Lục công chúa cùng nhiệt người theo đuổi một trong, từ Xích Dạ quốc liền bắt đầu theo đuôi, một mực nhanh đến Thanh Thạch Thành mới bởi vì nguyên nhân nào đó không cùng bên trên. Không ngờ anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội lại cho dạng này không có bất kỳ cái gì thân phận tiểu tử cấp đi, khiến hắn cực kỳ nổi nóng. Nguyên cơ trên đường đi, Lâm Đan Thanh liền là đối Tiêu Phàm đủ kiểu nhằm vào. Lục công chúa tuy là khó chịu Lâm Đan Thanh người này, nhưng mà thân phận đối phương đặc thù, cộng thêm bên trên đối phương độn thiên đỉnh phong tu vi, Lục công chúa cũng không tiện nói gì. Chương 26. Nhìn nhầm ba người hành tẩu ở trong núi, không khí rất là quỷ dị. Phía trước mấy canh giờ, Lục công chúa nói cho Tiêu Phàm thân phận mình. Bởi vì hồn sinh không có đem cái gì cứu Lục công chúa nguyên nhân nói cho Tiêu Phàm, cho nên khi Tiêu Phàm nghe được tin tức này thời điểm, biểu hiện rất khiếp sợ. Tiêu Phàm nhất cử nhất động bị Lục công chúa nhìn ở trong mắt, khi biết đối phương cũng không là bởi vì chính mình thân phận mà cứu chính mình thời gian, chẳng biết tại sao Lục công chúa đối Tiêu Phàm nhiều hơn một cố vẻ ấy nấy. Sau đó Lục công chúa hướng Tiêu Phàm rối ra cành ô liu, mời đối phương trở thành chính mình kiếm thị. Tâm cao khí ngạo Tiêu Phàm nguyên bản còn có chút do dự, bất quá Lục công chúa lại nói thẳng, nàng sẽ vì Tiêu Phàm cung cấp tu hành tài nguyên, đồng thời đến 3 năm sau, Tiêu Phàm là đi hay ở, chính mình cũng sẽ không ngăn cản. Hồn sinh cứu lục công chúa mục đích liền là cái này, nhưng Tiêu Phàm lấy không được chú ý thời gian, hồn sinh tự nhiên là cổ động Tiêu Phàm đáp ứng lục công chúa mời. Gặp Tiêu Phàm đồng ý lục công chúa cũng là rất vui vẻ, nàng tuy là cao quý lục công chúa, thế nhưng là chỉ là một cái ngăn ra, địa vị tại cái kia mấy vị công chúa vẫn là có khác biệt rất lớn. Vì thế, tuổi bất quá 13-14 tuổi nàng, mỗi ngày đều bởi vì lôi kéo trợ lực mà bôn ba. Tuy là Tiêu Phàm trước mắt tu vi bất quá là phượng sơ đệ nhị cảnh, nhưng mà lục công chúa tin tưởng đối phương cái kia thủ đoạn đặc thủ, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá, lục công chúa tâm tình tốt kèm theo một vị nam tử xuất hiện, im bặt mà dừng. Người này liền là Trục Lộc thư viện Lâm Đan Thành, hắn không chỉ là Trục Lộc thư viện nội môn đệ tử, hơn nữa còn là trưởng lão con trai, thân phận đặc thủ, đồng thời còn có độn thiên cảnh thực lực. 16 tuổi còn tại độn thiên tiểu cảnh, nói rõ đối phương tu hành thiên phú cũng bất quá là người thường, có thể cái này tu vi, cơ bản đều dựa vào ngoại lực chồng lên đi. Lâm Đan Thành muốn bước lên đẳng vấn cảnh, nếu như không có đặc thù cơ duyên, căn bản là không thể nào. Địa thế nơi này tương đối bằng phẳng, chúng ta có thể tại nơi này thoáng chỉnh đốn một chút. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Khoảng cách ba người chỗ không xa địa phương, có một cái cao chừng hơn 10 mét thác nước, bình thường đến nói dưới thác nước cơ bản sẽ có một cái hồ nhỏ. Bất quá đầu này thác nước phía dưới, vẹn vẹn chỉ có một đoạn rất ngắn lòng sông. Nguyên cơ có thể như vậy, đó là bởi vì khoảng cách thác nước chỗ không xa địa phương, có một cái thật sâu khe nước, nước sông toàn bộ đều chảy vào khe nước bên trong, dẫn đến hồ nước nhỏ không cách nào tạo thành. Cái này còn muốn ngươi nói? Lâm Đan Thanh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi thẳng về phía trước, nơi này quả thật không tệ. Nhìn thấy phương này như vậy thái độ, Tiêu Phàm im lặng không lời, nhưng mà trong lòng hắn đã sớm không biết rõ thầm mắng đối phương bao nhiêu lần. Ao ào ào, chảy xiết dòng nước, còn chưa tại trên lòng sông ngừng chốc lát, liền là tràn vào khe nước bên trong. Mấy bước đi tới khe nước bên cạnh, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn xuống dưới, phát hiện cái này khe nước chí ít có 100 mét sâu, khe nước hai trên vách dính đầy thực vật, trong đó thậm chí còn có mấy cây cối cắm rễ tại nham trên vách đá. Ngươi đang làm gì đó? Trong giới chỉ hồn sinh hỏi. Tiêu Phàm nghe vậy tùy ý trả lời, sư phụ ngươi nói cho ta biết, cái thế giới này rất nguy hiểm, thời gian đều không thể xem thường, xung quanh tình huống ta tự nhiên muốn xác minh. Không tệ. Hồn sinh tử tổ nói. Đối phương trải qua mấy lần đại biến, chính xác trưởng thành không ít. Tuy là những cái này đại biến cho nên, cơ bản đều là hồn sinh trong bóng tối dở trò. Theo sau, Tiêu Phàm đánh chút ít thỏ rừng, đơn giản xử lý một thoáng, liền đem thỏ rừng thả tới trên giá lửa đi nướng. Ở trong quá trình này, Lâm Đan Thanh đối với Tiêu Phàm nhằm vào cũng không có ngừng, thỉnh thoảng làm cho đối phương đi thăm dò một thoáng xung quanh tình huống, thỉnh thoảng lấy chính mình nguyên thần cảm ứng được có ngoại vật đến gần, để Tiêu Phàm đi cảnh giới. Nhìn thấy Lâm Đan Thanh lần nữa dùng phát hiện có sinh vật đến gần biệt cớ, để Tiêu Phàm lần nữa đi dò xét, Lục công chúa cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra, "Lâm Đan Thanh, Tiêu Phàm là ta kiếm thị, cũng không phải ngươi thủ hạ. Bất quá là một cái kiếm thị mà lấy, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không hẹp hỏi sao như vậy?" Lâm Đan Thanh tùy ý nói. Hắn trọn vẹn không đem Tiêu Phàm coi ra gì, rất là bá đạo. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm vừa bận trở về, nghe được Lâm Đan Thanh lời nói, hắn mặt lộ ra tức giận. Đối phương năm lần bảy lượt trêu đùa chính mình, coi như là nê Bồ Tát cũng có ba phần hòa khí. Nếu là không có hồn sinh quyến mượn, Tiêu Phàm đã sớm bạo phát. Ngượng ngùng a, lúc trước cảm ứng sai lầm. Lâm Đan Thanh ngữ khí tùy ý nói, bất quá đây cũng là tại tập luyện ngươi, tin tưởng ngươi cũng sẽ không tức giận. Tiêu Phàm im lặng không lời, hắn đưa ánh mắt về phía Lục công chúa, bất quá đối phương cũng không có thể hiện ra Tiêu Phàm hy vọng thái độ, khiến hắn rất thất vọng. Bối cảnh, liên bởi vì Lâm Đan Thanh cái kia Trục Lộc thư viện nội môn bối cảnh, vì cái gì lại là bởi vì bối cảnh? Tiêu Phàm ở trong lòng giận dữ hét. Không chờ Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, kinh biến phát sinh. Bốn cái lạ lâm tu sĩ, từ nơi không xa đi tới, theo quần áo bên trên nhìn, đối phương lại là một tộc tu sĩ. Không chỉ như thế, đứng đầu cái kia một người, Tiêu Phàm căn bản nhìn không thấu, đối phương rất có thể là một vị cầm tâm cảnh tu sĩ. Cái này cũng có thể giải thích, Tiêu Phàm tại Lâm Đan Thanh nhiều lần làm khó dễ phía dưới, ra ngoài thăm dò vì sao không có phát hiện bốn người này tung tích. Làm Lục công chúa chứng kiến bốn người này phía sau, biểu lộ đột nhiên biến đổi, lập tức bày ra cảnh giác dáng vẻ. Ha ha, không nghĩ tới, rõ ràng còn có thể nơi này gặp được Xích Dạ quốc Lục công chúa, đây thật là trời chúc ta. Đứng đầu vị đại hán kia nói. Phía sau hắn ba vị tu sĩ đều là cười lạnh liên tục. Nghe vị này tráng hán lời nói, Lục công chúa chỉ cảm thấy đến thân thể phát lạnh, đối phương rõ ràng ẩn nút một đoạn thời gian. Lục công chúa, đứng ở đằng sau ta. Lâm Đan Thanh lạnh lùng nói. Hắn đi tới Lục công chúa trước người, lạnh lùng nhìn xem vị kia đứng đầu tráng hán, ngang ngược chi đồ, không chạy trở về các ngươi Tây Cương, rõ ràng còn ở nơi này dương ai. Vị đại hán kia nhìn xem Lâm Đan Thanh, mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới gia hỏa này tiến vào còn có chút can đảm. Lâm Đan Thanh hai câu nói, cũng là để Lục công chúa cảm giác được kinh ngạc, cái này không để cho nàng trải qua thầm nghĩ, chẳng lẽ mình nhìn lầm. Sau một khắc, thuộc về độn thiên đỉnh phong khí tức bạo phát, Lâm Đan Thanh quanh thân lượn lờ lấy xanh sáng chói, vận chuyển bí pháp, tựa hồ muốn cùng vị kia tráng hán sinh tử tương bác. Vị kia tráng hán đối phương có dạng này can đảm, không có khinh thị, tu vi vận chuyển thuộc về cầm tâm cảnh khí tức bạo phát, một đạo mơ hồ chiến phủ hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện lên. Đây là thuộc về hắn nguyên thần đạo binh, tuy là còn không có hoàn toàn ngưng kết thành hình, nhưng vẫn như cũ có uy lực đáng sợ. Giết! Lâm Đan Thanh hét lớn một tiếng, thanh quang đem hắn bao khỏa. Bất quá, hắn cũng là không có hướng về tráng hán đánh tới, chỉ thấy hắn tế ra một món pháp bảo, liều mạng thôi động, hướng về phương xa chạy ra. Tuy là hắn là Lục công chúa người theo đuổi, nhưng mà mỹ nhân nào có chính mình mạng nhỏ trọng yếu, trong đó lợi và hại Lâm Đan Thanh căn bản cũng không cần suy nghĩ, chuẩn. Giờ khắc này, tại chỗ mấy người đều sững sờ một xuống. Hèn nhát ngươi. Tráng Hán nhìn xem chạy trốn Lâm Đan Thành, cười lạnh một tiếng, đối sau lưng ba vị tu sĩ phân phó, các ngươi đi đem giá hỏa kia bắt trở về.
Vâng.
Ba vị tu sĩ cùng tiếng hồi đáp, đều là tế gia pháp khí, hướng về Lâm Đan Thanh chạy trốn phương hướng đuổi theo, bọn hắn rõ ràng đều là độn thiên cảnh tu sĩ.
Chương 27.
Thiên ngoại chi ma mắt thấy Lâm Đan Thanh thân ảnh bộ phát nhỏ bé, không biết rõ vì sao, Lục công chúa theo ngắn ngủi ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần phía sau. Không có bị người phản bội phẫn nộ, có đây là một loại hiểu rõ. Quả nhiên, Lâm Đan Thanh liền là một cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa, chính mình vẫn là không có nhìn nhầm. Lâm Đan Thanh chạy trốn, một tộc ba vị độn thiên cảnh tu sĩ truy kích, trước mắt, tại chỗ chỉ còn dư lại Tráng Hán, Lục công chúa cùng Tiêu Phàm. Cảm thụ được Tráng Hán trong mắt cái kia thuần túy sắc ý, Lục công chúa chỉ cảm thấy đến đáy lòng một trận lạnh lùng. Dù cho đối phương nếu là có một chút sắc dục cũng tốt, chí ít mình có thể lợi dụng. Nhưng mà, đối mặt như thế thuần túy sắc ý, Lục công chúa biết chỉ có tử chiến một đường, không phải địch chết liền là ta vong. Đối mặt vị này cầm tâm cảnh tu sĩ, Tiêu Phàm không có cảm giác được sợ hãi, hắn đi thẳng tới Lục công chúa bên cạnh, cũng không nói lời nào, nhưng mà lúc này Tiêu Phàm cho Lục công chúa cảm giác an toàn, vượt qua Lâm Đan Thanh còn tại thời gian vô số lần. Dù cho Tiêu Phàm bất quá là một cái phượng sơ cảnh tu sĩ, thậm chí còn không đến độ thiên. Ngươi cùng cái kia hèn nhát không giống nhau. Tráng Hán bình thường nói một tiếng, ta có thể cảm giác được trong mắt ngươi chiến ý, cùng tự tin. Đối với điểm ấy, Tráng Hán cũng cảm giác kinh ngạc, hắn đến cùng là vì sao lý do, mới có thể xuất hiện như vậy tự tin. Chẳng lẽ đối phương nắm giữ khí cảm tại trong thế giới này, tự nhiên cũng có vượt cấp khiêu chiến lực lượng tồn tại, loại trừ bản thân điều kiện viễn siêu cùng cảnh ra, liền là có khí cảm người. Khí cảm là tu sĩ tinh khí thần ngắn ngủi hợp nhất, cộng thêm một chút thiên địa cảm ngộ kết quả. Đây là một cái ngắn ngủi trạng thái, bất quá tu sĩ chỉ phải nhớ kỹ giờ khắc này khí tức vận chuyển lộ tuyến, có lẽ sau này liền có thể càng tùy tiện tiến vào khí cảm trạng thái. Phóng nhãn xưa nay trở thành tiên đế người, bọn hắn đều là tùy tiện liền có thể tiến vào khí cảm trạng thái nhân kiệt. Đối với đến tiên đế phạm vi tu sĩ tới nói, khí cảm sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, khí cảm sẽ trở thành một loại đặc thù, thế đó là chân chính vĩnh hằng cảnh giới. Khí cảm nếu hóa thành thế cái kia sẽ vĩnh viễn sẽ không biến mất, thời gian đều sẽ duy trì tại cái trạng thái này. Bất quá, vị này Tráng Hán rõ ràng là đoán sai, Tiêu Phàm nguyên cơ có như vậy tự tin, vậy dĩ nhiên là bắt nguồn từ sư phụ mình, Hồn Sinh. Lúc trước, Hồn Sinh liền truyền âm, chính mình tại vận chuyển một loại đặc thù pháp, có thể giúp Tiêu Phàm thoát khỏi khốn cảnh. Nghe tin tức này phía sau Tiêu Phàm, không có cảm giác được kinh ngạc, chỉ là hỏi thăm vì sao không giống tại Thanh Thạch thành dạng kia, thể hiện ra bành trướng uy áp, đem một tộc mấy người kia hù dọa đi đây. Đối mặt Tiêu Phàm vấn đề, Hồn Sinh nói thẳng chính mình tại trong Thanh Thạch thành tiêu hao quá lớn, lấy không cách nào phóng xuất ra bản thánh uy áp. Biết được đáp án này Tiêu Phàm, chỉ có thể tiếp nối thở dài một cái. Đối với Tiêu Phàm suy nghĩ, Hồn Sinh thấy rõ, đối với Tiêu Phàm cái kia tiếng nói, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Những cái này thân mang khí vận ra hỏa, luôn là có một cái để cho người ta chán ghét khuyết điểm, đó chính là cảm thấy bất luận cái gì quà tặng đều là đương nhiên. Thật tình không biết, những cái này quà tặng sớm đã trong bóng tối công khai đi giá. Ra tay đi, không cần như cái kia hèn nhát đồng dạng. Tráng Hán mở miệng nói ra. Lời còn chưa dứt, xa xa trong núi liền là truyền đến Lâm Đan Thanh tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương, tựa như theo cửu u truyền đến. Lục công chúa nghe chỉ cảm thấy đến xung quanh càng lạnh mấy phần, bất quá sau một khắc, nàng lại lên dây cót tinh thần cùng Tiêu Phàm liếc nhau một cái, cùng nhau hướng về Tráng Hán đánh tới. Giữa các tu sĩ tu vi khoảng cách, bên trên thì tiên phía dưới thì phàm, lấy hạ khắc thượng, đó là phạt tiên lực lượng. Thử hỏi, có phạt tiên lực lượng người, xưa nay có thể có mấy người? Một trận chiến này, từ chiến đấu bắt đầu thời điểm, kết quả liền lấy chú định. Phượng sơ cảnh rèn luyện thân thể, cầm tâm cảnh rèn luyện nguyên thần. Tráng Hán nguyên thần từ chiến đấu bắt đầu, liền là bao trùm toàn bộ chiến trường, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Tiêu Phàm dung hợp tiên trùng thanh nguyệt diễm, mỗi một lần huy quyền đều mang từng tia từng dòng ngọn lửa màu xanh, Tráng Hán tuy là kiếm kỵ, nhưng mà Tiêu Phàm lại không cách nào đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp, bởi vì hắn căn bản là không thể tới gần người. Chết. Tráng Hán một quyền cách không đánh văng ra Tiêu Phàm, trong lòng bàn tay lượn lờ ra một vòng thanh quang, đánh về Lục công chúa, Lục công chúa muốn tránh né, nhưng mà Tráng Hán sau lưng nguyên thần đạo khí hư ảnh hơi chấn động một chút. Lục công chúa chỉ cảm thấy đến vẻ mặt hốt hoảng một thoáng, cũng chính là này nháy mắt, nàng mất đi tránh né cuối cùng cơ hội. Chợt, nàng trực tiếp bị Tráng Hán đánh ra thanh quang đánh bay. Giữa không trung Lục công chúa phốc một tiếng, miệng phun máu tươi, mặt như giấy bằng, nàng đôi mắt chớp động, không dám tin dù gì nói, đây là cái gì độc? Vừa dứt lời, Lục công chúa thân ảnh liền là tựa như chặt đứt dây chơi diều đồng dạng, rơi vào khe nước bên trong. Lục công chúa, Tiêu Phàm kinh hãi. Bất quá hắn cũng rõ ràng cái này thâm cốc độ sâu, còn ngã không chết Lục công chúa dạng này tu sĩ. Tiêu Phàm biết điểm này, Tráng Hán tự nhiên cũng rõ ràng, bất quá đối phương chúng chính mình thành một độc, loại trừ chờ chết cũng không có cái khác kết quả. Ngay sau đó, hai người lần nữa triển khai khoảng cách xa chiến đấu. Trên thiên đạo, chủ thượng, ngươi có biết hay không trên thế giới này có một nhóm tên gọi thiên ngoại chi ma người? Tiêu Phật nâu ngữ khí ôn hòa nói. Nàng đôi mắt uốn lượn như tinh không đồng dạng, để cho người ta nhịn không được đi nhìn chăm chú, từ đó càng lún càng sâu, đến cuối cùng sẽ không thể tự kiềm chế. Thiên ngoại chi ma? Cơ Cửu ngẫm nghĩ chốc lát, là thiên ma tộc kia ư? Tiên phàm hai vực loại trừ nhân tộc, yêu tộc, thánh linh tộc bên ngoài, còn có quỷ tiên tộc, thiên ma tộc. Truyền văn, thiên ma tộc chính là từ Lạc Tiên Hải vượt qua mà đến, thiên ma tộc phong cách cùng sự bá đạo, rất nhanh liền là tại tiên phàm hai vực bên trong chiếm cứ ổn định vị trí, kèm theo tuế nguyệt chuyển rời, thiên ma tộc cũng đã trở thành tiên phàm hai vực đại tộc. Cũng không phải là như thế. Tiêu Phật Nô có chút lắc đầu, nàng đôi mắt tại thời khắc này tựa như biến vô cùng thâm trầm, thiên ngoại chi ma cũng không thuộc về chúng ta cái thế giới này, bọn hắn là kẻ ngoại lai.
Kẻ ngoại lai?
Cơ Cửu nhìn Tiêu Phật Nô một chút, không hề nghi ngờ, hắn bị cái này hình dung hấp dẫn. Chủ thượng nhưng đem tinh thần đoàn lấy ra, Phật Nô liền vì ngươi chỉ ra. Cơ Cửu đem tinh thần đoàn lấy ra phía sau, Tiêu Phàm Nô liền là tại trong chén hơi điểm nhẹ, sau một khắc quần quật mà lại thâm thúy chúng sinh vận mệnh tinh độ lần nữa hiện lên. Theo sau, Tiêu Phật Nô trong hai tay hiện ra mấy cái óng ánh phù hiệu. Sau một khắc, những ký hiệu này nổ thành đầy trời ánh vàng, bao trùm tại Tiêu Phật Nô quanh thân, chỉ thấy Tiêu Phật Nô tại chúng sinh vận mệnh đồ bên trên khẽ nắm mấy lần. Mỗi một lần khẽ nắm, Tiêu Phật Nô quanh thân ánh vàng liền lờ mờ một phần. Đến cuối cùng, ánh vàng toàn bộ biến mất, mà vận mệnh tinh đồ bên trên xuất hiện mấy trăm đầu đỏ tươi dây nhỏ, xung quanh màu lam nhạt đoạn thẳng đều là kéo dài hướng vô hạn xa xa. Mà những cái này đỏ tươi dây nhỏ thì là lấy vòng tròn trạng thái tồn tại, bất quá bọn chúng cũng không độc nhất, có rất nhiều màu lam nhạt dây nhỏ đưa chúng nó tiếp nối, lít nhá lít nhít, tựa như mạng nhện đồng dạng. Chương 28. Thiên ngoại chi ma không hoàn chỉnh, những cái này liền là tượng trưng cho thiên ngoại chi ma thiên mệnh, bọn hắn có thuộc về mình mạng, nguyên cớ thiên mệnh đối với bọn hắn ảnh hưởng đều rất nhỏ. Tiêu Phật Nô mở miệng nói, đối mặt những cái này không thuộc về cái thế giới này người, nàng biểu lộ ra rất là nhàn. Những cái này thiên ngoại chi ma như thế là thủ, chẳng lẽ sẽ không chiếu thành cái gì đáng sợ ảnh hưởng? Cơ Cửu nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Tiêu Phật Nô chỉ là ngữ khí ôn hòa nói, bọn hắn mặc dù là thiên ngoại chi ma, nhưng sớm đã không hoàn chỉnh, thiên đạo đối với bọn hắn vẫn như cũ có khống chế. Nói tới chỗ này, Tiêu Phật Nô tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng, đôi mắt lộ ra một vòng kinh miệt. Những người này vô cùng tự ngạo, đều là tự cho mình siêu phàm hạng người. Tiêu Phật Nô nói đến đây, dừng một chút, đem chính mình một sợi tóc lượn quanh hướng sau tai, nói cho cùng, bọn hắn cũng bất quá là một đám bị thiên đạo ăn mòn người mà thôi. Tiêu Phật Nô lời nói, tựa như một cái chìa khóa, tại Cơ Cửu kiến thức bên trong, mở ra một đạo mới tinh cửa. Hoàng hốt ở giữa, Cơ Cửu chỉ cảm thấy đến xung quanh tựa hồ lui đi một tầng sương mù dày đặc, thế giới tại lúc này tựa như đều biến thanh minh rất nhiều. Nhìn tới, lịch đại các chủ truyền thụ ký ức cũng không phải là bao hàm toàn bộ. Cơ Cửu ở trong lòng tự nói một tiếng. Tiêu Phật Nô dù sao cũng là tiên cổ thời đại người, thân ở cái này trên thiên đạo, tiểu dáng quần áo đếm đại các chủ, nàng kiến thức tại một số phương diện, thậm chí là siêu việt cổ kim tiên đế. Tuy là trong lòng nghĩ như vậy, Cơ Cửu vẫn là cực kỳ cảm tạ lịch đại các chủ ký ức dẫn vào, bởi vì những ký ức kia đều là liên quan đến trọng yếu nhất đồ vật. Tỷ như, Tiêu Phật Nô vị này tại tiên cổ thời đại liền cơ hồ vô địch thế gian nhân vật, tại sao lại trở thành thiên thư bảo các nô bộc? Đương, viễn không bên trong truyền đến một đạo trung vang, biểu thị lại một vị khách nhân đi tới. Chốc lát, một vị thân mặc áo xanh, khuôn mặt xấu xí, tuổi bất quá 13-14 tuổi thiếu nữ đi đến, nàng thần tình cực kỳ hoảng hốt, bước đi cũng lộ ra run run rẩy rẩy, tựa như gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Làm vị thiếu nữ này đi tới Cơ Cửu phía trước thời khắc, nàng ánh mắt nhịn không được rời về phía Tiêu Phật Nô, loại kia mỹ mạo để nàng hơi sững sờ, chợt nàng liền tựa như gặp được xà hạt đồng dạng, nhanh chóng tránh đi đối phương ánh mắt. Đồng thời, thiếu nữ nhấc lên tay áo, đem chính mình khuôn mặt che lại. Vị nữ tử kia mỹ mạo, để nàng cảm giác được cực độ khó chịu, nếu như nàng vẫn là nguyên bản dáng dấp thời điểm, có lẽ chỉ sẽ cảm giác tự ti mà cảm. Nhưng mà, giờ đây nàng dung mạo bị hủy. Tiêu Phật Nô tồn tại liền tựa như liệt dương, muốn đem nàng khối này thủng lỗ chỗ khối băng hòa tan. Nhìn thấy một màn này, Cơ Cửu rất là thản nhiên mân một cái tiên trà. Không cần Cơ Cửu ra hiệu, Tiêu Phật Nô liền là nhẹ vỗ một cái bàn tay, chợt một đoạn liên quan tới thiên thư bảo các ký ức liền là xuất hiện ở nữ tử trong đầu. Đột nhiên hiện lên lạ lẫm ký ức, để thiếu nữ thẳng vào huyệt thái dương, sau một lát, thiếu nữ mới đưa đoạn này ký ức tiêu hóa. Giờ khắc này, thiếu nữ nguyên bản lờ mờ đôi mắt, lập tức lộ ra một vòng thần quang. Đã nơi này có thần ký như vậy, vậy nàng bị vị tiên một tộc tu sĩ hạ độc hủy đi dung mạo cũng có thể phục hồi như cũ. Nguyên lai, vị thiếu nữ này liền là vị kia Lục công chúa. Ngươi thật có thể làm đến ư? Lục công chúa không tại dùng lụa mỏng xanh phủ chính mình xấu xí bề ngoài, mắt hàm chờ mong nhìn xem Cơ Cửu. Ta tin tưởng ngươi trong lòng có đáp án. Cơ Cửu thản nhiên nói. Đối với thân mang tiên tiên tinh khí khách nhân, hắn từ trước đến giờ phi thường có kiên nhẫn, đồng thời thông qua lần lượt giao dịch, hắn có thể càng thấu triệt quan sát những người này vận mệnh. Cái này đối với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Ta muốn. Lục công chúa mới muốn cầu khôi phục nguyên bản dung mạo, nhưng mà nàng tại thời khắc này cũng là chần chờ, bởi vì nàng nhìn Tiêu Phật Nô để thiên địa thất sắc dung nhan, ta phải chăng có thể có bên cạnh ngươi vị nữ tử kia dung nhan? Thiếu nữ âm thanh rất thấp, tựa hồ lộ ra cực kỳ khiết đảm. Tự nhiên là có thể. Cơ Cửu khẽ mỉm cười nói, bất quá, ngươi cũng có lẽ rõ ràng, muốn đạt được, nhất định phải trả giá thật lớn, nàng chính là một vị tiên đế, dạng này nhân quả, ngươi chịu không được. Cơ Cửu lời nói liền tựa như cửu thiên lật lôi, chấn Lục công chúa cơ hồ muốn hét to lên. Cái gì? Nàng lại là một vị tiên đế thế nhưng là chọn ép vạn cổ hồng hoang, bệ nghệ cửu thiên nhân vật. Như vậy thần thoại nhân vật, Lục công chúa cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, tiên đế sẽ cách mình như vậy đến gần. Càng làm cho Lục công chúa chấn kinh đến cảm giác khủng bố là, vị nam tử này đến tuột cùng là ai, lại có thể để tiên đế thần phục. Nhất thời ở giữa, Lục công chúa náo hải cơ hồ dừng lại. Ta. Lục công chúa một trận nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Cơ Cửu ngón tay gõ nhẹ bàn, dùng đến làm cho tâm thần người yên ổn ngự khi nói, có nhiều thứ, người bình thường dù cho có cũng không cách nào thủ hộ, ngươi là có hay không nghĩ qua, làm ngươi biến thành một người khác phía sau, ngươi cái kia Lục công chúa thân phận, đến tuột cùng nên làm gì đây? Ngươi nên rõ ràng, tại nơi này biến hóa dung mạo, là chân chính thay đổi, theo căn nguyên bên trên biến hóa. Dù cho ngươi đang quen thuộc người cũng không cách nào đem người nhận ra. Thuộc về Cơ Cửu lời nói, để Lục công chúa trong đầu một trận cuộn cuộn. Đến cuối cùng, chỉ nghe Lục công chúa khẽ thở một hơi, trong mắt nàng không có nóng bỏng, còn lại chỉ là hiểu rõ, mời ngươi khôi phục ta dung mạo a.
Có thể.
Cơ Cửu khẽ bước cằm, đại giới là ngươi 1 năm tuổi thọ. Lục công chúa nghe, chỉ là khẽ gật đầu. Theo sau, một đạo trật tự thần liên từ Cơ Cửu sau lưng xuất hiện, đem Lục công chúa xuyên qua, trật tự thần liên thu hồi, đem một đóa tản ra thanh hà liên hoa mang ra. Cái này đó là thuộc về Lục công chúa tiên tiên tinh khí hiện ra liên hoa bộ dáng. Thu hồi đạo này tiên tiên tinh khí phía sau, Cơ Cửu nhìn xem Lục công chúa, đưa tay khẽ nắm, đem cái kia không ngừng ăn mòn Lục công chúa thanh mục độc, bước ra Lục công chúa thể nội. Có chút loáng một cái, để thanh mục độc chôn vùi ở trong hư không. Thanh mục độc là một loại cực kỳ đáng sợ độc dược, nếu như nhiễm, không ra sau một lát, toàn thân đều sẽ bị độc tố ăn mòn, mà ăn mòn ban đầu địa phương, liền là tu sĩ bộ mặt. Theo sau, Cơ Cửu tại độ loáng một cái, một đạo ẩn chứa sinh cơ khí tức tràn vào Lục công chúa thể nội. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lục công chúa liền là khôi phục như ban đầu. Như là hoa sen mới nở đồng dạng mỹ mạo lần nữa hiện lên, khiến Lục công chúa cảm giác được có chút không dám tin, tựa như tại trải qua một giấc mộng đồng dạng. Hoàng hốt ở giữa, Lục công chúa cảm giác được xung quanh đều là băng lãnh khí tức. Ao ào ào, lạnh giá nước sông trùng kích bóng loáng đá bờ cùng Lục công chúa cái kia đơn bạc thân thể. Khu cụ Lục công chúa đem sặc vào cổ họng bên trong nước sông phun ra, nhìn quanh bốn phía, đều là một vùng tăm tối, nơi này là chỗ nào? Đối mặt xung quanh hắc ám, cùng lạnh giá nước sông, không còn đâu Lục công chúa trong lòng tràn ngập. Lục công chúa, là ngươi sao? Quá tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đột nhiên, một đạo màu xanh nhạt ánh sáng sáng chói xua tán đi xung quanh hắc ám, một vị vết thương chẳng trị thiếu niên từ trong bóng tối đi ra. Nghe được âm thanh, Lục công chúa bản năng nhìn đi qua. Vị thiếu niên này mặt lộ ý cười, chính là hắn xua tán đi xung quanh hắc ám, hắn nụ cười tựa như để xung quanh nước sông đều không tại lạnh giá. "Không, mà ta." Lục công chúa đột nhiên lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói. Đối mặt thiếu niên giơ tay ra, nàng tránh lui, ngược lại dùng hai tay phủ chính mình khuôn mặt. "Ngươi cái gì?" Tiêu Phàm tuy là nghi hoặc, hắn đưa tay đem đối phương kéo, thuần túy trong mắt phản chiếu ra Lục công chúa có chút kinh hoàng dung nhan. Nhìn, trong mắt ta ngươi là như vậy mỹ lệ.